mọi người đều giữ im lặng, mỗi người một phản ứng. Không có người thừa nhận. Lý Ẩn vừa cẩn thận đối chiếu với danh sách các hộ gia đình trong nhà trọ, không có người vắng họp. Như vậy, có hộ gia đình đang che giấu. Nhà trọ không thể dở cho quỷ, nếu như muốn thông báo cho các hộ gia đình có thể huyết tự trên vách tường. Huống chi tờ giấy này, rõ ràng cho thấy là con người gây ra. Hộ gia đình này biết rõ nội tình liên quan đến huyết tự. Nhưng vì cái gì không nói? Hộ gia đình kia, chỉ sợ không muốn cho chúng ta biết danh tính hoặc những chuyện khác. Đông nhiên Ngân Dạ nói, nếu không không có đạo lý thì sẽ không quang minh chính đại nói ra. Hoặc là, Ngân Dạ sau lưng Ngân Vũ bổ sung nói, là các hộ gia đình có cửu oán, cố ý dùng tờ giấy này nói dối 5 người kia, nhưng khả năng này không cao. Nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua. Tóm lại, không có bất kỳ chứng cứ nào thể hiện nội dung này là thật. Vô luận hay bất luận lý do gì đều không thể quay đầu lại. Vạn nhất quỷ đã đến sau lưng làm sao bây giờ? Cái này căn bản là lời khuyên, cảnh báo muốn dồn tới chỗ chết. Còn vô luận bất luận tình huống nào? Ai đã tới tầng trệt của đại sảnh? Lý Ẩn quét mắt qua các hộ gia đình, nói, ai? Không có người phản ứng. Có người đang nói dối. Người nào đó viết nên cái nội dung này, sau đó đặt tại đại sảnh. Đoán chừng thăm dò máy tính từng hộ cũng vô dụng, khẳng định con dấu và file ghi chép đã bị xóa bỏ hoàn toàn rồi. Nếu như trang giấy này là sự thật. Nếu như là sự thật mà nói. Như vậy nói rõ cái gì đây? Hộ gia đình, tuyệt đối đều là nhân loại, thân thể huyết đủ. Nhân loại không có khả năng hiểu rõ nhà trọ sẽ an bài đặc biệt như thế nào, không ai có thể biết rõ. Nếu như có thể tra ra chỗ đó có tin đồn linh dị, không nên quay đầu lại còn chưa nói. Trên thực tế chỗ đó đã bị phá bỏ và di rời tất cả hộ dân, bây giờ còn là lễ mừng năm mới chắc chắn sẽ không có người. Những người đã rời đi, không có khả năng quay lại a. Cho nên tin đồn như thế này nghe không giống sự thật. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Lý Ẩn cẩn thận nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Chẳng lẽ là bên trong những hộ gia đình, tồn tại một người có thể hiểu rõ ý chỉ của nhà trọ. Vì không để cho người khác biết được điểm ấy, nhưng lại nghĩ giải cứu hộ gia đình khác, như vậy phải làm sao? Nếu thực sự người như vậy tồn tại, vượt qua huyết tự sẽ trở nên dễ dàng. Người này, đến tột cùng là ai? Chương 9, là thật, là giả. Chương 9, các ngươi đi trước đi. Lý Ẩn cầm tờ giấy đưa cho Tinh Thần, nói, nội dung bên trong các ngươi không nên quá mức tin tưởng, nhưng có thể tham khảo. Ta sẽ tiếp tục điều tra chuyện này, có tiến triển mới sẽ lập tức gọi điện thoại cho các ngươi. Tốt. Tinh Thần gật đầu cầm lấy tờ giấy, đối với những người đứng phía sau nói, vậy chúng ta đi trước. Đã hơn 5 giờ, tuy còn 3 giờ, nhưng vạn nhất có bất chắc không kịp tới địa điểm, vậy thì chết quá oan uổng rồi. Ai mà biết có xảy ra các loại sự cố tàu điện ngầm hay không. Rời khỏi nhà trọ, Tinh Thần cầm tờ giấy kia xem đi xem lại nhiều lần. Trên tờ giấy không tìm ra chút manh mối nào. Thật là khiến người ta tim đập thình thịch. Ta cảm giác, dựa theo tờ giấy này mà làm cũng tốt. Ôn Tuyết Tuyệt nói, ta nghĩ, chắc có lẽ không hẳn giả dối. Đừng nói nữa. Tôn Tiễn hung dữ trừng mắt nhìn nàng, lập tức lại đốt thêm một điếu thuốc. Khoảng 5 giờ rưỡi, tàu điện ngầm đã tới đường chân điện. Rời khỏi trạm xe, sắc mặt 5 người đều tái nhợt, thỉnh thoảng còn nghĩ tới nội dung trong tờ giấy kia. Không nên quay đầu. Vô luận bất kỳ tình huống gì đều không nên quay đầu. Nếu, quay đầu lại mà nói. Sẽ như thế nào? Chuyện gì sẽ phát sinh? Chỉ là nghĩ tới cũng kinh hồn táng đảm. Trong nội tâm 5 người có chút bất an kỳ dị đang nhen nhóm. Từ tàu điện ngầm dọc theo đường chân điện, mọi người vào trong một nhà hàng gần đó, chờ đợi đến thời gian quy định, mới tiến vào địa điểm chỉ định. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tinh Thần cùng Liêu Tương không ngừng thảo luận về tờ giấy kia. Ôn Tuyết Tuệ cùng Lục Diệp đều không ngừng nhìn điện thoại, trông cậy Lý Ẩn nhanh gọi điện thoại tới. Lúc này Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ 4 người, đều trong phòng 404. Một tờ giấy khác cũng ghi nội dung giống như vậy, đặt trên bàn trà, mỗi người, đều đang quan sát biểu lộ của đối phương. Ta cho rằng nội dung trang giấy này không phải giả dối. Ngân Dạ phá vỡ trầm mặc, ngươi cũng nghĩ như vậy chứ? Lý Ẩn lầu trưởng. Lý Ẩn nhẹ gật đầu. Nói dối căn bản không có ý nghĩa. Lần này huyết tự không liên quan đến tranh đoạt mảnh vỡ ngục khế ước. Nếu như nội dung là giả dối, có thể nói là hại người không lợi mình. Hơn nữa lời nói dối được lập ra quá mức vụng về rồi. Ta cũng thấy thế. Tử Dạ nói chuyện, nếu mấy người kia bị những lời nói dối này hại chết, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Cho dù là hộ gia đình đồng hành, cũng không có khả năng có lợi. Nói cách khác, nội dung này là sự thật. Trước mắt có thể là một hộ gia đình, thông qua một phương thức nào đó, phát hiện hoặc có thể dự đoán ra huyền cơ trong huyết tự chỉ thị, hoặc là tiếp xúc với một nhân vật có thể biết trước sự tình về huyết tự. Vô luận là trường hợp nào cũng đều phải điều tra rõ ràng. Nhất định phải lập tức triệu tập tất cả hộ gia đình, hỏi thăm kỹ càng, thời gian, hướng đi của mỗi người. Nhưng hiện hộ gia đình gia tăng quá nhiều, rất khó phán định. Còn muốn cân nhắc vấn đề liên lạc, trên điện thoại di động ghi chép trò chuyện tùy thời có thể xóa bỏ, nhưng máy tính cũng có thể. Muốn phân biệt từng cái phi thường khó khăn. Dù không thể cam đoan thông qua cách gì để tiếp xúc với đối phương, nhưng nhất định phải tra. Cái hộ gia đình này không biết thông qua phương pháp gì lại hiểu rõ về huyết tự, chỉ sợ so với mảnh vỡ địa ngục khế ước càng làm cho người khác hy vọng đạt được. Quả thực chẳng khác nào là chơi game mà có máy gian lận. Thời gian không ngừng trôi qua, đã gần 8 giờ. 5 người ly khai cửa hàng, hướng về địa điểm chỉ định. Rất nhanh đi tới phụ cận khu kiến trúc đang bị phá bỏ. Chỗ đó cơ hồ đều là nhà trệt, nhìn không thấy nhà cao tầng. Dọc theo hai ngôi nhà trệt tiến vào. Bên trong một mảnh phòng ốc bị vứt đi. Trung quanh, tịch liêu làm cho người khác không rét mà run. Liếc nhìn lại, trung quanh vẫn còn vài ngôi nhà trệt còn khá nguyên vẹn. Trong đêm, không khí lắng đọng không một bóng người, dưới đất là đá vụn bùn nhão, cùng với một ít phương tiện thi công. Thực tế gần nơi này không hề có phố buôn bán, vài con đường phụ cận đều không có bất kỳ cửa hàng hay nhà hàng nào, có một vài căn nhà một tầng gần đó cơ hồ cũng không thấy có người đi đi lại lại. Tại mấy con đường đó, cũng đã cấp người khác cảm giác rất quỷ dị rồi. Trung quanh yên tĩnh giống như tiến nhập một thế giới im ắng. Nguyên nhân khu vực này trong đêm, cơ hồ không có ánh sáng, người với người mặt đối mặt đều nhìn không rõ ràng lắm gương mặt của nhau. Căn bản rất khó tưởng tượng nơi là đang trong đại thành thị. Một trận gió thổi tới, mặt đất một ít bụi đất tung bay, dẫm lên đá vụn cùng nước bùn, 5 người chậm chậm bắt đầu tiến tới. Dựa theo ý nghĩ của tinh thần, là 5 người tách ra hành động. Nhưng nhìn thấy tờ giấy kia, không có ai nghĩ sẽ làm như vậy. Vạn nhất thực sự không thể quay đầu lại, ít nhất nên có người nhìn sau lưng hộ mình. Phòng ốc chung quanh phần lớn đều bị phá hủy rối tinh rối mù, khắp nơi trồng chất rác rưởi thành núi nhỏ. Ở đâu cũng tìm không thấy đường, càng đi về phía trước, càng dốc đứng không giống bình thường. Hơn nữa, không ai dám quay đầu nhìn lại. Tờ giấy kia có ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần mỗi người. 5 người, lúc này mỗi người đều cầm trong tay một dụng cụ sắc nhọn, thậm chí Lục Diệp còn mang theo một cái súng điện của nữ giới. 5 người, mỗi một bước đi đều muốn nhìn lại. Nhưng ai cũng không dám quay đầu. Kỳ thật, cũng không phải không thể quay đầu. Cảm giác đằng sau có người, có thể dùng di động chụp lại. Dù sao cũng có quỷ tàng hình, nói không chừng dùng điện thoại ngược lại còn có thể nhìn thấy. Đương nhiên cái này cũng chỉ là tự mình an ủi mà thôi. Chúng ta tiếp theo nên làm gì đây? Ôn Tuyết Tuệ nói chuyện một mực run rẩy, dù sao nàng mới chỉ chấp hành qua một lần huyết tự, kinh nghiệm rất nghiêm trọng không đủ. Khoảng cách 10m, 5 người lại dùng tới 1 phút đồng hồ. Cảm giác sợ hãi không ngừng áp bách lấy thần kinh mỗi người, dao găm trên tay càng nắm càng chặt. Thậm chí, thỉnh thoảng còn hướng về phía sau vung vẩy hai cái. Lúc này 5 người đi qua bên cạnh vách tường một tòa nhà 2 tầng. Vách tường đã vỡ ra một cái động lớn, bên trong cũng chỉ là chút ít đồ dùng trong nhà đã tan hoang. Trên vách tường còn có không ít những hình vẽ gở dạp phi tì. Chúng ta không bằng trốn vào đây. Lục Diệp lập tức đề nghị, ở bên ngoài đi lại sẽ dễ dàng bị phát hiện. Vậy cũng không thể tiến vào nơi mà vách tường bị thủng một lỗ lớn như vậy được. Liêu Tương lập tức bác bỏ đề nghị này, hãy tìm nơi tương đối nguyên vẹn. Tiếp tục tiến lên một đoạn đường, liền chứng kiến, 2 tòa nhà phía trước thoạt nhìn còn khá nguyên vẹn, cửa đang đóng, 5 người lập tức chạy tới. Đi vào. Sau đó, khép cửa lại. Cái phòng ốc này có 2 tầng. Sau khi đi vào, Liêu Tương vô thức mà quay đầu lại nhìn xem cửa đóng hay chưa, cái cổ vừa chuyển lập tức dừng lại, tức khắc thầm kêu không tốt. Cầu thang được bố trí một bên, trong phòng cũng không có đồ dùng gì bài trí, có một cái tủ rách nát đặt ở giữa trung tâm. Cửa tủ cũng mở rộng ra, không cần lo lắng bên trong có quỷ. Liêu Tương cùng tinh thần dọc theo cái thang lầu kia, quyết định đi lên lầu nhìn một chút. Nếu như không có vấn đề, tiểu tạm thời ở lại đây ẩn náu một chút. Dọc theo cầu thang đi lên, trong nội tâm 2 người đều rất khẩn trương, chỉ sợ sẽ đụng phải một con quỷ ở phía trên. Bất quá khá tốt, trên đó cũng không nhìn thấy gì. Sau đó chính là muốn đi xuống. Bởi vì không dám quay đầu lại, 2 người đều là chạy đến đi xuống thang lầu đấy. 2 người xuống dưới, Liêu Tương nói, yên tâm đi, mọi người có thể tạm thời ở. Tại. Trước mắt. Lầu 1 trống rỗng. Không có một bóng người. Chương 10. Sau lưng chính là 1. Chương 10. Tinh thần cùng Liêu Tương đều mở to 2 mắt nhìn, lầu 1 không có một bóng người. 3 người. Toàn bộ biến mất không thấy. Đi nơi nào rồi? Trên người cảm giác được tia ớn lạnh, tinh thần lao về phía trước xem xét 4 phía, cũng không tìm thấy tung tích của bất kỳ ai. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tinh thần lập tức trở lại, nhưng mà khi mở cửa, Liêu Tương lại biến mất. A Tương. Này này, A Tương. Sắc mặt tinh thần trở nên trắng bệnh, lập tức chạy dọc theo cầu thang đi lên, thế nhưng, tầng thượng cũng không có ai. Biến mất, tất cả đều biến mất. Cùng lúc đó, Liêu Tương cũng là trăm mối không có cách giải. Hắn trông thấy tinh thần chạy đi, cũng theo sát lấy hắn, nhưng khi chạy ra bên ngoài, cũng không thấy tinh thần đâu. Tinh thần cứ như vậy biến mất. Liêu Tương tìm khắp bốn phía, đều không thấy tinh thần. Chẳng lẽ, hắn cũng bị. Liêu Tương lấy điện thoại di động ra với tia hy vọng cuối cùng, muốn gọi cho tinh thần, nhưng, điện thoại không cách nào kết nối được. Chẳng lẽ, bốn người bọn họ chết hết rồi sao? Không có khả năng đó. Sinh lộ còn chưa xuất hiện, huống chi vừa mới bắt đầu đã giết sạch toàn bộ bốn người. Nếu độ khó cao như vậy, thì lúc trước Hạ Huyên tiếp nhận huyết tự đồng dạng ở ngã tư đường, trong một thời gian ngắn cũng đã kết thúc. Liêu Tương nhanh chóng chấn định lại, bắt đầu phân tích tình huống trước mắt. Hắn trước khi tiến nhập nhà trọ, tiếp xúc với rất nhiều loại người trong xã hội, chuyên gia phân tích tâm lý, tư duy phi thường nhanh nhẹn linh hoạt. Trước cùng tinh thần một chỗ chấp hành huyết tự, cũng là hắn trước một bước khám phá ra sinh lộ, mới có thể cùng tinh thần trở về nhà trọ. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Liêu Tương hiểu nếu cứ lâm vào bối rối, chỉ sợ nội tâm càng rối rắm. Như vậy, tinh thần đã đi nơi nào? Mặt khác ba người còn lại đi nơi nào? Lúc này, Ôn Tuyết Tuệ và ba người, chính ở lầu một đợi tinh thần cùng Liêu Tương xuống. Chậm quá, hơn 5 phút đồng hồ rồi. Lục Diệp nhìn đồng hồ nói, hai người bọn họ vẫn chưa xuống. Chẳng lẽ ở phía trên phát hiện cái gì hay sao? Không bằng chúng ta đi lên xem một chút. Tôn Tiễn có chút không kiên nhẫn, lại không thể lớn tiếng gọi bọn họ xuống, nếu không sẽ bị quỷ nghe thấy. Ở nơi quỷ có thể xuất hiện quỷ, ba người quả thực cảm giác toàn thân như đặt trong hầm băng. Đây cũng là lần đầu vì bọn họ mới gia nhập nhà trọ chưa lâu, nhìn bọn họ cầm dao, đối với những người từng trải, tuyệt đối sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện, bởi vì không có dao găm nào có thể xúc phạm tới sự tồn tại của quỷ hồn. Lục Diệp cũng đồng ý, vì vậy hắn nói, đã như vậy ba người cùng đi lên thôi, Ôn tiểu thư ngươi là nữ nhân đứng phía dưới chắc cũng rất sợ. Đốt! Ôn Tuyết Tuệ đương nhiên sợ, nàng cũng đi theo hai người lên lầu 2. Kết quả không cần phải nói, ba người ở lầu 2 cũng không thấy được gì. Không! Không thể nào! Lục Diệp kinh ngạc không thôi, ngắm nhìn chung quanh, chính xác là người nào cũng không có. Hắn nhất thời lâm vào hỗn loạn. Đây là chuyện gì? Tại sao hai người kia lại có thể biến mất? Bọn hắn không thể từ lầu 2 nhảy cửa sổ xuống phía dưới. Như vậy, khả năng đơn giản nhất hiện lên trong đầu. Lầu 2 có quỷ. Chúng ta chạy mau a. Cũng may điều trọng yếu không thể quay đầu lại đều được nhớ kỹ, ba người chạy xuống cầu thang, chạy ra khỏi tòa nhà, hơn nữa không ngừng trốn chạy. Nhất định tránh tòa nhà càng xa càng tốt. Chạy trước tiên chính là Tôn Tiễn, hắn thể lực cũng tốt nhất, không bao lâu sau tòa nhà đã bị bỏ lại xa lắc. Họ chạy đến khi sức cùng lực kiệt mới dừng lại. Thở dốc một hơi, hắn bỗng nhiên cảm giác kỳ quái, đằng sau, không có thanh âm nào. Thế nhưng không dám quay đầu lại, hắn đành phải nói, Lục Diệp, Ôn Tuyết Huệ, các ngươi còn có ở đây không? Không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Lục Diệp, ngươi đừng dọa ta à, đừng dọa ta, vẫn còn Ôn Tuyết Huệ, ngươi như thế nào không nói không rằng à, uy, tốt xấu lời vẫn nên trả lời. Thời gian trôi qua, vẫn không có tiếng trả lời. Cảm giác sợ hãi bắt đầu áp bách thần kinh Tôn Tiễn, hắn tiến nhập vào nhà trọ cũng chưa lâu, bởi vì Lý Ẩn thường xuyên cùng bọn hắn cường điệu huyết tự cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là sự sợ hãi trong tâm mỗi người, chỉ cần tìm ra sinh lộ, nhất định có thể tìm ra đường sống. Một phần Lý Ẩn đã chấp hành 6 lần huyết tự, nên lời nói cực kỳ có sức thuyết phục, trấn an được rất nhiều hộ gia đình. Phải biết rằng, một khi tiến vào nhà trọ, tinh thần của mọi người sớm đã hỏng mất, đâu đủ tỉnh táo để tìm ra sinh lộ khi tham gia huyết tự. Lý Ẩn thường cho rằng, tâm tính của mỗi người khi chấp hành huyết phi thường quan trọng, cho nên ít nhất mỗi tháng đều phải tổng kết hoặc hội nghị các tình huống xảy ra khi chấp hành huyết tự, phân tích quy luật của sinh lộ, và tối trọng yếu nhất là củng cố tinh thần các hộ gia đình. Lý Ẩn dùng kinh nghiệm bản thân, hướng dẫn từng bước, mới khiến cho các hộ gia đình cảm giác được một tia hy vọng, có thể chống đỡ được. Có thể nói, địa vị của Lý Ẩn đối với nhà trọ đã có thể thay thế Hạ Uyên, thậm chí còn tốt hơn. Tôn Tiễn nghĩ tới đây, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lý Ẩn. Bởi tình huống này nói nhanh với hắn, có lẽ có một đường hy vọng. Lý Ẩn cùng bọn họ cũng có đề cập qua, nếu như gặp vấn đề lập tức gọi di động cho hắn, nói rõ tình huống cụ thể, hắn sẽ phân tích đường sinh lộ. Nhưng mà điện thoại bây giờ căn bản không bấm được. Tia hy vọng cuối cùng đột nhiên biến mất, làm Tôn Tiễn giống như rơi vào đáy vực. Còn chưa làm gì, đã sợ đến chân cũng mềm nhũn. Giờ phút này, tuy không có xuất hiện quỷ, nhưng trí óc Tôn Tiễn đã bắt đầu tưởng tượng đủ thứ chuyện, yên tĩnh xung quanh càng giống như một đại lao. Hắn cảm giác nếu như mình quay đầu lại, nói không chừng có một đại ác quỷ hùng hãn đang nhìn hắn. Cũng khi đó, Lục Diệp vốn là chạy sau Tôn Tiễn cùng Ôn Tuyết Tuệ. Chỉ càng chạy càng cảm thấy mệt mỏi rồi, thoáng dừng lại cúi đầu, khi ngẩng lên. Hai người phía trước đã không thấy rồi. Làm sao có thể? Dường như chỉ trong một tịp tắt thôi. Lục Diệp sợ hãi không ngừng lui về phía sau, hắn bắt đầu hoài nghi, phía trước có lệ quỷ tồn tại. Lui lại càng lúc càng nhanh, thế nhưng hắn vẫn không dám quay đầu lại. Ôn Tuyết Thuệ, khi đang chạy phía trước, cũng phát hiện Tôn Tiễn đằng trước đã biến mất. Đằng sau thì không dám quay đầu nhìn lại, nhưng nàng cũng lâm vào trạng thái cực kỳ sợ hãi. Năm người, toàn bộ bị phân tán ra. Tinh thần lúc này đã dần bình tĩnh lại, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, cảm thấy, vẫn không nên tiến vào trong nhà. Kỳ thật trong nhà cũng như bên ngoài, căn bản không khác nhau. Chẳng lẽ quỷ không thể ẩn nút phía trong nhà lầu sao? Trọng điểm là, tìm được sinh lộ. Đừng sợ. Đừng sợ. Sợ hãi chính là điều đáng sợ nhất. Hít thật sâu, tinh thần tim vẫn còn đập rất nhanh. Hắn nắm thật chặt dao găm trên tay, nói, Á Tương, ngươi nhất định còn sống A. Tuy cùng Liêu Tương quen biết còn chưa tới nửa năm, nhưng từng trải qua kinh nghiệm sinh tử, nên cảm thấy tình thâm như huynh đệ. Sau này, hắn và A Tương càng thân thiết hơn, cũng nói cho hắn không ít chuyện. Cũng là chuyện với ca ca. Hắn tin tưởng A Tương nhất định còn sống. Nắm chặt lấy dao găm, hắn nuốt từng ngụm nước miếng, tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời, lấy ra một gương soi nhỏ, chiếu về phía sau của mình. Không thể quay đầu lại, chứ không thể dùng tấm gương soi đằng sau à. Gương là vật thiết yếu rất nhiều người mang theo khi chấp hành huyết tự, tinh thần lần này tự nhiên cũng mang theo. Trong gương, cái gì cũng không có. Nhưng là nhìn trong gương cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Ai biết quỷ có thể sẽ gạt người. Lúc trước, Dương Lâm tại núi Hoa Nham dùng nước khoáng làm thành một tấm gương, tự cho là không sơ hở tí nào, rủi thay căn bản là tự chui đầu vào giọ. Tinh thần nhìn trong gương cũng là bán tín bán nghi chuyện ấy. Hắn cũng gọi cho Lý Ẩn, nhưng không cách nào bấm số. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tượng quỷ dị càng ngày càng nhiều rồi. Tinh thần không ngừng suy nghĩ, nếu như quỷ xuất hiện, mình nên làm cái gì bây giờ? Cầm dao găm đâm sao? Kỳ thật dao găm căn bản là dùng để tăng thêm lòng dũng cảm. Quỷ hồn thật sự, đâu có thể dùng phương pháp này làm tổn thương. Đúng vào lúc này. Đồng nhiên, trong gương, xuất hiện một vết rách. Vết rách không ngừng mở rộng, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn. Tinh thần nhìn tấm gương vỡ vụn, nửa chữ cũng không thốt lên được. Nếu như hắn đối, với, không muốn quay đầu còn một điều hoài nghi mà nói thì. Bây giờ đã có chút tin tưởng rồi, tờ giấy kia nói là đúng sự thật. Nếu không vì sao tấm gương vỡ vụn? Không có gương cũng chỉ có quay đầu nhìn lại rồi. Nghĩ tới đây hắn lấy điện thoại di động ra nhìn kỹ, quả nhiên, cả mạ giặt cũng vỡ vụn, căn bản không cách nào quay chụp. Áp lực tâm trí, bao phủ toàn bộ cơ thể. Năm người, tâm trí bất an chờ đợi khoảnh khắc khủng bố sắp xảy ra. Sau đó, rốt cục, đã có chuyện phát sinh. Ôn Tuyết Tuệ đi qua một chỗ rẽ, trước mắt lại là ba tòa nhà bỏ không. Trong đó một tòa đã rỡ xuống một nửa, bức tường phía ngoài không còn. Ôn Tuyết Tuệ chầm chầm đi tới. Đúng lúc này, nàng chợt nghe. Hô! Sau lưng cách đó không xa, truyền đến âm thanh vô cùng rõ ràng, là tiếng thở dài. Toàn thân Ôn Tuyết Tuệ tức khắc lạnh buốt, cả người cứng ngắc, bước chân máy móc vẫn bước đi. Lúc này đã là 8h30, trên bầu trời ánh trăng cũng bị mây đen bao phủ, một tia sáng cũng không có. Rõ ràng là đầu năm, ngoại ô lại không có bất kỳ tia pháo hoa nào, cảm giác vô cùng tịch liêu, âm trầm. Ôn Tuyết Tuệ lập tức bước nhanh hơn. Không muốn quay đầu nhìn lại. Không muốn quay đầu. Nàng không dám lập tức bỏ chạy, bởi vì khả năng thứ đằng sau sẽ lập tức đuổi theo. Phía trước là khu nhà ở, nói không chừng có thể dựa vào ngõ hẻm để chạy thoát. Hô! Lại là một tiếng thở dài vô cùng rõ ràng. Ôn Tuyết Tuệ không hề do dự, lập tức dốc sức liều mạng chạy về phía trước. Không bao lâu, chạy vòng vào phía sau một ngôi nhà. Không được quay đầu. Tuyệt đối không được quay đầu. Chương 11, sau lưng chính là... 2. Chương 11. Tinh thần thật sự là không hiểu, nếu như nội dung tờ giấy kia là thật, như vậy nó từ đâu ra? Chẳng lẽ có người thật sự có thể giải được huyền cơ trong huyết tự của nhà trọ? Cao nhân như vậy thực sự tồn tại sao? Nếu có, vậy tại sao không quang minh chính đại nói tiền căn hậu quả trước mặt mọi người? Có ẩn tình hay là một tâm mưu? Đi tới, tinh thần cảm giác càng ngày càng mơ hồ rồi. Cái này đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn, hắn chẳng thể nào phân định nổi con đường trước mắt, nhưng lại không dám lấy ra đèn tin. Dù sao có ánh đèn, khó đảm bảo sẽ không mang cái gì tới. Nếu như quay đầu lại thì sẽ thế nào? Sẽ lập tức bị quỷ giết chết? Hay là nói... Lúc này tinh thần đang đi lại trong khe hở nhỏ hẹp giữa hai phòng ốc. Cái khe hở này rất dài, lúc ban đầu tinh thần cũng không nghĩ sẽ xa như thế, nhưng đi lên phía trước thật lâu cũng không thấy cuối, đoán chừng ít nhất cũng phải 20-30 mét. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phòng ốc phía bên phải, có một cái lỗ hổng. Cái lỗ hổng kia diện tích cũng không lớn. Tinh thần chậm chậm đi tới, thông qua cái lỗ hổng này, nhìn vào bên trong. Một cảnh tượng phòng ốc thoạt nhìn rất bình thường. Cái lỗ hổng này, dễ dàng cho một người chui qua. Không biết thế nào, tinh thần liền đi vào. Tiến vào mới thấy phòng ốc này rất lớn. Trung quanh cũng không thiếu đồ dùng trong nhà, bất quá nhìn không ra nhãn hiệu gì, kiểu dáng rất cũ kỹ. Có lẽ là hàng mục được đặt chuyên dụng. Tinh thần đứng trước một cái ngăn tủ bằng gỗ lớn, cửa tủ có không ít vết rách. Bên cạnh đó cũng có không ít đồ dùng bằng gỗ. Bởi vì trong phòng âm âm u, thật sự không cách nào phán đoán được diện tích chính xác. Tinh thần chậm chậm đi lại trong phòng, thời thời khắc khắc hắn đều áp chế xúc động muốn lấy đèn tin ra. Nhắc nhở về sinh lộ, khẳng định tồn tại ở một địa phương nào đó, như vậy, có lẽ ở đây cũng có. Dần dần hắn hướng tới chỗ sâu trong bóng tối, tinh thần cũng cảm giác, càng ngày càng khẩn trương. Đột nhiên, chân hắn tựa hồ dẫm lên cái gì đó, vội vàng nhìn xuống, lại chỉ lờ mờ nhìn thấy một chút hình dáng. Theo xúc cảm để phán đoán tựa hồ là một vật cứng. Không phải là thi thể cứng ngắt chứ. Tinh thần tận lực không tự dọa sợ chính mình, hắn bước qua cái vật kia, tiếp tục đi thẳng về phía trước, mơ hồ nhìn thấy có một cánh cửa. Tay nắm cửa có vẻ đã hư mất, rủ xuống hướng mặt đất. Tinh thần đi đến, kéo mở cửa. Bên trong vẫn là một mảnh hắc ám, nhìn thấy không rõ lắm. Bất quá, hắn cảm giác gian phòng này tựa hồ không nhỏ. Một bước chậm chậm đi tới, tinh thần hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Đông nhiên, hắn chỉ cảm thấy một cước trống rỗng, chân trái rõ ràng hụt xuống sàn nhà. Hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, rút chân ra. Xem ra cái sàn này cũng lâu rồi, dẫm mạnh liền nát mất. Bất quá cảm giác vừa rồi té xuống, tựa hồ sàn nhà cũng là gỗ. Rồi chân tiếp tục tiến lên. Lúc này, ngoài cửa sổ, rốt cục có chút ánh trăng xuyên qua, trong phòng bắt đầu sáng lên lờ mờ. Gian phòng này xác thực khá lớn. Bất quá, cái gọi là lớn có thể là bởi vì một bộ phận vách tường đã bị phá hủy. Tựa hồ liền cùng một sân nhỏ, trên mặt đất lộn xộn không ít rác rưởi, mà trên vách tường trong phòng, có một ít hình vẽ cổ quái vẽ xấu xí. Vách tường có không ít cho bụi, mà những hình vẽ xấu xí này tựa hồ là dùng phấn viết vẽ lên. Nội dung rất đơn giản, chính là một mảng lớn màu đen. Nhưng là phía dưới màu đen, mơ hồ nhìn ra được trước đó vẽ một cái gì đó. Nhưng giờ phút này hết thảy đều đã bị bôi đen. Là ai đem tất cả bôi đen đi? Tinh thần chậm rãi hướng về phía vách tường, cẩn thận quan sát. Nguyên lai vẽ cái gì? Nhưng màu đen bao trùm diện tích quá lớn, cái gì cũng nhìn không thấy. Màu đen cơ hồ lan tràn toàn bộ vách tường. Trong nhất thời, làm tinh thần cảm giác rất không thoải mái. Đồng nhiên, ngoài cửa sổ nguyệt quang lại ảm đạm, trong phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám. Tinh thần cảm giác có chút không rét mà run. Hắn chạy tới cửa ra vào, chậm rãi đi ra ngoài. Nhưng mà cách một vách tường, đống hắn nghe được trong phòng truyền ra một chút thanh âm. Lặc. Khanh khách. Đó là cái thanh âm gì? Lúc ban đầu thanh âm còn yếu ớt, nhưng theo thời gian, thanh âm không ngừng trở nên lớn hơn. Sau đó, là tiếng vỡ vụn rất rõ ràng. Tiếng vách tường vỡ vụn. Cẩn thận lắng nghe thanh âm kia, rất giống như tiếng vỏ trứng vỡ ra. Thanh âm càng ngày càng lớn. Bất quá, cùng với tiếng vỡ vụn, tinh thần cảm thấy. Dường như vách tường không ngừng bành trướng, giống như có một vật gì. Từ trong vách tường đi ra. Bao trùm toàn bộ vách tường màu đen. Tinh thần đống nhiên cảm giác một hồi ác hàn, hắn vội vàng chạy tới lỗ hổng trên vách tường lúc mới tiến vào, vừa mới chạy tới, chân còn chưa kịp đưa ra ngoài. Sau lưng truyền đến, tiếng cánh cửa kia bị kéo ra, phát ra tiếng vang rất lớn. Hắn căn bản không dám quay đầu nhìn lại, quay đầu lại, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Lập tức xông ra ngoài, dọc theo cái khe hở hẹp hòi, chọn bừa một phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Liêu Tương đang tìm kiếm bốn người khác, cũng tự mình tìm hiểu sinh lộ. Cái khu kiến trúc này thật sự quá lớn, đi tới nơi nào cũng là phòng ốc bỏ đi. Hơn nữa phòng ốc xếp đặt khá dày đặc, rất ít nhìn thấy khu vực trống trải. Những phòng ốc kia, nhìn lờ mờ, giống như một đám yêu ma quỷ quái hung ác. Liêu Tương đối với việc không thể liên lạc cùng Lý Ẩn xác thực rất lo nghĩ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, một mặt ỷ lại Lý Ẩn, cũng không hẳn là chuyện tốt. Tương lai nếu như Lý Ẩn chết, hoặc nói hoàn thành xong huyết tự rời khỏi nhà trọ, khi đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn dựa vào hắn? Liêu Tương tự biết, chỉ có chính mình mới đáng giá để dựa vào. Một căn phòng ốc phía trước, cơ hồ bị hủy đi 7-8 phần. Vách tường hoàn toàn bị dỡ bỏ, bên trong toàn bộ là gạch cùng rác rưởi. Mà lúc này Liêu Tương chính là đang hướng phòng ốc này đi đến. Cao cao trên núi rác thải, đột nhiên một khối gạch vỡ rơi xuống, làm Liêu Tương lại càng hoảng sợ. hắn bỗng nhiên cảm giác có chút cổ quái. Trên mặt đất rác rưởi tích lại rất nhiều, tản mát ra không ít mùi hôi. Thế nhưng vì cái gì lại không có một con ruồi? Hắn đi một thời gian dài như vậy, chung quanh một con ruồi cũng không có. Chẳng lẽ, nơi này là một không gian cự tuyệt sinh vật sống khác? Liên tưởng đến bọn người tinh thần mất tích quỷ dị, Liêu Tương cảm giác khả năng này rất cao. Liêu Tương trực tiếp đi qua cái phòng ốc kia, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thời điểm này, một chút ánh trăng lộ ra. Bóng dáng Liêu Tương không ngừng kéo dài, thậm chí phản lên trên vách tường ngoài phòng ốc. Loại hoàn cảnh này, nếu nhìn xem bóng dáng của mình, sẽ có chút cảm giác sợ hãi. Hơn nữa, ai cũng biết, bóng dáng kia, nằm dưới sự nguyền rủa của nhà trọ. Vừa nghĩ như thế, vừa nhìn bóng dáng, lại càng thêm không thoải mái. Trong chốc lát, trên vách tường, đột ngột xuất hiện một cái bóng dáng rất to lớn, ở trên bóng dáng của Liêu Tương gắt gao nhéo lên cái cổ của hắn. Chương 12, sau lưng chính là 3. Chương 12. Lục Diệp lúc này có một loại cảm giác kỳ lạ. Một đoạn đường này dường như biến lớn, hơn nữa địa hình cũng bất đồng. Theo lý mà nói, cái đoạn đường này tuy phòng ốc dày đặc, nhưng ít ra cũng nên có đường đi cùng đường cái, nhưng hiện tại vô luận đi đến nơi nào cũng đều là những phòng ốc bị vứt bỏ. Quả thực giống như cảnh tận thế trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Bầu trời giống như bị một tấm màn đen khổng lồ che lại, nguyệt quang một tia cũng không thể xuyên qua. Một tia cũng. Lục Diệp cứ việc không ngừng thả chậm bước chân, nhưng vẫn là thường xuyên đâm vào vách tường. Hơn nữa, khe hở giữa phòng ốc với nhau càng ngày càng hẹp hòi, quả thực nơi này giống như bị phòng ốc hoàn toàn bao trùm. Nhiều lần muốn mở đèn tin, nhưng lại không dám. Vạn nhất bị quỷ chú ý tới. Giờ phút này hắn cảm giác được, hai bên có lẽ đều là vách tường phòng ốc. Cũng không biết đi bao lâu, ở trong bóng tối, căn bản ngay cả phương hướng cũng không phân biệt rõ được. Hắn thậm chí sợ hãi chính mình có thể hay không trong lúc vô tình đi ra khỏi khu vực từ đường chân điền đến Bắc Sa Lộ. Nhưng chắc có lẽ không đâu. Từng đợt gió rét lạnh thổi tới, phía sau lưng cảm giác lạnh lạnh. Mà Lục Diệp đối với sau lưng cực kỳ mẫn cảm, thỉnh thoảng sẽ vươn tay ra sau mà kiểm tra, muốn quay đầu, nhưng thế nào cũng không dám. Lúc này, hắn đi ra khỏi khe hở giữa hai phòng ốc, đột nhiên một đầu đụng vào cái gì đó mà ngã xuống. Đứng lên mới phát hiện, là một cánh cửa tiến nhập vào một cái phòng ốc. Dưới tình huống không có cách nào quay đầu lại, chỉ có thể tiến lên, nhưng cái này thì phiền toái rồi. Lục Diệp quyết định dứt khoát, trước hết tại cứ ở đây một hồi. Hoàn cảnh một mảnh hắc ám, thật sự làm hắn sợ hãi tới cực điểm. Nhưng sợ cũng không dùng được, chỉ có tìm ra sinh lộ mới được. Thế nhưng tối như vậy, cái sinh lộ quỷ quái gì có thể nhìn thấy sao? Lục Diệp vuốt mắt, thật sự cảm giác không có biện pháp đi đường, tâm tư dứt khoát, nghĩ, vẫn là mở đèn tin ra. Đen thui như vậy, nữ quỷ có đứng ở trước mặt cũng không biết. Từ trong ba lô lấy ra đèn tin, mở chốt, ánh sáng xuất hiện trong tầm mắt. Đây là tầng dưới cùng của một hộ dân cư, diện tích có chút nhỏ, kỳ quái chính là có không ít đồ dùng trong nhà. Hơn nữa đa số đều là đồ gỗ. Mọi đồ dùng đều lộ ra chút phong cách cổ xưa, cái bàn cùng sàn nhà thoạt nhìn đều là vật rất xưa rồi. Một bên là một cái thang lầu. Lục Diệp chậm rãi hướng phía thang lầu đi tới, trên lan can không ít vết đứt gãy, mạng nhện tùy ý có thể nhìn thấy. Dọc theo bậc thang, Lục Diệp cẩn thận từng ly từng tí đi lên, một bước, hai bước, ba bước. Mặc dù không có bất luận cái căn cứ gì, nhưng hắn thời khắc đều rất sợ hãi, sau lưng có phải hay không có người đi theo hắn. Loại cảm giác này ngay lúc ban đầu đã tồn tại, nương theo đến bây giờ. Tuy rất rõ ràng là tác dụng của tâm lý, nhưng vẫn như trước khó có thể tiêu tan. Lên đến thượng diện, trước mặt, là một mặt gương to. Nhìn bản thân mình trong gương, mà phía sau hắn, cái gì cũng không có. Quả nhiên là tự mình dọa mình, Lục Diệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn chậm rãi hướng tới cái gương kia đi qua. Nhìn kỹ một chút, xác định sau lưng mình hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có, lúc này mới yên lòng lách qua tấm gương đi tiếp. Lục Diệp tiến nhập vào bên trong một căn phòng, nhẹ nhàng vặn cửa mở, bên trong, không có một bóng người. Vừa rồi nhìn tấm gương, cảm giác sợ hãi của Lục Diệp giảm bớt rất nhiều, sau lưng của hắn không có ai. Bất quá, cảm giác khẩn trương vẫn không cách nào buông lỏng. Bởi vì quỷ như trước có khả năng xuất hiện tại bất kỳ một địa phương nào. Đèn tin chiếu sáng bốn phía gian phòng, cảnh tượng rất bình thường. Lúc này này bỗng truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lục Diệp sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng nhìn lại, là cửa sổ bị gió thổi, lệch qua một bên. Làm ta sợ muốn chết. Lục Diệp không ngừng vỗ ngực, thở dài một hơi. Bất quá, mặc dù như thế, trái tim vẫn không ngừng nhảy lên, Lục Diệp cầu nguyện thời gian nhanh qua, mỗi giây mỗi phút dừng ở nơi này, quá mức tra tấn người rồi. Sau đó hắn nhìn về một bên vách tường. Cái cửa sổ kia, vốn ở sau lưng của hắn. Gió như trước vẫn không ngừng thổi. Làm toàn thân Lục Diệp có rúm lại phát run. Thậm chí, cảnh tượng trước mắt có chút mơ hồ. Hắn lôi kéo cổ áo, dùng đèn tin chiếu lên vách tường trước mắt. Không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra, trong phòng có lẽ không tìm thấy nhắc nhở sinh lộ. Lục Diệp lại hướng ra ngoài, lần nữa lách qua cái mặt gương to. Lúc này đây, mình ở trong gương cũng đồng dạng, phía sau lưng không hề có ai tồn tại. Quả nhiên là đa tâm. Sau đó Lục Diệp liền chạy xuống cầu thang. Nhưng nếu như hắn vừa rồi nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện, đằng sau hai cái chân hắn nhiều thêm một đôi chân. Trong một gian phòng, một cô thiếu nữ, nhìn giá vẽ đối diện, cầm bảng pha màu, dùng bút vẽ tráng mực bắt đầu vẽ một bức tranh. Bản nháp của bức tranh đã hoàn thành, bây giờ là bắt đầu phối màu. Trên bức vẽ, bối cảnh là một mảnh màu đen. Trung quanh, đều là chút ít đá vụn cùng gạch ngói. Ở trung tâm, là một nam nhân, trên ngực hắn đeo một sợi dây chuyền hình đầu lâu. Mà sau lưng hắn, có một đoàn âm ảnh thấy không rõ lắm. Thiếu nữ không ngừng thở hổn hển, tay cũng run lên nhẹ nhẹ, nhưng vẫn tiếp tục vẽ. Thời điểm này, điện thoại nàng đặt bên ghế văng lên. Thiếu nữ cầm lấy điện thoại, nhìn dãy số hiển thị, lập tức ném điện thoại qua một bên, không để ý tiếng chuông đang đổ. Tôn Tiến chạy đã thở không ra hơi. Hắn nắm thật chặt sợi dây chuyền đầu lâu trước ngực, sợi dây chuyền đó là đồ cổ, nghe nói mặt ngoài thoạt nhìn hung hiểm, nhưng có thể thả ra sát khí, làm cho quỷ hồn không dám tiếp cận. Nếu không Tôn Tiễn tiến vào loại nhà trọ này, ở đâu còn dám mang vật trang sức khủng bố như vậy. Tuy nhiên lời nói của chủ tiệm đồ cổ kia, ai biết là thật hay giả. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Giờ phút này, hắn tiến nhập vào trong một cái đình viện. Bên trong đình viện có một gốc cây hoè cao ngất. Tôn Tiễn dựa vào thân cây hoè, nghĩ thầm, đám ngu ngốc kia, dựa vào đồ vật gì đó không sợ ma quỷ đánh lén phía sau sao. Cái gốc cây hoè này phi thường lớn, 3-4 người ôm không hết. Tôn Tiễn đứng ở nơi này, tạm thời an tâm chút ít. Ánh mắt không có bất kỳ một góc chết nào, chắc có lẽ không đột nhiên nhảy ra một con quỷ. Bất quá, con dao trong tay lúc nào cũng vung đẩy, loay hoay ở sợi dây chuyền đầu lâu, hy vọng thật sự có thể thả ra một điểm sát khí, trấn áp quỷ hồn. Tạm thời, có lẽ không có vấn đề gì nha. Giờ phút này, thiếu nữ tiếp tục vẽ bức họa. Trong bức họa, người thanh niên kia, bộ mặt thoạt nhìn phi thường tái nhợt. Vẽ đến đây, đông nhiên thiếu nữ đem trọn bảng màu ném vào trong bức họa, làm tất cả mọi thứ vẽ được loạn thất bát tao. Ta, làm cái gì? Thiếu nữ giật bức họa xuống vo thành một đoàn. Nhưng giống như mê muội, nàng lại lần nữa cầm lấy bút, vẽ lại những gì vừa vẽ. Tiếp tục bối cảnh vừa rồi, còn có, phía sau lưng thanh niên kia có chút mơ hồ. Chỉ là, so với vừa rồi giờ đã rõ hơn rất nhiều. Kéo xuống cái bức vẽ này, lại tiếp tục vẽ. Một điểm, càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, Tôn Tiễn càng ngày càng cảm giác không đúng. Hắn thỉnh thoảng vươn tay ra sờ thân cây hoè đằng sau, tuy cảm giác không có vấn đề gì, nhưng trong nội tâm luôn có chút xúc động. Đằng sau, thật sự là cây hoè sao? Không phải là quỷ a? Hắn đứng người lên, tận lực rời xa cây hoè. Trong bức vẽ, sau lưng thanh niên càng ngày càng rõ ràng. Thiếu nữ không ngừng thở hào hẹn, tiếp tục vẽ tranh. Phải? Là cái gì? Sau lưng rốt cuộc là cái gì? Cái bóng dáng kia không ngừng rõ ràng, hơn nữa cự ly so với thanh niên ngày càng gần. Tôn Tiễn đột nhiên cảm giác được có vật gì đó đang tiếp cận chính mình. Tờ giấy kia chưa hẳn là sự thật. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Tôn Tiễn ý thức được, nếu như quay đầu lại, nhất định sẽ thấy một cái gì đó. Quay đầu lại. Không quay đầu lại. Quay đầu lại. Không quay đầu lại. Rốt cục, nhất thời xúc động, Tôn Tiễn quay mạnh đầu lại. Cái gì, cũng không có. Chỉ có cái cây hoè to lớn phi thường. Tôn Tiễn nhẹ nhàng thở ra, vô ngực, nói, tờ giấy kia, quả nhiên là gạt người. Lúc này bức họa đã vô cùng rõ ràng. Nam nhân đeo sợi dây chuyền đầu lâu, tựa hồ quay đầu lại nhìn về phía sau hắn. Mà âm ảnh sau lưng kia vốn mập mờ không rõ, rốt cục vẽ ra hình ảnh một nam nhân vô cùng rõ ràng. Nam nhân kia, đúng là bộ dáng của Tôn Tiễn. Giờ phút này, Tôn Tiễn lại quay đầu về phía trước. Ngực đeo một sợi dây chuyền khô lâu, nam nhân diện mục trắng bệnh, đang quay đầu nhìn Tôn Tiễn. Chương 13, sau lưng chính là... 4. Chương 13. Dưới ánh trăng ảm đạm. Một vùng từ đường chân điền đến bắc xa lộ vẫn yên tĩnh như trước, giống như một bãi tha ma. Không có bất kỳ khí tức sinh linh nào. Tinh thần đang đi lại trên đường lớn, tuy không quay đầu lại nhưng hắn vẫn nhìn sang hai bên. Lục Diệp bọn hắn đang ở đâu? A Tương! Người ở nơi nào? Hắn hy vọng sớm chút tìm được bọn hắn, ít nhất cũng có người bên cạnh. Đồng nhiên, tinh thần nhìn thấy đối diện đi tới một người. Người nọ tựa hồ cũng chú ý tới mình. Có chút ánh trăng dọi xuống. Trước mặt tinh thần, dĩ nhiên lại là Liêu Tương. Tức khắc tinh thần cảm thấy kinh hỉ, vội vàng chạy tới. Còn Liêu Tương phía đối diện cũng nhìn thấy hắn. A Tương! Tinh thần chạy tới cầm chặt tay hắn, vội vàng nói, ta. Đằng sau ta có cái gì đi theo không? Mau nói cho ta biết.
Không. Không có.
Hắn nhìn nhìn sau lưng tinh thần nói, cái gì cũng không có. Lời nói của Liễu Tương, làm nội tâm của tinh thần nhẹ nhàng hơn phân nửa. Việc quỷ hồn có khả năng là một tồn tại vô hình, nhưng đối với người mới gia nhập nhà trọ nửa năm, chấp hành qua một lần huyết tự mà nói, tư duy còn chưa hoàn toàn theo kịp cái thưởng thức của nhà trọ, cho nên, nhìn không thấy với hắn mà nói cũng giống như không tồn tại. Tinh thần. Liêu Tương cũng rất lo lắng nói, sau lưng của ta có cái gì đi theo hay không?
Tinh thần lắc đầu, nói, không có.
Tuyệt đối không có. Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi tự nhiên sau lưng ta đột nhiên nhảy ra một cái bóng, méo méo ở cổ của ta. Ta liều chết mới thoát ra tìm đường sống, nếu không, hiện tại căn bản không nhìn thấy ngươi rồi, tinh thần. Hai người gặp mặt, cảm giác sợ hãi giảm đi không ít. Hơn nữa, cũng xác nhận sau lưng người kia không có quỷ hồn tại. Kế tiếp, hai người xoay 90 độ đứng song song. Không biết Ôn Tuyết Huệ, Lục Diệp cùng Tôn Tiễn ba người như thế nào. Liêu Tương cùng tinh thần đổi lẫn nhau. Một người dừng lại một người tiếp tục tiến lên, đi một hồi đứng lại người kia sẽ tiến lên, cứ như vậy thay đổi cho nhau. Tùy thời có thể xác nhận sau lưng không có quỷ. Dù sao, hai người đều không thể quay đầu lại. Thay phiên nhau một thời gian ngắn, hai người có điểm choáng váng, nhưng dù sao làm như vậy cũng có cảm giác an toàn. Biết rõ sau lưng mình chính là huynh đệ A.
A Tương.
Tinh thần đột nhiên chảy nước mắt, đối, với, Liêu Tương nói, A Tương, ngươi thực là huynh đệ tốt của ta. Chỉ cần có thể bình yên trở lại nhà trọ, ta nhất định. Đừng nói nữa Liêu Tương lắc đầu. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau trở về.
Tinh thần, tuyệt đối sẽ không để ngươi chết.
Đi tới, hai người lại bắt đầu nói đến tờ giấy kia.
Tờ giấy kia đến tột cùng là ai viết ra?
Tinh thần, cần đặc biệt chú ý một điểm, tờ giấy kia tuy cường điệu không nên quay đầu nhưng hoàn toàn không giải thích vì cái gì lại không nên quay đầu. Nếu như đưa ra lời khuyên, cảnh báo muốn làm cho người ta tin phục, nói ra lý do, không phải tốt hơn sao?
Chỉ cần hợp tình hợp lý, vẫn có người tiếp nhận.
Đúng vậy. Tinh thần cũng gật đầu đáp.
Nếu như nói có người cố ý lừa dối, ta cho rằng đối với bất kỳ ai cũng không có lợi.
Nói thực ra, nếu lần này huyết tự có tuyên bố hạ lạc của mảnh vỡ thứ ba mà nói, có lẽ ta sẽ cho rằng, đây là một ngữ kế. Nhưng không tồn tại mảnh vỡ khế ước, cũng chẳng có ích lợi cho bất kỳ ai cả.
Cái này, cũng đúng.
Cân nhắc mà nói, ta cho rằng, chỉ sợ không nói lý do cho chúng ta, vì sợ sẽ cải biến tình hình thực tế.
Nói cách khác, đẩy chúng ta vào tình huống hoàn toàn bất lực.
Nếu nói, không nên quay đầu là bên trong nội dung huyết tự chỉ thị, như vậy mọi người cũng không nghĩ nhiều, dù sao điều này nhất định phải chấp hành. Nhưng mà người ghi tờ giấy kia, căn vào đâu để đưa ra nhận định chém đinh chặt sắt này?
Kỳ thật, ta đã cân nhắc.
Liêu Tương tiếp tục nói, không nên quay đầu có thể là sinh lộ.
Nói cách khác, chỉ cần một mực không quay đầu lại, liền tuyệt đối sẽ không chết.
Nhưng cũng có khả năng mặc dù không quay đầu lại cũng vẫn chết đi, nó liền chứng minh không nên quay đầu đối với khả năng sống sót hay không. Không có ý nghĩa. Cả hai điều này chúng ta đều không có cách nào chứng minh triệt để.
Hoàn toàn chính xác tinh thần đồng ý gật đầu, A Tương ngươi thật là lợi hại, suy đoán ra nhiều như vậy.
Chức, chúng ta bị tách ra, làm cho điều thứ nhất không cách nào chứng minh.
Liêu Tương thở dài, vô luận như thế nào, chứng minh không quay đầu lại đối với chúng ta mà nói có ý nghĩa rất trọng yếu.
Bởi vì, còn có một loại khả năng, chính là không quay đầu lại ngược lại sẽ làm cho chúng ta chết đi.
Tinh thần nghe được câu này, cực kỳ ngạc nhiên nói. A Tương, ngươi
nói cái gì vậy?
Không thể nào.
Ngươi cho rằng vì cái gì sẽ không?
Bởi vì, tờ giấy kia được phát hiện bên trong nhà trọ.
Nói cách khác người ghi tờ giấy đó là người trong nhà trọ, mọi người không có thâm cừu đại hận, huống chi chúng ta đều mới gia nhập nhà trọ không lâu, không có lý do có người đối với chúng ta hận thấu xương.
Đúng vậy, người ghi tờ giấy, nhất định là nhân loại.
Liêu Tương nói đến đây ngừng lại một chút, sau đó nói ra một câu làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Nhưng ai mà biết người ghi tờ giấy này thông qua con đường nào để đạt được tin tức này?
Chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng người kia nhất định trong nhà trọ thu hoạch tin tức này sao?
Tinh thần sững sờ.
Đây chỉ là giả thiết của ta, tinh thần người nghe nhé.
Liêu Tương tiếp tục nói, bởi vì quỷ muốn giết chúng ta, muốn nhất định phá hỏng sinh lộ.
Vì vậy, quỷ ở bên ngoài nhà trọ có thể hóa thành thầy tương số, lợi dụng một hộ gia đình nào đó truyền đạt cho chúng ta một tin tức.
Chính là không được quay đầu.
Á A Tương, ngươi... Ngươi đừng nói nữa.
Giờ phút này mặt tinh thần đã trở nên trắng bệnh.
Chỉ là giả thiết, nhưng khả năng này rất cao.
Nếu sinh lộ là quay đầu lại nhìn.
Như vậy quỷ lợi dụng tên kia truyền đạt cho chúng ta tin tức không nên quay đầu là để đánh lạc hướng, để cho chúng ta dựa theo đó đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa người bị lợi dụng tuyệt đối không thể quang minh chính đại nói cho chúng ta biết, dù sao, thời cao nhân tướng số này có thể gieo cho hắn hy vọng chính mình độc hưởng, tương lai chiếm đoạt được mảnh vỡ khế ước địa ngục, sẽ chiếm ưu thế bất bại. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Tinh thần sợ đến độ đi không được rồi. Mà Liêu Tương chính là đang ngồi sau lưng tinh thần. Giả thiết hoàn toàn hợp lý. Trước đây đã có rất nhiều điều chứng minh, quỷ hoàn toàn có khả năng trước khi huyết tự bắt đầu, làm ra một số sự cố phát sinh. Cái chết của Hạ Huyên chính là vết xe đổ. Nếu như muốn phá hỏng sinh lộ, thì đúng là rất hiệu quả. Nội dung của tờ giấy không rõ lai lịch, nhưng với những người tiến vào nhà trọ, tâm tính đều ôm cảm giác sợ hãi, thái độ không thể không tin nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Hơn nữa, đã tính tới giả thiết này, nhưng cũng không cách nào chứng minh thuyết pháp này là sai lầm, vẫn không ai dám quay đầu lại. Dù sao, đây cũng chỉ là giả thiết, không có thêm bất kỳ chứng cứ nào. Dù sao, không có người nào dám cầm tính mạng của mình đi đánh bạc. Lúc này, tinh thần thiếu điều muốn quay lại nhìn Liêu Tương một cái. A Tương rõ ràng thông minh như vậy. Chính như lời ta vừa mới nói, chỉ có dùng phản chứng mới có thể biết rõ giả thiết này là đúng hay sai. Nhưng là không có biện pháp phản chứng A. Không. A Tương tinh thần vẫn đang ngồi trước Liêu Tương, kỳ thật muốn phản chứng cũng không khó. Phi thường dễ dàng. Chính là, cưỡng ép người khác quay mặt lại thử xem. Nếu như chết chứng minh thuyết pháp không quay đầu là chính xác, không nên quay đầu khả năng là sinh lộ cũng không thấp. Nhưng trái lại, nếu như không có người chết, như vậy đã hoàn toàn chứng minh được. Tinh thần. Liêu Tương đi đến trước tinh thần, nói, ngươi sao có thể nói như vậy, ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta sẽ làm như vậy. Chúng ta cùng một chỗ chấp hành lần đầu huyết tự chỉ thị, là huynh đệ sống chết có nhau. Ta làm sao có thể. Không thanh âm của tinh thần lạnh lùng truyền đến, với những tình huống sinh tử của chúng ta đã thành giao tình, đích thật như tay chân. Nhưng là lần này làm thế nào để vượt qua tử lộ của huyết tự chỉ thị, tìm ra sinh lộ, chúng ta cần một người tiến hành thí nghiệm để tìm sinh lộ, có gì là kỳ quái. Ta đã nói rồi, đây chẳng qua là giả thiết mà thôi. Tinh thần, ngươi đã ở cùng ta mấy ngày nay, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta vì giả thiết đó, mà có thể ra tay hãm hại ngươi. Loại chuyện này, ai sẽ biết. Lòng ngươi khó dò, bởi vì cái gọi là họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Tinh thần, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi nghĩ, nếu như ta có ý tứ này, ta sao có thể nói cho ngươi biết. Thừa dịp ngươi không phòng bị động thủ một cái không được sao. Cái này, ta còn nghĩ đến một điểm. Ngươi vừa rồi không sợ người khác làm phiền, nói với ta những lời. Này, dụng ý như thế nào? Ngươi luôn miệng nói, tờ giấy kia có khả năng là quỷ làm, nhưng ngươi nói những lời. Này, phải chăng cũng là có mưu đồ mưu như thế? Sự tin tưởng đã sụp đổ. Ánh mắt tinh thần bắt đầu trở nên càng ngày càng băng lãnh. Mà lúc này, Liêu Tương lại đi về sau lưng tinh thần. Sau lưng tinh thần. Sau lưng chính là... Đúng. Là Liêu Tương. Ngươi tinh thần lập tức lớn tiếng cả giận nói, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì à, chúng ta thay phiên chạy, một hồi ngươi tại phía trước ta, một hồi ta tại ngươi phía trước, không hơn sao? Tinh thần, ngươi hiện đang tưởng cái gì vậy? Vậy sao? Là ngươi sợ ta ở sau lưng ngươi tiên hạ thủ vi cường A. A Tương, ngươi giấu đầu lòi đuôi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, tinh thần. Tốt, ta lên phía trước ngươi. Vì vậy, Liêu Tương lại đi về phía trước tinh thần. Nhìn bóng lưng Liêu Tương, tinh thần đống nhiên chậm rãi vươn hai tay, hướng sau lưng hắn vơi tới. Tinh thần đống nhiên bắt lấy hai gò má Liêu Tương, sau một khắc, đầu Liêu Tương đầu bị một đôi tay kéo mạnh, cái đầu hắn bị kéo quay ngoắt lại. Một giây sau, âm thanh thê lương vang lên thảm thiết. Thân thể Liêu Tương té trên mặt đất, mà tinh thần thì đứng ở trước mặt hắn. Đầu Liêu Tương đã biến mất một nửa. Tinh thần đứng trước mặt hắn đã thập phần biến sắc, còn có thêm một cái miệng lớn đến đủ để nuốt một trái banh, hơi thở tanh hôi dính đầy máu, cùng với một gương mặt hoàn toàn biến đến dạng. Cùng một thời gian, ở một con đường khác. Tiếng kêu thảm thiết này, đúng là A Tương. Chuyện gì xảy ra? Nhìn về hướng tiếng kêu thảm thiết phát ra, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người này, mới thật sự là biện tinh thần. Chương 14, sau lưng chính là... Nam. Chương 14. Biện tinh thần, giờ phút này cảm thấy nội tâm bất ổn. Vừa rồi, sau khi từ trong căn nhà kia đi ra, hắn vẫn cảm giác được sau lưng tựa hồ có vật gì đó gắt gao theo sau. Hắn thật sự biết rõ điểm ấy, nhưng cũng không dám quay đầu lại nhìn. Suy nghĩ một chút. Có biện pháp nào có thể tìm ra đường sống? Tờ giấy kia đã nói, không nên quay đầu. Trên nghĩa đèn là tính mình đầu hay còn cả thân mình. Nếu như là ca ca, hắn sẽ làm như thế nào? Trước đó hắn đã gọi cho Tinh Viêm một cú điện thoại. Tinh Viêm nói hắn sẽ suy nghĩ trong thời gian ngắn, đợi nghĩ ra được hắn sẽ cho một câu trả lời thuyết phục. Đương nhiên, tinh thần vẫn nói đây là một trò chơi, thậm chí còn nói mình gần đây tham gia một câu lạc bộ. Đương nhiên hắn cũng tỏ vẻ rằng trò chơi này rất quan trọng, nếu thắng mà nói, sẽ có rất nhiều tiền thưởng các loại. Nhưng một mực không có tin tức trả lời. Tinh thần chán nản, lấy điện thoại di động ra xem xét, tức khắc, con mắt trợn tròn. Rõ ràng có một tin nhắn mới. Rõ ràng đã cài đặt tin nhắn đến sẽ phát ra tiếng chuông, như thế nào lại không biết. Không phải thời điểm đứng ở tàu điện ngầm, loa thông đoạt đi chuông báo tin nhắn. Tin nhắn là Biện Tinh Viêm gửi tới, hơn nữa nội dung tựa hồ rất dài. Dường như ngươi bây giờ đang bên trong tàu điện ngầm, tín hiệu không tốt, ta liền gửi nhắn tin cho ngươi. Điều kiện không nên quay đầu có phải là thật hay không thật không cách nào xác định. Ta suy nghĩ, dưới tình huống sinh lộ bị che giấu có vài khả năng. Đầu tiên, khả năng thứ nhất, giả thiết ngươi mang theo tấm gương, bị nhân viên quản lý trò chơi làm vỡ vụn, như vậy liền chứng minh tấm gương có thể chiếu ra người sắm vai quỷ ở sau lưng. Nếu không sẽ không còn ý nghĩa gì, bởi vậy có thể cân nhắc, tạo một tấm gương khó bị hủy để dò xét. Lý do rất đơn giản, nếu như nhân viên quản lý ngăn cản tác dụng của tấm gương trong trò chơi, liền chứng minh một khi tấm gương chiếu ra đồ vật sau lưng người chơi sẽ chiến thắng, nếu không phải như vậy. Người chơi có gương hoàn toàn có khả năng không cần quay đầu lại, nên điều kiện không nên quay đầu không ăn khớp, bởi vì đối với nhân viên quản lý mà nói quay đầu lại sẽ trở thành cơ hội có thể giết chết người chơi. Lại đến nói khả năng thứ hai, nếu như trò chơi bắt đầu, nhân viên quản lý thiết lập bẫy dập làm người chơi tách riêng biệt, như vậy hãy thử tìm kiếm những người chơi khác. Căn cứ thuyết pháp trò chơi nhất định có sinh lộ, như vậy gặp mặt người chơi khác rất có thể là một sinh lộ. Người chơi khác có thể xác nhận sau lưng ngươi có quỷ hay không. Bất quá ngươi có đề cập qua, nhân viên quản lý có thể giả trang thành người chơi mà căn cứ quy tắc trò chơi, không có phương pháp nào biết rõ đối phương là giả. Dưới tình huống này, ngươi nên nhìn sau lưng đối phương. Nếu ngươi không thấy sau lưng đối phương có bất kỳ vật gì, liền mặc định người chơi là giả trang. Bởi vì theo từng giai đoạn trọng trò chơi, đoán chừng sau lưng mỗi người đều có quỷ đi theo, mà sau lưng không có quỷ, rất có thể là quỷ giả trang. Tương đối mà nói, giả thiết sau lưng người chơi cũng có quỷ đi theo, ngươi cũng có thể hỏi thăm đối phương, sau lưng ngươi có hay không có quỷ. Lợi hại. Tinh thần nhìn đoạn phân tích, càng thêm bội phục Kaka. Chỉ dựa vào cái điều kiện mình đưa cho hắn, cũng đưa ra được nhiều kết luận như vậy. Kế tiếp, làm tinh thần càng thêm bội phục Tinh Viêm. Trước mắt phân tích chỉ là giả thiết, kế tiếp ta sẽ nói giải thích của mình. Bởi vì ngươi nói trò chơi này đối với ngươi cực kỳ trọng yếu, cho nên muốn ta phân tích rõ ràng. Đầu tiên, ta kiến nghị ngươi không nên nằm trên mặt đất, hoặc tựa vào tường, muốn thành công trước khi thời gian kết thúc. Lý do rất đơn giản, đó chính là ngươi đặc biệt nói lần huyết tự này không chỉ ra hạ lạc của mảnh linh kiện đạo cụ mấu chốt nào đó, mảnh vỡ khế ước. Bởi vì các ngươi lo sợ chạm phải quỷ, nên sẽ hạn chế khu vực hoạt động của mình, thậm chí vì không muốn quay đầu mà lựa chọn phương án dựa vào đồ vật để quỷ không cách nào tiếp cận. Nhưng nếu tuyên bố có đạo cụ mấu chốt, thì các ngươi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Các ngươi sẽ lựa chọn phương án mở rộng tìm kiếm, vì cái gì nhân viên quản lý làm vậy? Rất đơn giản, nhân viên quản lý cố ý làm cho các ngươi tự thu nhỏ phạm vi hoạt động. Ngươi liên tục nói rằng, điều kiện không nên quay đầu có khả năng không phải là nhân viên quản lý đưa ra. Như vậy liền xác định không muốn quay đầu có thể là chính xác, nhưng là tuyệt đối không thể vì vậy mà thu nhỏ khu vực hoạt động lại. Địa điểm các ngươi tiến hành trò chơi là một không gian có phạm vi nhỏ bé, hơn nữa thời gian cũng tương đối ngắn, dưới tình huống này, còn muốn tận lực hạn chế phạm vi của các ngươi, ta đại khái có thể đưa ra một kết luận. Nhân viên quản lý, muốn cho các ngươi tới gần những phòng ốc còn tốt, mà những phòng ốc như vậy tương đối ít. Các ngươi một khi ẩn núp tại nơi đó, sẽ từng bước bị quỷ nhìn chằm chằm vào. Cái gì? Tinh thần tức khắc nghĩ đến, mình chính vừa rồi là tiến vào cái phòng ốc kia, mới có thể. Không riêng như thế. Tất cả mọi người đều sẽ tiến vào những phòng ốc tương tự. Suy đoán của ta là, quỷ có khả năng lẩn trốn trong những căn phòng tương đối hoàn hảo. Như vậy số lượng phòng ốc tuy ít, nhưng chỉ cần mỗi một phòng bố trí một quỷ, sau khi các ngươi tiến vào sẽ bị theo dõi. Chính mình bị theo dõi. Tinh thần lập tức hối hận tại sao không sớm phát hiện cái tin nhắn này. Lúc này, cảm giác sau lưng bị theo dõi càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng tinh thần cũng không thể tránh được, cả mạ giặt điện thoại cũng vỡ vụn, không cách nào quay chụp. Bất quá. Nếu như ngươi đã tiến nhập phòng ốc mới phát hiện được tin nhắn này, nhưng ngươi vẫn chưa bị loại, không cần quá khẩn trương. Điều này chứng minh quỷ sẽ không lập tức giết chết ngươi đồng thời cũng chứng minh cái thuyết pháp không nên quay đầu này khá chính xác. Như vậy, ngươi vô luận như thế nào đều không nên quay đầu, sau đó, thông qua thăm dò, xác định hai khả năng ta kể ra, có thể thực hiện được không? Khả năng thứ nhất, mà điều này đối với ngươi có lợi. Ngươi đang dùng một con mắt thủy tinh. ngươi có thể dùng con mắt đó như một tấm gương. Tức khắc tinh thần bừng tỉnh đại ngộ. Mắt phải a, mắt phải của hắn, sau khi bị hỏng, đều đeo một con mắt giả bằng thủy tinh. Mà con mắt bằng thủy tinh này, có thể sử dụng như một tấm gương. Hơn nữa nó cũng không dễ dàng vỡ vụn, hoàn toàn có khả năng sử dụng. Nhưng khi lấy xuống có thể bị phá vỡ không? Vấn đề là tinh viêm chỉ biết đó là một trò chơi, sẽ không tính toán đến điểm này. Sau đó là khả năng thứ hai, tìm kiếm người chơi khác. Giả thiết ngươi thất lạc với những người chơi khác, trở về địa điểm ban đầu trước khi bị phân tán. Đoán chừng, có thông đạo bí mật có thể thông đến chỗ những người khác. Tìm được bọn hắn, có thể dựa theo kế hoạch của ta mà làm. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến của ta, cho ngươi tham khảo mà thôi. Tin nhắn đến đây là kết thúc. Tinh thần cảm thán, chuyện phức tạp như vậy, đổi lại là mình tuyệt đối không nghĩ ra được. Hắn lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì mình là một độc nhãn long. Nhưng là trở về chỗ cũ, hay là lợi dụng con mắt thủy tinh? Chọn biện pháp nào? Không cách nào dùng di động liên lạc với bọn A. Tương, có lẽ trong hai biện pháp nên chọn một. Nhưng hắn cơ hồ khẳng định, con mắt thủy tinh một khi lấy ra sẽ vỡ vụn. Lại nói, nhìn thấy hình tượng quỷ cũng coi như là sinh lộ. Mình hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Giơ cổ tay lên, chạm vào mắt phải. Muốn hay không lấy xuống. Tâm tình cực kỳ khẩn trương. Đối với tinh thần mà nói, nếu mất đi mắt phải, có lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết thôi. Bất quá, hắn lập tức buông tay xuống. Kỳ thật còn có một khả năng. Đầu tin nhắn, là quỷ chia tách mọi người. Điểm này căn bản không thể nào chứng minh. Như vậy, đi đến địa điểm bắt đầu, chẳng phải cực kỳ nguy hiểm sao? Ai biết quỷ là ở sau lưng, hay là... Nghĩ đến đây, tâm trí tinh thần lại siết chặt, không nên quay đầu những lời này là thật hay giả. Mình không thể nói rõ tình hình cho Kaka, hắn cũng không cách nào phân tích tâm lý từng hộ gia đình. Cũng đúng, là một giáo sư đại học khoa học tự nhiên, tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Đổi lại là chính mình, bất luận kẻ nào nói chuyện này với hắn cũng sẽ không tin là có thật. Nắm chặt điện thoại, tinh thần yên lặng nói, cảm ơn ngươi, Kaka. Tuy không xác định người gửi tin nhắn là Kaka, nhưng tinh thần vẫn nói cảm ơn. Vì cái gì trước kia lại oán hận Kaka? Kỳ thật Kaka cũng không sai, mà là mình không có khiếu học tập, lúc nào cũng bại bởi Kaka. Mẫu thân thiên vị Kaka, cũng là chuyện bình thường. Kỳ thật nếu như không phải gặp khó khăn, tinh thần bị ẻn đối, với, Kaka tràn ngập oán hận. Nhưng Kaka đích thật là quan tâm hắn, một mực vì hắn mà suy nghĩ. Nếu có thể còn sống trở về mà nói, nhất định phải trở về gặp mặt Kaka một lần, tùy ở trong nhà trọ, nhưng cũng hy vọng có thể thường xuyên nhìn thấy Kaka. Cảm giác sợ hạ y hựa đi chút ít. Cảm giác sau lưng có quỷ, cũng bắt đầu giảm bớt. Có lẽ chính là tác dụng tâm lý. Tinh thần quyết định không tháo con mắt xuống, vạn nhất nó cũng vỡ nát thì sẽ không còn biện pháp khác. Hoặc là trở về điểm bắt đầu thử xem, có thể gặp được cá tương ở đó hay không. Giờ phút này, trong cô nhi viện. Mẫn cơ hồ làm nháo đại môn cô nhi viện, nàng giờ phút này muốn lập tức nhìn thấy Thâm Vũ. Đúng lúc viện trưởng đang đi tới, nhìn thấy Mẫn, hơi sửng sờ một chút, làm sao vậy? Mẫn! Xảy ra chuyện gì? Mẫn vội vàng chạy tới, viện trưởng, Thâm Vũ ở nơi nào? Ta muốn lập tức nhìn thấy nàng. Thì ngươi để cho ta gặp nàng. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Sao hớt hải như vậy? Viện trưởng sửng sờ một chút, hỏi, Thâm Vũ nàng, vừa rồi chống nạng đi ra ngoài rồi. Ngươi gọi điện thoại di động cho cô ấy chưa? Cô ấy không nhận điện thoại của ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Mẫn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Nàng mới ở trong nhà trọ bị Lý Ẩn nhiều lần hỏi thăm, thật sự rất khẩn trương, chỉ sợ bị hắn nhìn ra cái gì đó. Vô luận như thế nào, Thâm Vũ tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ một người nào khác. Ngay hôm đó, thấy được bức họa của Thâm Vũ, Mẫn cực kỳ khiếp sợ, liền khẩn trương viết trong quá trình chấp hành huyết tự tuyệt đối không nên quay đầu ngay đêm khuya ngày 3 tháng 2, đóng dấu lệ nửa giấy, vụ trộm đi vào đại sảnh tầng trệt, đặt trên bàn trà. Chương 15, con của ác ma. Chương 15. Trên bức tranh của Thâm Vũ có vẽ mấy người. Mà mấy người kia. Rõ ràng lại là nhóm người biện tinh thần, Liễu Bằng. Mà xung quanh là trùng điệp những dãy nhà đổ nát, hoang tàn, xa xa nhìn thấy một cột chỉ đường, trên đó viết đường chân điện. Trang cảnh của bức họa làm cho người ta cực độ hoảng sợ. Tinh thần nhận được huyết tự lúc 10 giờ sáng, mà bức họa này, cũng tại thời điểm 10 giờ sáng Mẫn tới cô nhi viện lấy. Nói cách khác, Thâm Vũ rõ ràng. Tiên đoán ra huyết tự chỉ thị của nhà trọ. Mẫn hoàn toàn không cách nào lý giải được hiện tượng này, những ngày tiếp theo nàng không ngừng gọi điện thoại cho Thâm Vũ, nhưng nàng không nghe máy. Cuối cùng, Mẫn phải tự mình đến cô nhi viện. Dù sao, nếu Thâm Vũ thật sự có thể vẽ ra chân tướng của huyết tự, chính mình trong tương lai rất có thể sẽ thành công vượt qua 10 lần huyết tự, ly khai nhà trọ. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể để bất luận một hộ gia đình nào biết rõ. Bức họa kia nàng đã thiêu hủy hoàn toàn, cho tàn cũng đổ vào trong bồn cầu. Tờ giấy cho lời khuyên, cảnh báo, cũng là nàng cố ý báo đáp ân tình của Tinh Thần. Nếu như năng lực này của Thâm Vũ bị mọi người biết được, hậu quả không thể nào chịu nổi. Tranh đoạt mảnh vỡ địa ngục khế ước đã dương cung bạt kiếm như thế, nếu Thâm Vũ bị mọi người để ý. Hậu quả? Thực không tưởng. Nàng muốn ra ngoài tìm Thâm Vũ. Vô luận như thế nào đều phải tìm được nàng ấy. Đồng thời, trong lòng nàng cũng cảm thấy rất khổ sở. Đến cuối cùng là mình muốn lợi dụng Thâm Vũ sao? Nàng sinh ra, bản thân đã bị chính mình lợi dụng. Tuy nàng thường xuyên cho rằng, Thâm Vũ sinh ra đã hủy hoại cuộc sống của nàng, nhưng bản thân Thâm Vũ vô tội. Nàng thật sự vô tội. Kết quả, nàng lại bị mọi người gọi là ác ma chi tử. Thân là người, lại bị đối đãi như ác ma, không được xã hội này tiếp nhận và đón chào, rõ ràng không phải là tội của mình, nhưng phải gánh chịu hậu quả. Hôm nay, chính mình lại còn nghĩ muốn lợi dụng nàng, biết rõ ràng điều này rất tội lỗi, nhưng nàng không thể không làm. Lúc này, bên trong một tiệm sách gần cô nhi viện Tinh Đủ, Thâm Vũ ngồi trước một cái bàn, đang xem một quyển sách. Nàng vẫn ăn mặc một bộ quần áo như trước, ngẫu nhiên đẩy tóc mái trên trán, lại tiếp tục xem sách. Quyển sách này tên là Viên Đạn Bay Qua, là một bản tiểu thuyết đề tài quân sự. Nàng rất nhanh đã đọc xong gần 300 trang, sắp xem xong một nửa cuốn sách. Nàng rất ưa thích quyển tiểu thuyết này, nội dung là một câu chuyện cảm động tại Thế chiến thứ hai. Quyển sách này trước là tiểu thuyết Inter, về sau mới xuất bản thành sách. Tác giả, tên là 10 lần huyết tự. Cái này chính là bút danh, các tác phẩm tiểu thuyết của tác giả này nàng cơ hồ đều đã đọc qua. Không ít đề tài miêu tả chiến tranh, nhìn ra được tác giả đối với lịch sử cùng quân sự phi thường quen thuộc và hiểu rõ. Cái tác giả kia, thật muốn nhìn thấy hắn a. Thâm Vũ nhắm mắt lại. Ta là một người không nên tồn tại trên thế giới này. Từ khi mới bắt đầu, là người không nên sinh ra, đối với mẫu thân mà nói, ta, chính là người nàng căm hận nhất. Không cần, không yêu, không coi trọng. Lại càng không có kẻ nào muốn tiếp nhận. Năm đó, sau đó khi chân tướng được công bố, nàng thường thường nghe được những lời này. Này Huy Huy, các ngươi có nghe nói? Mẹ Thâm Vũ là bị cưỡng gian mới sinh ra nàng. Không thể nào. Thiệt hay giả? Ta cũng biết, viện trưởng còn kiệt lực giấu giếm chuyện này. Đúng nga, không thể tưởng được nàng vậy mà là lại có dòng máu bẩn thỉu. Không chỉ là cưỡng gian đâu. A, còn cái gì? Nàng A. Là hài tử của người loạn luân cùng cha mình sinh ra đó. Không phải chứ, thiệt hay giả? Phụ thân cùng con gái. Thực là buồn nôn. Ta nếu là nàng, đã sớm tự sát, thân thể không ngờ. Dơ bẩn. Không riêng gì hài tử trong cô nhi viện, mỗi lần đến bất kỳ nơi nào, đều có người dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Phảng phất, như đang nhìn một đồ vật dơ bẩn nhấp múa. Mẹ của nàng kỳ thật vẫn còn sống. Chỉ là, phụ thân của nàng, đồng thời cũng là ông ngoại của nàng. Mẹ của nàng, đồng thời cũng là tỷ tỷ của nàng. Cái quan hệ thác loạn này làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Khi chân tướng được công bố, Thâm Vũ lập tức rơi vào thống khổ không cách nào tưởng tượng. Họ hàng gần loạn luân sinh ra hài tử, loại quan hệ tội ác này hạ sinh ra huyết mạch, chính là mình. Nàng vừa ra đời đã là tội ác chi tử. Đứa con của tội ác. Thâm Vũ lâm vào suy sụp không cách nào kiềm chế được. Không có người nào sinh ra đã là tội nhân, thế nhưng bản thân nàng chính là kết quả của tội ác. Một tội ác tuyệt đối không cho phép phạm phải. Như thế nào mặt đối với cha mẹ? Cái kia, có thể gọi là cha mẹ sao? Nên yêu cha mẹ sao? Nếu như không có phụ thân, đồng thời cũng là ông ngoại có hành vi phạm tội, nàng cũng không sinh ra trên đời. Nhưng nàng căn bản không có cách nào chỉ trích hành vi phạm tội của phụ thân. Cũng không thể nào an ủi mẫu thân, càng không có khả năng cùng nàng ở chung. Nhưng nàng thời thời khắc khắc đều tồn tại bên cạnh mình. Vẫn là mẫu thân của Thâm Vũ. Đồng thời, cũng là chị ruột của nàng. Phụ thân của nàng, năm Mẫn 6 tuổi cường bạo nàng. Mẫu thân của Mẫn vì lao lực đột tử mà chết, còn phụ thân, hắn ở phương diện kia nhu cầu phi thường tràn đầy. Mà mẫu thân nàng lại mất, hắn không cách nào phát tiết dục vọng, năm đó Mẫn 6 tuổi, bị phụ thân xâm phạm thân thể, phạm vào tội ác loạn luân. Chuyện kinh khủng này làm Mẫn như rơi xuống địa ngục. Bị chính cha ruột xâm phạm. Đây quả thực so với bị cường bạo bình thường còn thống khổ hơn vô số lần. Mà đáng sợ hơn chính là Mẫn mang thai. Nhưng khi đó nàng cũng không biết, chỉ là thường xuyên cảm thấy buồn nôn mà thôi. Căn bản, không thể nghĩ tới chuyện như vậy. Thậm chí bụng to lên, nàng cũng chỉ cho rằng là bệnh tật gì đó. Căn bản không đi bệnh viện, mà phụ thân thì căn bản không để ý tới nàng, cả ngày say sưa. Trên lý luận, nữ tính chỉ cần bắt đầu rụng trứng, là có khả năng mang thai. Cho nên khi đó nàng mới chỉ 5-6 tuổi, đồng dạng cũng có thể mang thai. Chỉ là, ngẫm lại cũng cảm thấy khủng bố. Nữ hài gần 6 tuổi mang bầu một đứa bé. Hơn nữa, là cha ruột của mình ban cho. Thống khổ của Mẫn có thể nghĩ. Về sau Mẫn thông qua sách vở rốt cục minh bạch hành vi phạm tội của phụ thân, dưới tình huống bụng không ngừng biến lớn, không thể nào phá bỏ, mà đứa bé đó cũng chính là chứng cơ phạm tội của phụ thân, không gì có thể so được, nó chính là bằng chứng thép. Rốt cục phụ thân bị tống vào tù, Mẫn trở thành cô nhi, đứa bé mà nàng sinh hạ, Thâm Vũ cũng đồng dạng. Mẫn vì căm hận phụ thân, vì để phụ thân phải đền tội, mới sinh ra Thâm Vũ. Bởi vì chỉ có Thâm Vũ mới có thể chứng minh tội ác của phụ thân, mới có thể làm nàng thoát khỏi ma trảo của phụ thân. Khi đó, nàng chỉ là nghĩ như vậy, lại không để ý đến cảm thụ của Thâm Vũ. Nàng cũng không phải công cụ, mà là người. Thế nhưng Mẫn vẫn quyết định sinh ra nàng. Sau đó hai người được viện trưởng của cô nhi viện tinh đủ chấp nhận. Dù biết rõ chân tướng vẫn vì Mẫn mà che giấu hết thảy, đồng thời an bài Thâm Vũ trở thành một đứa trẻ bị vứt bỏ, cùng Mẫn sinh hoạt trong một cô nhi viện. Nhưng lúc ấy, vô luận là cảnh sát hay là bác sĩ, đối với chuyện này đều cảm thấy khó lý giải. Lúc ấy Mẫn gần 6 tuổi, thân thể căn bản chưa phát dục hoàn toàn, hơn nữa còn là tự mình sinh con trong nhà, không có bất kỳ một ai trợ giúp, thành công sinh ra Thâm Vũ. Điều đó căn bản làm cho người ta thấy là một kỳ tích rồi. Mà sau khi sanh Thâm Vũ, lại phi thường khỏe mạnh. Cùng một họ hàng gần kết hợp sinh ra hài tử, lại không tồn tại một điểm không khỏe mạnh nào. Sinh học, nếu hai người cận huyết thống kết hợp thì đời con sinh ra tỷ lệ xuất hiện gen lặn khá lớn. Gen lặn thường là gen mang bệnh tật, sức khỏe yếu. Cái này hoàn toàn không có biện pháp lý giải, đối với Mẫn mà nói, là trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể cho rằng, là một hiện tượng mà y học hiện đại chưa thể lý giải được. Thâm Vũ nhắm mắt lại, vô số lần nghĩ tới Mẫn. Khi còn bé nàng vẫn cho rằng, mình là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Phụ thân Mẫn bị bỏ tù, nàng cùng viện trưởng tới thành thị ca, viện trưởng giúp nàng xóa đi tất cả ghi chép trước kia, và lại lúc đó nàng còn quá nhỏ, báo cáo vụ án cũng không dùng tên thật, bởi vậy rất thuận lợi để giấu giếm tất cả mọi người. Kể cả Thâm Vũ. Tình cảm của Mẫn đối với Thâm Vũ kỳ thật rất phức tạp. Thâm Vũ vốn coi Mẫn là người nàng có thể dựa vào, đối đãi với nàng giống như tỷ tỷ. Nhưng Mẫn đối với nàng, ánh mắt vẫn luôn băng lãnh, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Mẫn không thể không nghĩ tới muốn có người nhận nuôi Thâm Vũ. Nhưng nhất thời cũng tìm không thấy người muốn thu lưu nàng. Huống chi như nếu như đối phương điều tra thân thế của Thâm Vũ, ai sẽ chấp nhận thu lưu một hài tử do loạn luân mà sinh ra. Huống chi cha mẹ huyết thống gần như vậy, sẽ dễ dàng có gen tạo thành các loại tật bệnh, càng không có người muốn thu dưỡng. Cuối cùng, viện trưởng đành phải lưu nàng lại trong cô nhi viện tinh đủ. Mẫn cùng Thâm Vũ là tỷ muội, cũng là mẹ con, cái quan hệ dị dạng này vẫn theo hai người lớn lên mà phát triển. Thâm Vũ từ nhỏ vẫn rất yêu thích Mẫn, có lẽ là thiên tính giữa mẹ và con, nàng lúc nào cũng dán lấy Mẫn. Nhưng Mẫn lại cố ý tránh Thâm Vũ, không muốn ở cùng nàng. Đối với Thâm Vũ, thời điểm Mẫn biểu hiện ra tình cảm đối với nàng là khi Thâm Vũ bị chẩn đoán mắc bệnh bại liệt trẻ em. Căn bản không có tiền tài để trị liệu, lúc ấy, tính mạng của Thâm Vũ cũng bị đe dọa. Nếu như Thâm Vũ chết rồi, kết quả sẽ như thế nào đây? Cái lỗ đen trong tâm trí của nàng sẽ biến mất. Nàng sẽ được giải thoát. Đó là cách nghĩ ban đầu của Mẫn. Nhưng về sau, nàng không có tư cách hận Thâm Vũ, bởi vì, Thâm Vũ là chính nàng quyết định sinh hạ. Là nàng đem Thâm Vũ đến thế giới này. Vô luận như thế nào, Thâm Vũ chính là nữ nhi của nàng. Là huyết mạch của nàng. Cho dù trên thế giới này tất cả mọi người nhìn Thâm Vũ với ánh khinh bỉ, chỉ có nàng là không thể. Chính mình nhất định phải đứng bên cạnh Thâm Vũ, che chở nàng. Người hủy diệt cả đời mình không phải Thâm Vũ, mà tên cầm thú không bằng kia. Chứng kiến Thâm Vũ trên giường bệnh thống khổ, Mẫn hạ quyết tâm. Nàng mở blog, đem bệnh tình của Thâm Vũ nói ra, hy vọng những người hảo tâm có thể quên tiền giúp đỡ. Bởi vì blog viết rất đẫm lệ, khiến cho rất nhiều người chú ý, ngay cả giới truyền thông cũng bị thu hút. Cô nhi thân bị bệnh bại liệt trẻ em, thật sự là một tiêu đề rất thích hợp. Cơ hồ không một từ ngữ nào miêu tả hoàn hảo hơn nữa. Kết quả, tiền quyên góp không ngừng gửi đến bệnh viện. Trải qua trị liệu, tánh mạng Thâm Vũ có thể bảo toàn, nhưng hạ thân bị liệt phải ngồi xe lăn. Từ đó trong cô nhi viện, thời khắc đều có thể nhìn thấy Mẫn giúp Thâm Vũ đẩy xe, hai người còn cười cười nói nói. Lúc đó, thật sự rất hạnh phúc. Một năm lại một năm qua đi, Thâm Vũ chậm chậm lớn lên. Mà lúc này, thân thế của Thâm Vũ bị công bố. Sau đó, nàng đã bị mọi người gọi là ác ma chi tử. Bắt đầu hết thể bi kịch. Chương 16, lý do không thể quay đầu lại. Chương 16, Ôn Tuyết Tuệ đang đi vòng quanh từ đường mà xù ạ tiếp cận Bắc Sa Lộ. Con đường này có chút trống trải, thoáng làm nàng có chút an tâm. Sau lưng, tiếng thở dốc đã không còn. Hai tay nàng không ngừng làm hình thập tự giá, cầu nguyện được phù hộ. Từ khi tiến vào nhà trọ, nàng thường xuyên tới giáo đường, hy vọng có thể dựa vào thần chúc phúc, đến tránh được uy hiếp của quỷ hồn. Tuy không biết có hữu dụng hay không, ôm cách nghĩ tin thì linh, không tin thì mất linh, Ôn Tuyết Tuệ không muốn buông tha. Đang đi tới, nàng đỗng nhiên dừng bước. Sợ hãi giống như một chậu nước đá trút xuống, từng lỗ chân lông trên thân thể cũng bắt đầu tỏa ra hàn ý. Tóc. Một cọc tóc bình thường chạm vào sau lưng nàng. Tóc dài như của nữ nhân. Hai chân Ôn Tuyết Tuệ không ngừng run rẩy. Nàng không cách nào tưởng tượng, đằng sau, thật sự xuất hiện. Cái gì? Không. Trốn, đào tẩu. Thế nhưng cái chân không nghe theo nàng, muốn chạy trốn, nhưng lại như có một lực lượng vô hình ngăn cản. Tóc không ngừng rủ xuống. A. A. Giờ phút này Ôn Tuyết Tuệ thật giống như một con nhân ngẫu, muốn dãy rủa, nhưng lại không thể cử động. Quay đầu lại. Lời nói giống như của ác ma, bên trong nội tâm nàng không ngừng vang lên. Quay đầu lại xem. Nhìn xem đó là cái gì. Mồ hôi lạnh không ngừng thấm ra, hai tay nắm thật chặt, trái tim cũng kịch liệt nhảy lên. Rốt cục nàng nhấc chân, đột ngột phóng về phía trước. Lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Giờ phút này nàng cảm giác khí lực giống như bị rút đi, không thể nào chạy nhanh nổi. Khó khăn lắm mới chạy được một đoạn đường, khi tới gần một loạt phòng ốc, Ôn Tuyết Tuệ mới dừng lại. Sau lưng, lại cảm giác được những cọc tóc liên miên không dứt. Quay đầu xem một chút đi. Thanh âm này, không ngừng vang lên trong đầu Ôn Tuyết Tuệ, thúc đẩy nàng quay lại. Quay đầu. Những cọng tóc không ngừng rủ xuống, ngày càng nhiều. Một loại khí tức thuộc về tử vong bắt đầu tới gần sau lưng. Rốt cục, Ôn Tuyết Tuệ di động cái cổ. Là cái gì? Là vật gì? Là cái đồ vật quỷ quái gì? Hục. Hục. Không ngừng thở hổn hển, Ôn Tuyết Tuệ cảm giác trái tim như muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể, mở to hai mắt, đồng tử tựa hồ muốn căng ra khỏi hốc mắt, nhìn về phía sau. Nhưng, sau lưng, không có một bóng người. Ngoại trừ gió lạnh thổi qua, cái gì cũng nhìn không thấy. Không có. Làm sao lại không có gì? Ôn Tuyết Tuệ không quay đầu lại, vẫn tiếp tục không ngừng nhìn chăm chú sau lưng. Không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào. Phía sau nàng hơn 12 mét, là một căn phòng đã cũ, đổ vỡ rách nát. Ở bên cạnh là một núi rác rưởi. Ôn Tuyết Tuệ quay đầu lại, nhưng lại không dám quay đầu trở về. Có thể khi quay đầu về, quỷ sẽ xuất hiện sau lưng nàng. Thế nhưng mặc kệ nhìn bao lâu, đều không có bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào. Không phải sao? Là ảo giác sao? Ảo giác? Hay là... Ôn Tuyết Tuệ, cuối cùng vẫn chậm rãi quay đầu lại. Trong nháy mắt nàng quay đầu, sau lưng lại chuyển đến cảm xúc nhộn nhạo. Ôn Tuyết Tuệ thở hổn hển, trừng to mắt nhìn đằng sau lưng. Vì cái gì lại không thấy? Đến tột cùng vì cái gì? Nàng dốc sức liều mạng chạy đi. Giờ phút này, tinh thần của nàng đã sắp sụp đổ rồi. Vốn tưởng rằng lần huyết tự thứ hai, độ khó sẽ không cao, thế nhưng mà... Nàng hiển nhiên quá coi thường nhà trọ. Cùng lúc đó, tinh thần cũng rất nhanh đạt đến cực hạn. Cảm giác sợ hãi không ngừng áp bách lấy thần kinh, thời thời khắc khắc đều hoài nghi có vật gì ở sau lưng. Trong tay hắn không ngừng nắm chặt con mắt thủy tinh, nhưng hắn cũng không dám cầm đến trước mặt. Ai biết được nhìn thấy quỷ sẽ sống được, hay ngược lại sẽ chết. Suy đoán của Kaka cũng không nhất định đúng. Cảm giác vô lực không ngừng chạy lên não, mà hắc ám xung quanh càng không ngừng bao trùm lên thân thể và tinh thần hắn. Hắn chưa từng bao giờ cảm thấy ánh sáng lại vô định, xa xôi như giờ phút này. Chỉ có thể nghĩ biện pháp hợp lại cũng một chỗ với bọn người Ôn Tuyết Tuệ. Nhưng thời điểm này lại xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Một tòa phòng ốc ở bên cạnh tinh thần, hắn đang đứng cách cánh cửa tầm 5 bước chân. Đống sau lưng, truyền đến thanh âm. Tiếng cái tay nắm cửa chuyển động. Tiếng vang khi cửa bị đẩy ra. Tiếp theo là thanh âm cánh cửa sập lại. Hắn ý bao trùm sau lưng tinh thần, hắn vội vàng chạy đi không dám quay đầu lại, không ngừng kéo giãn khoảng cách với vật ở sau lưng. Không. Không muốn. Đừng đi theo ta. Thế nhưng vật đó vẫn bám sát lấy hắn. Bất kể di chuyển thế nào. Nó vẫn bám theo như hình bơi bóng. Không ngừng nhét con mắt thủy tinh ở trong tay, nhưng lại thủy chung không dám lấy ra. Ta quả nhiên là người vô năng. Nếu như là Kaka, nếu như là hắn mà nói, hắn làm sao lại vô dụng như ta đây? Có lẽ thật sự không thể quay về nhà trọ rồi. Một thời gian ngắn trước, mình còn ngăn mẫn tự sát. Nhưng chẳng qua mình chỉ làm cho nàng phải kinh lịch thêm những khủng bố mới mà thôi. Hắn chậm chậm mở lòng bàn tay. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu thua thì, hết thể sẽ kết thúc. Rốt cục, tinh thần cầm con mắt thủy tinh giơ lên trước mặt, nhìn kỹ vào nó để nhìn xem cảnh vật đằng sau lưng. Sau đó, tinh thần nhìn thấy một vật làm hắn cơ hồ kêu ra tiếng. Ôn Tuyết Tuệ chạy không nổi nữa, giày của nàng đã rách, thậm chí vài lần lảo đảo suýt chút ngã xuống. nhưng nàng vẫn kiên trì chạy về phía trước. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng khoảng cách tới nửa đêm không giờ còn rất xa xôi. Nàng lại một lần nữa quay đầu lại. Như cũ, cái gì cũng không có. Gió vẫn từng trận thổi qua. Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao một vật cũng đều không nhìn thấy? Không thể chịu được nữa. Ôn Tuyết Tuệ quỳ người xuống, thở hổn hển. Sau lưng không có bất kỳ một vật nào. Tinh thần mở lòng bàn tay, thấy được cái con mắt kia. Trên thực tế lúc mới lấy ra hắn cũng không chú ý cho lắm. Nhưng hiện tại nhìn kỹ lại mà nói, sẽ phát hiện. Đó căn bản chính là một con mắt còn sống. Mắt phải đã sớm mất đi, tại sao mình rõ ràng lại có một con mắt chân thật. Trong đầu mẫn, hiện lại cảnh tượng trong bức họa của Thâm Vũ. Biện Tinh Thần, Liêu Tương, Tôn Tiễn, Ôn Tuyết Tuệ cùng Lục Diệp 5 người, toàn bộ đều quay đầu lại. Mà sau lưng mỗi người, đều có một bóng đen mơ hồ không rõ. Năm bóng đen đang duỗi hai tay móc đôi mắt của từng người xuống, rồi thay vào đó một đôi mắt khác. Đôi mắt của năm người đã hoàn toàn bị thay đổi. Không riêng thị giác, cảm giác khi tinh thần tiếp xúc với nhãn cầu, hắn cũng cảm nhận được nó còn sống. Làm sao có thể? Kế tiếp, một vấn đề cực khủng bố được đưa ra. Mắt của hắn được đổi lại bằng một nhãn cầu chính thức. Vậy tại sao mình vẫn không thể nhìn thấy mọi vật? Giải thích duy nhất là, trước khi hắn lấy con mắt này xuống, luôn có một vật gì đó ngăn cản mắt phải. Tinh thần hơi giơ tay lên, sờ soạng phía trước. Hắn bắt được một cánh tay vô cùng băng lãnh. Thời gian 5 người bị đổi mắt, chính là thời điểm vừa tiến vào khu vực này. Chung quanh hoàn toàn không có bất kỳ con phố buôn bán, cơ hồ không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Cho nên, tính có vật gì đứng ở trước mắt, bọn hắn căn bản nhìn cũng không thấy rõ lắm. Ánh sáng hoàn toàn bị ngăn cách, chính là bởi nguyên nhân này. Sau khi con mắt bị đổi, hết thể những hiện tượng bọn hắn nhìn thấy đều là đôi mắt giả đem lại. 5 người bị tách ra, cũng chỉ là ảo giác. Cảm giác từng dãy nhà đổ nát quá mức rộng lớn. Trung trung điệp điệp. Tôn Tiễn Thủy Trung không thể nào nhìn thấy một người đứng trước mặt mình, cũng đồng dạng đeo một sợi dây truyền hình đầu lâu. Lục Diệp không thể nhìn thấy ở trong gương phía sau mình có thêm một đôi chân. Liêu Tương gặp quỷ mà lại ngỡ là tinh thần. Ôn Tuyết Tuệ quay đầu lại nhìn nhưng cái gì cũng không thấy. Từ lúc bước chân tới đây, bọn hắn chưa từng nhìn thấy cảnh thức, tất cả đều là ảo giác. Những biểu hiện giả dối toàn bộ đều do con mắt đem tới. Quỷ tiếp cận họ bất kể một hướng nào, cũng không ai biết. Trên thực tế, mặc dù có rất nhiều quỷ hồn tồn tại vô hình, nhưng nhà trọ sẽ hạn chế hành động, với tư cách là sinh lộ, sẽ không hoàn toàn vô hình, nếu không chính là tình huống quỷ dị khó giải. Mẫn cho mọi người lời khuyên không nên quay đầu là vì nàng cho rằng, có lẽ không quay đầu lại, tương lai có thể cải biến, nếu như quỷ không hiện ra trước mắt bọn họ, như vậy tùy thời có thể đào tẩu. Tóm lại không quay đầu, quỷ nhất định phải đến trước mặt bọn họ mới có thể đổi ánh mắt. Tuy nhiên nếu như cái con quỷ này trong suốt, nàng cũng không có biện pháp. Nếu ghi là bảo vệ tốt con mắt cũng vô dụng, nếu thực sự bảo vệ con mắt mà nói, không nhìn rõ phía trước lại càng dễ bị quỷ giết chết, hơn nữa quỷ cũng không có khả năng vì ngươi bảo vệ con mắt mà không làm gì được. Nhưng tiểu thông minh của Mẫn đã hoàn toàn thất bại, nàng căn vốn không nghĩ tới lúc đó ở đường chân điền rất tối, đưa tay không thấy năm ngón, cho dù đứng trước mặt bọn N. Gửi biện tinh thần đổi ánh mắt của bọn hắn cũng không thể phát giác được. Điều này không khỏi làm người ta liên tưởng tới đổi đầu trong Liều Trai Trí Dị. Kỳ thật, nếu như tinh thần trước đó quay đầu lại mà nói, sẽ phát hiện khi hắn quay đầu lại, mắt phải có thể nhìn thấy rõ ràng. Sở dĩ mắt phải của hắn nhìn không thấy, là vì phía trước của hắn, bị một đồ vật nào đó dùng tay che lại. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, không chỉ khung cảnh xung quanh, mà còn một vật cũng bị che mắt. Chính là, đồng hồ. Sau khi con mắt bị đổi, biểu hiện thời gian thấy trên đồng hồ cũng là giả. Trên thực tế, 5 phút đồng hồ trước, vừa vặn đã qua nửa đêm không giờ. Nhưng Lục Diệp cùng tinh thần đều nghĩ rằng bây giờ mới qua 10 giờ tối. Con người đối với khái niệm và nhận thức về thời gian hoàn toàn ỷ lại đồng hồ. Bất chi bất giác, đồng hồ đã trở thành một vật thiết yếu trong cuộc sống, không có nó sẽ làm con người ngu ngơ về nhận thức thời gian. Cảm nhận về thời gian của con người còn tùy thuộc vào tâm trạng, nếu vui vẻ thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, ngược lại, khi buồn chán sẽ thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Cho nên, dù thời gian có chênh lệch, nhưng lại không ai phát hiện. Hoàn toàn bị biểu hiện giả dối trên đồng hồ lừa gạt. Đây cũng chính là nguyên nhân thực sự vì sao bọn tinh thần không thể dùng điện thoại liên lạc được với nhà trọ. Như vậy sẽ làm cho họ không thể biết được thời gian chính thức. Tự nhiên, tin nhắn của Kaka tới tinh thần cũng là biểu hiện giả dối. Mặc dù cái tin nhắn kia có đề xuất đến dùng con mắt giả để phát hiện chân tướng, cũng vô dụng, bởi vì con mắt không có cách nào sử dụng. Thời gian gửi tin nhắn tới và thời gian hiện tại hắn cũng không biết. Không có cách nào để nhận ra sự sai lệch về thời gian. Tinh thần đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắn đã không còn cách nào chạy nữa. không biết sinh lộ, cũng không biết thời gian chính thức, thủy chung vì ẹ nở trước mặt, nhưng lại bị che khuất, bây giờ quỷ đã quyết định hành động. Tinh thần không còn bất kỳ biện pháp nào chạy đi nữa. Hán! Chết chắc rồi! Trời vừa rạng sáng. Mọi người đang chờ đợi ở cửa ra vào nhà trọ, nhưng như trước không nhìn thấy một người nào trở về. Tất cả mọi người không khỏi than tiếc, lần này một người cũng không trở về được. Vẫn không biết tờ giấy đó là thật hay giả đây. Tô Tiểu Mạt phòng 905, mang kính mắt, thắt bím tóc đuôi ngựa nói. Lý Ẩn càng không ngừng cầu nguyện, chí ít nên có một người trở về. Chết chắc rồi. Tuyệt đối chết chắc rồi. Tinh thần đã nghĩ như vậy, hắn không còn ôm tí hy vọng sống sót nào nữa. Tuy không biết bọn Liêu Tương làm sao, nhưng mình tuyệt đối sống không nổi nữa. Nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tuyệt vọng áp đảo lên nội tâm biện tinh thần. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy, một hồi khí tức âm lãnh đằng sau đánh út lại. Tử vong khi đang không ngừng tới gần. Nhưng mà đúng lúc này, kỳ tích xảy ra. Cái khí tức tử vong kia dần dần biến mất. Không chỉ như thế, tinh thần khụy nhào xuống đất, nhưng qua thật lâu, vẫn không có gì phát sinh. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc ban đầu tinh thần còn tưởng rằng, mình đã xuống tới âm phủ rồi hay không? Nhưng hắn sờ sờ thân thể, khá tốt. Mình còn sống. Tinh thần không nghĩ tới, mình đánh bậy đánh bạ lại tìm được sinh lộ. Trên thực tế, nếu như bọn hắn chú ý, sẽ phát hiện, cứ mỗi 50 mét sẽ xuất hiện một cái đầu khôi màu đen, mũ, dưới đất. Tất cả khu vực kiến trúc này có không dưới ngàn cái. Trước đó, trong phòng căn phòng cũ nát, tinh thần từng đá phải một đồ vật thô ráp. Cái đó chính là đầu khôi. Hắn nhìn không thấy cái đầu khôi không phải vì phòng quá tối, mà là vì ánh mắt của hắn không nhìn thấy tình cảnh chân thật. Lúc đó thực tế hắn đang đi ở bên ngoài, căn bản không phải trong phòng. Cái đầu khôi này cùng loại với bút bê nhân ngẫu trên xe buýt, một khi đội nó lên, quỷ sẽ không cách nào nhìn thấy bọn hắn, đồng thời con mắt cũng trở lại. Vừa rồi, thời điểm tinh thần ngã trên mặt đất, đầu của hắn vừa vặn lọt vào một cái đầu khôi. Giờ phút này, tinh thần giơ cổ tay lên, thấy trên đồng hồ thời gian chính xác. Biện tinh thần, trở thành người duy nhất còn sống sót. Cùng một thời gian, Lục Diệp nhìn đồng hồ trên tay, thời gian là 10 giờ rưỡi. Thời gian như thế nào? Trôi qua chậm như vậy, mới 10 giờ rưỡi. Lục Diệp lại đi tới, càng ngày càng lo lắng. Giờ phút này, hắn vừa vặn đi ngang qua một cái đầu khôi. Sau đó, thanh âm cước bộ của hắn đình chỉ. Hết thể khôi phục như cũ. Quyển 9 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, bố cục, điều khiển, ngăn được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, bố cục, điều khiển, ngăn được. Thẩm Vũ mất tích. Ngay trong đêm kết thúc huyết tự chỉ thị mà mất tích. Mất một mực đợi đến sáng ngày thứ hai, Thẩm Vũ vẫn không trở về cô nhi viện. Gọi điện thoại di động, lại phát hiện số của nàng đã bị xóa bỏ. Sau đó, trong phòng nàng, tìm được một tờ giấy, trên đó viết, nàng sẽ không trở về. Bút tích. Thật sự là của Thẩm Vũ. Những ngày tiếp theo, Thẩm Vũ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mẫn rất rõ ràng, vô luận như thế nào nhất định phải tìm thấy nàng. Từ lời kể của biện tinh thần, nàng tiên đoán hoàn toàn chính xác tràng cảnh của huyết tự. Đối với việc sinh hoạt trong nhà trọ, nàng chính là sợi dây thường duy nhất Mẫn có thể bám vào. Ở một phương diện khác, Lý Ẩn thật sự không thể nào xác định tờ giấy kia có thật hay không, cho dù có câu trả lời của tinh thần, nhưng vẫn không thể nào phán đoán chính xác. Kế tiếp, hộ gia đình mới không ngừng tăng lên. Tháng 2 tổng cộng lại tăng thêm 27 người. Cái này làm Lý Ẩn thân là lầu trưởng cảm giác tình thế càng thêm nghiêm trọng, nhiều người, cũng không dễ dàng quản lý. Bất quá, có những người mới vào, cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng sự khủng bố của nhà trọ, cái này thực sự không thể nào dùng khoa học để mà lý giải. Kế tiếp, Lý Ẩn thay phiên phân công công việc cho các hộ gia đình phụ trách giảng giải quy tắc của nhà trọ. Quy tắc 10 lần huyết tự, chỉ nghe một chút đã làm người ta toàn thân sợ run, không ít nữ giới còn nhỏ tuổi sợ tới mức khóc lóc đòi rời khỏi. Mà cũng có khối người không tin, đương nhiên, hậu quả ly khai nhà trọ qua 48 tiếng đồng hồ sẽ chết. Thời điểm trước kia số lượng gia đình còn ít, còn có thể khuyên can nhiều lần, nhưng hiện tại, hộ gia đình nhiều như vậy, nguyên một đám đi thuyết phục thực sự không xong. Những người không tin chỉ có thể coi như bọn hắn xui xẻo. Những phòng trống trong nhà trọ bắt đầu giảm đi nhanh chóng, từ lầu 1 tới lầu cao nhất, mỗi tầng đều đã có hộ gia đình mới tiến vào. Một ngày này, Mẫn sắc mặt tái nhợt trở về nhà trọ, vừa tới của phòng mình, nàng dùng hai tay lấy chìa khóa, nhưng nàng quá mức run rẩy làm nhiều lần đều không cắm vào được ổ khóa. Thẩm Vũ vẫn như trước không hề có tin tức. Tất cả những địa phòng nàng có thể đến, Mẫn đều đã đi tìm, nhưng kết quả đều giống nhau. Chưa bao giờ Mẫn có cảm giác suy sụp như lúc này. Vốn mình cũng rất căm hận nàng, kiêng kỵ sự hiện hữu của nàng, thậm chí hy vọng nàng không tồn tại. Nhưng mà, giờ phút này, nàng thật sự không tồn tại lại làm Mẫn phảng phất như bị cái gì đó đào rông tâm hồn, giống như thế gian này hết thảy đều mất đi màu sắc. Rốt cục khi nàng vừa mở được cửa, bỗng ở ngực một cảm giác nóng cháy truyền đến. Sau vài giây, nàng mới kịp phản ứng, lập tức chạy vào phòng khách, trên vách tường máu tươi đang không ngừng tạo thành văn tự. Nội dung là, ngày 2 tháng 3 năm 2011 từ 00 đến 12 giờ, tiến về công ty May Giang Phong ở phía tây thành phố Ca mảnh vỡ thứ 3 địa ngục khế ước, nằm trên một bộ giá y liễu hồng sắc, áo cưới ngày xưa của Trung Quốc, sau đó là một đoạn văn tự giới thiệu về khế ước địa ngục. Trên một bộ giá y liễu hồng sắc. Đây là chuyện gì? Một phương diện khác, trong phòng 403, Tử Dạ cũng đang nhìn nội dung huyết tự trên vách tường. Ngày hôm nay, rốt cục vẫn phải đến. Hạ lạc của mảnh vỡ thứ 3 được tuyên bố, cũng có nghĩa lời nói dối của Lý Ẩn sẽ tự sụp đổ. Nàng lập tức hướng về phòng 404 bên cạnh. Tại đại sảnh, giờ phút này, đã có một hộ gia đình đứng tại đây. Người này tên gọi là Thẩm Tử Lăng, là một nam tử cường tráng, có người hoài nghi hắn là bộ đội xuất ngũ. Kế tiếp, lại xuất hiện thêm hai hộ gia đình. Một người là Mẫn còn một người là nam nhân đeo kính đen, đầu trải keo bóng nhảy tên là Kim Đức Lợi, hắn là người châu Á chính gốc, nhưng lại dùng danh tự tiếng Anh, tên tiếng Trung thì hắn không nói với bất luận một người nào, mọi người cũng chẳng quan tới. Nghe nói hắn là một người yêu nhạc rock, trước kia từng ở trong ban nhạc nhưng từ khi tiến vào nhà trọ đã rời khỏi, rất hâm mộ ẻo vịt tờ dệt ly. Không có ý tứ, xin hỏi ngươi là Mẫn. Nghi hoặc hỏi Thẩm Tử Lăng, vị tiên sinh này xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Ở gian phòng số bao nhiêu? Thẩm Tử Lăng dùng ánh mắt như dao quét về phía Mẫn, nhất thời làm nàng dùng mình một cái. Thẩm Tử Lăng, phòng 1605. Hắn đưa ra câu trả lời như máy rồi sau đó liền không nói gì nữa. Mà Kim Đức Lợi thì dán sát vào hai người, nói, vốn đợi mọi người đông đủ ta mới nói sau, bất quá vẫn là nên nói trước, huyết tự chỉ thị các ngươi cũng đều thấy chứ. Phần mảnh vỡ thứ 3 địa ngục khế ước xuất hiện, cái này chứng minh, Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ bọn họ chắc chắn có người tư tàng mảnh vỡ khế ước, tiếp theo không bằng thảo luận một chút, người nói dối là ai. Mẫn lúc này cũng rất bất an, môi của nàng mấp máy nhưng lại nói không nên lời. Mà Thẩm Tử Lăng lại càng không nói một lời, thậm chí còn không thèm nhìn Kim Đức Lợi. Trong lúc nhất thời hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Lúc này, cửa thang máy lại mở ra. Người đi tới chính là Tử Dạ. Doanh tiểu thư. Nam tử đầu bóng keo hân hoan đi tới, còn không kịp nói chuyện đã bị Tử Dạ đánh đòn phủ đầu. Nếu như muốn cùng ta bàn về sự tình mảnh vỡ khế ước, Lý Lầu Trưởng nói tối nay sẽ tổ chức hội nghị, công khai việc này. Tình hình cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Kim Đức Lợi sửng sờ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện sẽ như thế vậy. Lý Ẩn đã sớm dự liệu chuyện như vậy sẽ phát sinh. Cho nên sáng sớm hắn liền quyết định, khi hạ lạc của mảnh vỡ thứ 3 được tuyên bố, hắn sẽ tổ chức một hội nghị, công bố việc này. Mục đích làm như vậy, có hai nhân tố. Thứ nhất, nếu như việc này bị tiết lộ, như vậy sẽ có vài hộ gia đình bị tập trung hiểm nghi, đồng thời vì muốn lấy đi mảnh vỡ sẽ có nhiều người muốn gây ra bất lợi cho họ. Mà sau khi huyết tự được công bố, chẳng khác nào khuấy vùng nước đục, tất cả các hộ gia đình sẽ nghi kỵ nhau. Không ai dám hành động trước để trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tất cả sẽ trở thành một thế cân bằng, chỉ cần một cử động nhỏ tất cả sẽ nổ tung. Thứ hai, sau khi công bố việc này, cho dù là Kha Ngân Dạ hay Hạ Tiểu Mỹ, hay là liên minh giữa hai người sẽ tự nhiên sụp đổ, song phương đều sẽ bất lợi, bởi vì ai cũng biết một trong hai người đang tư tàng mảnh vỡ. Như vậy, tương đương với Ngân Dạ sẽ giống như Lý Ẩn trở thành cái bia ngắm cho tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Cho nên hắn sẽ phải lựa chọn cùng Lý Ẩn đứng trên cùng một con thuyền. Bởi vì, bọn hắn đã có cộng đồng địch nhân, chính là cái gọi là không có địch nhân hay bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng mà thôi. Trong đêm đó, dưới đại sảnh, tụ tập rất nhiều hộ gia đình, lấy Lý Ẩn làm trung tâm, lắng nghe lần huyết tự này được công bố. Khi nghe tới mảnh vỡ thứ 3, tức khắc một mảnh xôn xao. Quả nhiên có người tư tàng mảnh vỡ địa ngục khế ước. Lý Lầu Trưởng, sẽ không phải một mảnh vỡ ở trên người ngươi chứ? Kha Ngân Dạ. Nhất định là Kha Ngân Dạ. Hắn không phải là người phát hiện hóa thân của quỷ sao. Hừ hừ, nhất định là hắn. Cũng có thể là Kha Ngân Vũ tư tàng mảnh vỡ địa ngục khế ước ca. Như thế nào, không phải Doanh Tử Dạ nói lúc ấy nàng đã ném địa ngục khế ước đi rồi sao, còn Kha Ngân Vũ và nàng vẫn ở cùng nhau đấy sao? Khó nói, có lẽ nàng cùng Doanh Tử Dạ đã đạt thành một điều kiện gì đó. Mọi người cũng không phải ngu ngốc, không ít người cơ bản đã đoán ra chút chân tướng. Nhìn thân sắc hùng hổ của mọi người, Lý Ẩn đồng dạng liếc nhìn về phía Kha Ngân Dạ cũng Kha Ngân Vũ cũng đang bị mọi người bao vây. Tốt rồi, Ngân Dạ, kế tiếp hai người chúng ta nên liên thủ rồi. Kha Ngân Dạ cũng không nghĩ tới Lý Ẩn rõ ràng còn chơi một chiêu này, tìm đường sống trong coi chết, cố ý đẩy mình ra nơi đầu sóng ngọn gió, càng bức bách mình cùng hắn phải nhất định đứng chung một trận tuyến. Phải biết rằng, một khi mảnh vỡ địa ngục kế ước kia bị Lý Ẩn đoạt đi, sự tình rất có thể sẽ vượt ra khả năng khống chế của mình. Đáng sợ nhất chính là, một hộ gia đình nào đó chiếm được, nhưng lại không thể điều tra là ai. Thì phiên toái. Lúc này, giúp Lý Ẩn chính là giúp mình. Đương nhiên, đối với Lý Ẩn mà nói cũng giống như vậy, nếu mảnh vỡ trên người mình và Ngân Vũ bị đoạt đi, hắn cũng sẽ bất lợi. Chiêu này của Lý Ẩn đủ độc, hắn nghĩ ra kế hoạch này chắc chắn sẽ có hậu chiêu, chính mình chỉ có thể lâm vào tình trạng bị động. Đương nhiên, mọi người sẽ không dùng vũ lực với bọn hắn để tranh đoạt mảnh vỡ, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, mọi người cũng không phải ngu ngốc, vận dụng bạo lực là hạ sách, huống chi còn không nắm chắc được ai là người nắm giữ mảnh vỡ. Dùng bạo lực mà nói, rất có thể dẫn đến ngọc thạch câu phần, gạch gói cùng tan. Thứ hai, Lý Ẩn cùng Ngân Dạ đều là người có năng lực phân tích rất mạnh, trợ giúp mọi người vượt qua chỉ thị là rất lớn. Dù sao hai người cũng không phải nắm giữ khế ước hoàn chỉnh, rất không nên đắc tội với hai người này. Thứ ba, tuy mọi người đều khát vọng nắm giữ mảnh vỡ, nhưng cũng biết nó là một của khoai lang phòng tay. Một người không có khả năng cướp lấy mảnh vỡ. Ít nhất phải hai người trở lên mới đạt thành hiệp nghị, nhưng nhân số càng nhiều thì lại không thực tế. Dù sao cũng không ai cảm thấy yên tâm khi để cho người khác nắm giữ khế ước, nhưng thay phiên nhau nắm giữ cũng rất khó tiếp nhận. Dù sao khế ước địa ngục cũng chỉ có một mảnh, mà ma vương huyết tự thì 50 năm mới có một lần. Bỏ qua lần này sẽ không còn lần sau nữa. Mọi người cũng rất sợ hãi nếu có một ai đó nóng lòng, lén lút cầm khế ước tự mình thực hiện ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Đến lúc đó, hắn rời khỏi nhà trọ trốn đi thật xa, thì bọn hắn có thể làm gì được? Không ai có thể rời nhà tê. Dọ qua 48 tiếng đồng hồ. Nếu nhiều người như vậy có thể đồng tâm hiệp lực, Lý Ẩn thà rằng tin tưởng năm 2012 chính là ngày tận thế. Hiển nhiên, sau khi mọi người dần tỉnh táo lại, cũng ý thức được. Chiêu này của Lý Ẩn lợi hại. Ai cũng đều khó có khả năng đối phó với hắn, mảnh vỡ bất luận trên người Tử Dạ hay Ngân Dạ cũng giống như thịt đường tăng. Mảnh vỡ địa ngục khế ước này, minh đoạt không được, thì ám cũng không có bao nhiêu người có năng lực. Huống chi hiện tại mới chỉ tuyên bố tới mảnh thứ 3 mà thôi, nếu bây giờ toàn bộ nhà trọ lục đục gây chiến tranh đối với bất cứ ai cũng không có lợi. Dù sao bây giờ người nắm giữ mảnh vỡ cũng không thể bỏ chạy, đợi khi nào tập hợp đủ 7 mảnh vỡ, khi đó gây chiến tranh cũng không muộn. Chỉ là, nghĩ tới đây, cũng làm cho người ta run như cầy sấy. Đến lúc đó, không biết sẽ chết bao nhiêu người a. Lý Ẩn giờ phút này giống như một vị thông soái, thao túng hết thảy mỗi một quân cờ, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn biết rõ, đa số những người sáng suốt sẽ không thực hiện hành vi cướp đoạt, một hành vi quá mức ngu xuẩn. Dù sao, những tiểu thuyết quân sự ưu tú mà Lý Ẩn viết ra, hắn tất nhiên không thể không hiểu mưu kế binh pháp vận dụng vào thực tiễn. Chiến tranh cũng không phải đề tài có thể tùy tiện mà viết ra được. Hơn nữa Lý Ẩn rất rõ ràng, mưu lược của hắn có thể thành công, còn có một nhân tố trọng yếu. Chính là, mình cùng Ngân Dạ đều nắm giữ một phần mảnh vỡ. Cái này là cái gọi là cân bằng. Nếu nói, hai mảnh vỡ địa ngục khế ước, đều trong tay mình mà nói. Hiệu quả của kế hoạch này sẽ giảm đi rất nhiều. Toàn thể hộ gia đình sẽ cùng mình đối địch. Dù sao mảnh vỡ địa ngục khế ước nằm trong tay nhiều người, mới làm những người khác yên tâm. Nếu không, 7 phần mảnh vỡ đều tập trung trên một người, như vậy. Người kia tuyệt đối sẽ lập tức tiếp nhận thực thi ma vương chỉ thị, đào thoát khỏi nhà trọ. Đó mới chính là điều đáng sợ nhất. Bất quá cân nhắc những thứ này, còn quá xa. Bây giờ có một vấn đề tồn tại. Một trong những người bị hiểm nghi nắm giữ mảnh vỡ, Doanh Tử Dạ sẽ đi chấp hành lần huyết tự này. Nếu như, mảnh vỡ địa ngục khế ước trên tay Doanh Tử Dạ, một khi nàng chết đi, sẽ không ai biết rõ hạ lạc của mảnh vỡ kia thì sao? Người ngu ngốc mới tin tưởng, thông minh như Doanh Tử Dạ lại đặt mảnh vỡ trong nhà trọ. Thời gian nàng cùng Lý Ẩn xác nhận quan hệ yêu đương không dài, cũng không chắc sẽ nói cho Lý Ẩn. Huống chi, không ít người hoài nghi nàng cùng Lý Ẩn nói yêu đương, nhân tố xúc tác không ít chính là Lý Ẩn. Sau đó hội nghị liền chuyển biến thành hội nghị bàn về lần huyết tự này. Chương 2, Long có nghịch lân, xúc chi chết ngay lập tức. Chương 2, Long có nghịch lân, xúc chi chết ngay lập tức. Hội nghị kết thúc, Mẫn Phi thường mệt mỏi về tới lầu 25. Tinh thần đi theo phía sau của nàng, hắn nhìn ra được, Mẫn giờ phút này đang rất đau khổ. Phần thứ 3 mảnh vỡ khế ước địa ngục, mình có thể lấy được sao? Nói thực nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Phần thứ nhất địa ngục khế ước, hơn phân nửa trên tay Ngân Dạng. Phần thứ hai thì trên tay Doanh Tử Dạ cùng Lý Ẩn. Khi Mẫn tiến vào nhà thì Hạ Huyên đã chết, Lý Ẩn lên làm lầu trưởng. Cho nên nàng đối với Hạ Huyên không có cảm giác gì, còn đối với lầu trưởng Lý Ẩn thì rất là kính sợ. Dù sao vượt qua 4 lần huyết tự, cũng không phải người bình thường. Mà bây giờ hắn đã vượt qua 6 lần huyết tự, tuy lần huyết tự thứ 6, cơ hồ chỉ lệch một chút là đã không vượt qua được, nhưng có thể sống đến thời điểm này cũng không dễ dàng, mưu lược cùng thủ đoạn của hắn tuyệt không tầm thường. Mà Kha Ngân Dạ đã từng tham khảo ghi chép huyết tự của hắn, cũng không phải người bình thường. Muội muội của hắn Kha Ngân Vũ lại càng không bình thường, nghe nói trong một lần huyết tự kết cục chỉ có thể chết lại sống được, còn Doanh Tử Dạ, thân thế cực ly kỳ, chính mình tự vười. Thề qua 3 lượt huyết tự, muốn cướp đoạt khế ước địa ngục trong tay 4 người này, nàng chỉ sợ lực bất tòng tâm. Thời điểm đến cửa ra vào tay đang cầm chìa khóa, đông nhiên tinh thần mở miệng, Mẫn. Mẫn tiểu thư, có thể cùng ta nói chuyện không? Đến bây giờ tinh thần cũng không biết họ tên của Mẫn là gì. Khi nàng tiến vào nhà trọ chỉ nói các ngươi kêu ta Mẫn A. Cho nên ban đầu tinh thần thậm chí hoài nghi Mẫn cũng không phải là tên thật của nàng. Nhưng thực tế, Mẫn làm như vậy, chỉ không hy vọng nói ra tên họ. Nàng vô cùng căm hận họ của phụ thân. Thâm Vũ cũng vậy, nàng sau khi biết rõ thân thế của mình, cũng không bao giờ muốn bất kỳ kẻ nào xưng hô tên đầy đủ. Bởi vì nàng cũng kế thừa dòng họ ác ma kia. Dù sao, người kia cùng Mẫn, đều là cùng một họ. Cho nên Thâm Vũ chỉ có thể kế thừa cái họ này. Mẫn nhìn tinh thần, gật gật đầu, nói, được rồi, ngươi vào đi. Nàng quả thật rất muốn tìm một người thổ lộ hết. Mở cửa, nàng mệt mỏi ngồi tựa ở trên ghế salon, cảm giác giống như có nặng ngàn cân trĩu trên cơ thể. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, nói với tinh thần, ngươi lúc đó, vì cái gì lại cứu ta? Vì cái gì? Cái gì? Tinh thần sững sờ, nàng chẳng lẽ hoài nghi ý tứ của mình sao? Mẫn! Bởi vì ngươi cứu ta, mới để cho ta cảm thấy may mắn sống sót. Nếu như khi đó ta chết, tất cả đều kết thúc. Thế nhưng mà Mẫn không ngừng rơi nước mắt, hiện tại, Thâm Vũ đã mất tích. Vô luận là yêu hay căm hận, ta cũng không còn người thân. Trong căn hộ này cũng không tồn tại tương lai nữa rồi. Ta căn bản không có lý do sống sót. Thế nhưng mà ngươi lại cứu ta. Tinh thần vội vàng đến gần nàng, nói, Mẫn tiểu thư ngươi tỉnh táo một chút. Ta không thể đi tự sát thêm một lần nữa. Kết quả lại phải chấp hành chỉ thị huyết tự, bị những thứ khủng bố đáng sợ như quỷ hồn sát hại. Mặc dù vẫn còn sống nhưng, tiếp theo, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đống nhiên nàng cúi đầu, nước mắt tuôn rơi. Vì cái gì? Ta lúc đó lại quyết định mang theo Thâm Vũ đến thành phố này. Nếu như ta chưa từng đến thành phố này mà nói, như vậy, ta cũng không có khả năng tiến vào nhà trọ. Tinh thần đành phải nghĩ biện pháp làm cho nàng tỉnh táo lại, hỏi, Thâm Vũ, nàng là tỷ muội của ngươi sao? Không, không phải. Mẫn gào rít nói, không phải, không phải. Vì sao trước đây lại sinh ra nàng? Kỳ thật gần nửa năm sau đó, nàng rất hối hận vì sinh ra Thâm Vũ. Nếu như nàng không tồn tại hẳn sẽ tốt hơn. Ý nghĩ như vậy lúc nào cũng dày vò lấy Mẫn. Nhưng là, khi đó Thâm Vũ đang bị bệnh bại liệt của trẻ em, vì cốt nhục tình thân Mẫn không thể bỏ rơi nàng. Nhưng đây chính là một sự khởi đầu đáng sợ. Chuyện cu. A tui bởi vì, thời gian dần trôi Mẫn phát hiện, Thâm Vũ bắt đầu càng lúc càng giống ác ma kia. Lông mi, con mắt, lời nói, thậm chí một ít thói quen sinh hoạt, đều phi thường giống nhau. Mà đáng sợ nhất một điểm là, nàng có tài năng hội họa thiên bẩm. Phụ thân, lúc trẻ tuổi đã từng học vẽ, hắn lúc ấy rất mê muội đối với hội họa. Nhưng thời điểm đó rất ít người không coi trọng việc làm họa sĩ. Bởi vậy hắn cũng chịu không ít khổ cực. Nhưng tình yêu với hội họa vẫn không có chút thuyên giảm. Sau khi kết hôn, hắn không làm việc đàng hoàng, như trước si mê hội họa, thậm chí mọi việc trong nhà chỉ do mẫu thân xử lý. Khi hạ sinh nàng hắn cũng như trước không dừng đam mê. Có tài nhưng không gặp thời làm hắn thống khổ, gia cảnh khốn khó, hắn còn thường xuyên rượu chè. Khi ấy tựa hồ như có một chiếc hộp vẹn đỏ ra ác ma trong nội tâm hắn đã mở ra. Giống như kẻ nghiện, bắt đầu chìm trong cơn mê. Mọi sinh hoạt của hắn bắt đầu hỗn loạn, nói năng không đâu. Hắn tựa hồ là từ bỏ hết ý nghĩa cuộc sống mà lâm vào sa đọa. Mà Mẫn khi đó còn nhỏ cũng vì vậy mà vô cùng thống khổ. Mẫu thân cuối cùng không chịu được áp lực cuộc sống mà qua đời. Mẫu thân sau khi chết, nàng liền trở thành đối tượng phát tiết của phụ thân. Thời điểm Thâm Vũ lần đầu nhắc tới bức vẽ, Mẫn tựa hồ thấy được ác ma đang sống lại trong Thâm Vũ. Hơn nữa phong cách hội họa cũng rất giống với phụ thân, và nàng đối với hội họa rất có hứng thú. Rất giống nhau rồi. Hết thảy đều làm Mẫn cảm giác bất an. Thế nhưng bất an cũng không có cách nào, nàng không thể nào làm cho Thâm Vũ thay đổi. Nàng càng ngày càng trở nên giống ác ma kia. Người căn bản không biết ta đã trải qua cái gì. Mẫn giờ phút này đã quỳ rạp xuống đất, khóc lớn, mang thai với chính cha ruột của mình, hài tử ở trong cơ thể mình phát triển, ngươi có thể tưởng tượng được loại thống khổ này sao?
Lúc đó ta chỉ có 6 tuổi.
Chỉ có 6 tuổi ta đã sinh con.
Khi ngươi 6 tuổi thì đang làm cái gì?
Nhất định là vô ưu vô lo mà xem phim hoạt hình, đùa nghịch trong công viên, được cha mẹ yêu thương.
Là như thế đúng không?
Tinh thần hai mắt trợn tròn.
Thật sự hắn từng nghe có loại phụ thân xâm phạm chính con gái mình, thật không bằng cầm thú, nhưng loại cảm giác này đối với mình thật sự khó có thể xảy ra.
Căn bản là không cách nào cảm nhận được.
Mà nữ nhân kia ở cái tuổi của mình,
đã phải trải qua cảm giác địa ngục đó khi còn rất nhỏ.
Ta không biết làm sao bây giờ.
Ta nên hận nàng, hay là yêu nàng?
Ngươi có thể nói cho ta biết không?
Đương nhiên ngươi đã cứu ta, ngươi có thể nói cho ta biết, ta làm như thế nào để sống sót.
Ngày 1 tháng 3 đã đến.
Buổi chiều, hơn 2 giờ.
Rốt cục phải lên đường.
Công ty may Giang Phong là nơi phân chia giữa nội thành và ngoại thành, đã tuyên cáo phá sản, trước mắt không có người, mặc dù ý định trở thành nhà máy hóa chất, nhưng dù sao chỉ là ý định.
Vì thành lập nhà máy hóa chất mà nói, người dân địa phương sẽ lo lắng ô nhiễm môi trường, trước mắt còn chưa chính thức cho phép hoạt động, cho nên còn rằng có chưa dứt.
Lúc này tờ giấy còn chưa nhìn thấy.
Đây cũng là đương nhiên, bởi vì Thâm Vũ đã mất tích.
Tại trạm xe lửa Bắc Lộ,
Lý Ẩn tiễn 4 người bọn Tử Dạ.
Tất cả mọi người đều biết nguyên nhân là vì Tử Dạ.
Lý Ẩn mở một tấm bản đồ, đưa tới trước mắt 4 người nói, ta biết địa đồ các ngươi nhất định đều nhớ kỹ trong lòng rồi, bất quá vẫn là xem thêm mấy lần cho thỏa đáng.
Công ty may Giang Phong, phía tây nam khu Điền Lăng, nhà máy chỉ chiếm diện tích nước chừng.
Tổng hợp lại, các ngươi ngồi 6 trạm xe lửa sau đó xuống xe, lại đi bộ một đoạn.
Trước mắt sẽ là nhà máy Giang Phong.
Ta điều tra rồi, nhà máy này từ trước đến nay khi tiếp đơn đặt hàng, đều không có đặt hàng qua giá ý thì bất quá nhà trọ nói có, tự nhiên khẳng định là có.
Sau đó, Lý Ẩn nhìn Tử Dạ Di nói với 3 người còn lại.
Ta nghĩ lời này rất khó nghe, bất quá các ngươi thông cảm tâm tình của ta a nghe cho kỹ.
Nếu trong các ngươi có bất kỳ ai đối với Tử Dạ có ý định gì,
Tử Dạ sẽ phát một tin nhắn có ám hiệu đặc biệt cho ta, 3 người các ngươi mỗi người đều có một ký hiệu nhất định.
Cho nên các ngươi vì cướp đoạt mảnh vỡ khế ước địa ngục, có hành vi uy hiếp tính mạng Tử Dạ, sau đó trở về nhà trọ lại nói, nàng chết trong tay quỷ hồn.
Chỉ cần tin nhắn kia phát tới, ta sẽ biết là ai làm, như vậy ta sẽ giết người đó.
Ta thể, tuyệt đối sẽ giết người đó.
Giờ phút này, ánh mắt hung ác của Lý Ẩn làm bọn hắn hoảng sợ.
Tất cả mọi người sắc mặt đều trắng bệnh, nếu như Lý Ẩn dám làm như vậy thì thật là bị chết quá oan uổng rồi.
Đối với các hộ gia đình mà nói, bọn hắn là không thể nào ly khai nhà trọ, chỉ cần Lý Ẩn muốn liều mạng với họ, thật không có nơi để trốn.
Các ngươi cũng nên rõ ràng, nhà trọ cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn tách biệt, pháp luật hay đạo đức sớm không còn bất kỳ ý nghĩa gì.
Cho nên, ta giết các ngươi không có bất kỳ gánh nặng tâm lý, hơn nữa các ngươi cũng rõ.
Ta chỉ là bởi vì hành vi uy hiếp tính mạng của Tử Dạ với các ngươi mới dốc sức liều mạng.
Nếu tình huống này xảy ra, sẽ không có bất kỳ người nào tới giúp các ngươi.
Thậm chí khi ta và các ngươi dốc sức liều mạng, có thể sẽ có hộ gia đình vì ta mà sẽ giết chết các ngươi.
Hoàn toàn chính xác, Lý Ẩn là kẻ nắm giữ mảnh vỡ khế ước, cộng thêm khả năng suy luận sinh lộ của huyết tự, tuyệt đối các hộ gia đình sẽ không để Lý Ẩn chết đi.
Đương nhiên Lý Ẩn lúc này sắc mặt thoáng hòa hoãn, nói, ta nghĩ các ngươi chắc có lẽ không có ý tứ kia.
Đây chỉ là ta cảnh cáo của các ngươi mà thôi.
Các ngươi phải nhớ kỹ, rồng có vảy ngược, chạm vào tức chết, ta liền tiễn các ngươi xuống địa ngục.
Giờ phút này Lý Ẩn trước mắt mọi người xuất ra một cổ khí chất vương giả, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định cùng chấn nhiếp, nhìn thấy liền cảm giác trong người có chút phát run.
Thường nói mềm sợ cứng, cứng sợ điên, điên sợ không muốn sống.
Tuy nhiên thâm tâm bọn hắn đối với Tử Dạ kỳ thật đều không có sát tâm, nhưng cảm giác vẫn rất là sợ hãi.
Mà nghe được lời Lý Ẩn, Tử Dạ nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Lúc này, tàu điện ngầm đã mở cửa vào, 4 người chuẩn bị lên đường.
Lý Ẩn cùng Tử Dạ lưu luyến không muốn rời.
Nhất định phải coi chừng.
Lý Ẩn cầm thật chặt tẩy ưa Dạ, nhìn vào mắt nàng, hy vọng thời gian ngừng trôi.
Sau khi cửa xe mở ra, Tử Dạ chậm chậm rút tay ra.
Dù không muốn nhưng đã đến lúc từ biệt.
Ta sẽ trở về.
Tử Dạ đi vào trong tàu điện ngầm, nhưng mắt nàng vẫn luôn nhìn theo Lý Ẩn, muốn mãi mãi tựa vào trong lòng của hắn.
Có lẽ, đây là lần cuối cùng được nhìn Lý Ẩn.
Cửa xe đóng lại.
Nhìn đoàn tàu biến mất trong tầm mắt, thân thể Lý Ẩn cơ hồ không chống đỡ được vô lực ngã xuống.
Lần huyết tự thứ tư A.
Tử Dạ có thể gắng gượng vượt qua sao?
Trở lại nhà trọ, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đã chờ hắn tại đại sảnh rồi.
Nguyên nhân cũng bởi vì mảnh vỡ khế ước địa ngục, hai người cũng rất quan tâm đến Tử Dạ.
3 người tới phòng 404, Ngân Dạ liếc thấy, trên ghế salon trong phòng khách, một sấp giấy A4 dày cộp cùng với chiếc chăn lông. Hắn đi qua cầm lấy tập giấy, là tư liệu về công ty may Giang Phong từ khi vận hành đến nay, Lý Ẩn tựa hồ là thức đêm lên mạng đao loạt in ra giấy. Máy đánh chữ cùng hộp mực trong phòng dùng không bao giờ cạn, giấy cũng là dùng không hết. Chẳng lẽ tối hôm qua hắn ngủ trên ghế salon hay sao? Ba người ngồi xuống, chờ đợi Tử Dạ liên lạc và thảo luận sinh lộ huyết tự lần này. Đồng thời, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ cũng hy vọng, có thể nghĩ biện pháp biết ai sẽ là người thu được mảnh vỡ khế ước địa ngục. Chương 3, Thần Bí Điện Báo. Chương 3, Thần Bí Điện Báo. Biện Tinh Thần giờ phút này đang ở biệt thự cùng ca ca Tinh Viêm. Ngươi nói trong câu lạc bộ xuất hiện một hội viên ẩn danh. Đang ngồi trong thư phòng, nhấp một ngụm cà phê, Biện Tinh Viêm nhìn đệ đệ trước mắt, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, người kia có thể biết được nhiệm vụ mà nhân viên quản lý giao cho. Đúng. Ca ca, ngươi có biết biện pháp nào? Ngươi gia nhập cái câu lạc bộ gì vậy, nghe rất thú vị. Tinh Viêm đặt chén cà phê xuống, nói, ngươi ngày mai sẽ trở về sao? Ở lại đây thời gian cũng không lâu lắm, nếu có thời gian không bằng mang ra đi xem khu vực ngươi đang sống. Tinh Thần vội vàng khoát tay, không, không cần, cái đó cũng không trọng yếu. Nếu như mang ca ca tới đó mà nói, có lẽ, để ca ca cũng trở thành một hộ gia đình. Như vậy, nội tâm của mình cũng cảm thấy công bằng hơn, bởi vì ca ca cũng giống như mình, sẽ phải đối diện với vô vàn khủng bố. Mặc dù hắn thiên tư thông minh, không giới Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ hai người này, nhưng có thể sống qua được mấy lần huyết tự đây. Cái ý nghĩ độc ác này không ngừng chiếm giữ trong đầu hắn. Lúc này, điện thoại của hắn đặt trên bàn reo vang. Là một dãy số lạ lẫm, Tinh Thần nhận cuộc gọi, đặt vào bên tai hỏi, này, vị nào? Biện Tinh Thần sao? Cảm giác như cái ống nghe bên kia bị bịt lại, muốn tận lực cải biến âm thanh, mà thành âm kia còn không có chút thiện ý nào. Là ta, ngươi là ai? Bên cạnh ngươi có người hay không? Ân, có. Tìm một chỗ yên tĩnh, ta muốn nói với ngươi một chuyện trọng yếu. Quan hệ tới sinh tử tồn vong của ngươi. Câu nói không khỏi làm Tinh Thần nổi hết da gà. Hắn đứng người lên, ra khỏi phòng, đi vòng qua một cái hành lang rồi tiến vào một căn phòng không có người. Sau khi khóa cửa lại hắn mới nhỏ giọng hỏi, ngươi, có chuyện gì? Xác nhận bên người không có ai chứ? Đúng, xác nhận. Rất tốt. Thanh âm bất thiện tiếp tục nói, chuyện kế tiếp rất đơn giản, ngươi muốn sống sót chứ? Nghe được câu hỏi này, nội tâm Tinh Thần nhảy dựng, lập tức hỏi, này, ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại biết rõ? Thế nhưng, ngươi cho rằng cứ tiếp tục như vậy ngươi có thể sống được bao lâu? Tinh Thần cảm giác toàn thân băng lãnh, hắn sờ cái mũi, hỏi, ngươi, ngươi là ai? Một người nào đó trong nhà trọ sao? Hay là, ngay từ lúc ban đầu, ánh mắt của các ngươi đã bị đổi hết rồi? Nghe thế, làm Tinh Thần đột nhiên cả kinh. Tóm lại, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Giao dịch? Ta nghĩ ngươi không có khả năng nói ra sự hiện hữu của ta cho bất kỳ ai khác. Giao dịch rất đơn giản. Tương lai, ta có thể cung cấp cho người đồ vật ngươi ngày đêm mong muốn. Nhưng, ngươi có thể báo đáp cho ta cái gì đây? Ngươi, rốt cục ngươi là người hay quỷ? Tinh Thần đang suy nghĩ có nên hay không trở về nhà trọ, cái thanh âm này tựa hồ có chút quỷ dị. Trong mắt của ta, người so với quỷ lại càng khiến cho người ta sợ hãi, càng thêm buồn nôn. Nghe cho kỹ, ta hiện tại sẽ tặng ngươi một tin tình báo miễn phí. Đợi lát nữa ta sẽ gửi tin nhắn cho ngươi, ngày mai ta sẽ liên hệ lại. Nếu như ngươi có ý muốn cùng ta giao dịch, lúc đó ta sẽ nói thủ lao cho ngươi. Sau đó, điện thoại liền giật máy. Tinh Thần nắm chặt điện thoại trong tay, giờ phút này cảm giác rất bất an. Chỉ chốc lát, hắn nhận được tin nhắn mới, lập tức mở ra. Nhìn nội dung tin nhắn, Tinh Thần rơi vào trầm tư. Tàu điện ngầm vẫn tiếp tục lao đi. Tử Dạ nhớ lại lúc vừa rồi chia tay với Lý Ẩn, cảm giác trong tay còn lưu lại nhiệt độ cơ thể hắn. Mẫn ngồi bên cạnh Tử Dạ, nàng không ngừng liếc mắt nhìn nữ nhân này, trong nội tâm không khỏi cảm khái, ở một nơi khủng bố như nhà trọ nàng còn thu được một tình yêu chân tâm, vĩ đại như vậy. Cũng coi như là một chuyện may mắn. Nghe kỹ Tử Dạ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, nhà máy công ty may Giang Phong rất lớn, mục tiêu trọng điểm của chúng ta, tập trung ở kho hàng tồn, và xưởng chế y hệ phủ. Hai địa phương này trình độ rất cao có thể tìm được kiện giá y hệ kia. Bất quá, hiện tại có một vấn đề, các ngươi cũng nên biết ta. Ba người khác, đều nhìn chăm chú lên gương mặt Tử Dạ. Ai cũng biết nàng có trí tuệ không thua gì Lý Ẩn hay huynh muội họ Kha, mỗi một câu nói của nàng không dám không nghe. Sau khi chúng ta tìm được bộ giá y hệ, khẳng định ai trong chúng ta cũng nghĩ muốn cầm được mảnh vỡ. Đúng vậy, ai mà chẳng không nghĩ thế. Mỗi người đều hy vọng có thể vụng trộm cầm được mảnh vỡ mà không ai biết mới là tốt nhất. Nếu như bốn người chúng ta tụ tập cùng một chỗ tìm cái giá y kia, một khi tìm được, không khỏi phát sinh tranh đoạt. Dù sao khi chấp hành huyết tự, chạy trốn mới là ưu tiên hàng đầu, vô luận tranh đoạt như thế nào, nếu gây ra đổ máu hậu quả thực không tưởng nổi. Tuy Lý Ẩn nói những lời kia, nhưng điều kiện tiên quyết là Tử Dạ chết đi. Nói cách khác, nếu như Tử Dạ không chết, Lý Ẩn cũng không thể nói gì. Mọi người đều biết, trước mắt nhà trọ ở đang lâm vào một trạng thái cực vi diệu, áp chế mọi xúc động muốn ra tay cướp đoạt mảnh vỡ, ai cũng đều âm thầm cố gắng điều tra ai là người nắm giữ, nhưng biết trong lòng là được, chẳng ai nguyện ý nói cho người khác. Bất quá, nếu bốn người hoàn toàn tách ra ai cũng không đáp ứng. Thứ nhất, một mình hành động sẽ càng thêm nguy hiểm. Thứ hai, mọi người lo lắng sẽ có người tư tàng mảnh vỡ. Không phải sao? Cho nên, ta kiến nghị, đến lúc đó chia làm hai tổ, một tổ đi tìm ở kho hàng tồn, một tổ đi tìm ở xưởng chế y hệ phụ. Làm như vậy, cũng không hoàn toàn phân tán, lại có thể giám sát đối phương. Mặc dù có tìm được mảnh vỡ mà phát sinh tranh chấp, đổ máu cũng có thể giảm đến mức ít nhất. Các ngươi nghĩ như thế nào? Nghe nàng nói như vậy, tất cả mọi người đều do dự. Nếu như bốn người tụ tập cùng một chỗ, khi xảy ra tranh đoạt khó tránh khỏi bị thương, nếu nghiêm trọng thậm chí có khả năng liên đến quan nhân mạng. Tử Dạ mọi người không dám giết, thế nhưng hai người còn lại thì hoàn toàn bất đồng. Kết quả quỷ còn chưa xuất hiện, ngược lại mọi người đã đấu tranh nội bộ, vậy chẳng phải là... Ta đồng ý. Thẩm Tử Lăng tỏ thái độ trước nhất, cứ như vậy đi. Mẫn thì còn chút do dự, chỉ có một người đồng hành. Cái kia cũng quá. Nếu như có thể tìm được Thâm Vũ thì tốt rồi, nếu có bức họa của Thâm Vũ thì bây giờ cũng không đến nỗi như người mù sờ loạn cả lên. Thâm Vũ? Đến tột cùng ở nơi nào? Mà Kim Đức Lợi thì gậy gậy cái mũi, nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói, như vậy, không quá thỏa đáng a. Nếu tổ kia phát hiện mảnh vỡ khế ước thì sao? Bọn hắn tư tàng mà nói, chẳng phải là... Tử Dạ chuyển hướng tới Kim Đức Lợi, nói, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, một khi bốn người tụ tập một chỗ, tranh đoạt mảnh vỡ khế ước, hậu quả thực sự không chịu nổi. Tránh né quỷ hồn trốn về nhà trọ đều cần thể lực. Nếu bốn người xảy ra tranh chấp, dẫn đến bản thân bị trọng thương, đi không được trốn cũng không xong. Các ngươi nên nhớ kỹ, thực thi huyết tự chỉ thị, cân nhắc đầu tiên chính là sống sót, thứ hai mới là mảnh vỡ. Những lời này giống như cảnh tỉnh, làm Mẫn Thanh tỉnh lại rất nhiều. Nàng gật gật đầu, nói, được rồi, ta cũng đồng ý. Kỳ thật, nếu quỷ thật sự xuất hiện, có là một chi quân đội cũng không đối kháng được, bốn người với hai người, có cái gì phân biệt? Tử Dạ đang suy nghĩ về bộ giá y thì hôn lễ ngày nay cũng có vài người lựa chọn ăn mặc váy đỏ cộng khăn choàng, nhưng lại không dùng tới mũ phượng và hỉ khăn, khăn trùm đầu của tân nương được thêu chim viên ương. Bộ giá y thì này chắc chắn có điều cổ quái, muốn lấy được mảnh vỡ hẳn không dễ. Lần ở trên xe buýt Ngân Dạ có thể lấy được mảnh vỡ, tuy có can đảm và mưu lược, nhưng hết thảy đều là nhờ vào vận khí. Vận khí là một nhân tố rất ngẫu nhiên, không ai có thể dựa nào nó để sống sót. Nếu như bộ giá y kia cũng là hóa thân của quỷ, đi tìm nó cũng đồng dạng với việc tự tìm đường chết. Tử Dạ hiểu rất rõ điều này, cho nên nàng nhiều lần cương điệu, có sống sót mới cầu đến mảnh vỡ. Mà yêu cầu để sống sót chính là tìm được sinh lộ. Trước mắt muốn xác định không tới gần giá y thì có phải sinh lộ hay không. Nhưng nàng cũng không thể chối bỏ, nhà trọ căn cứ theo độ khó huyết tự, không biết sẽ xếp đặt thiết kế ra những nội dung mâu thuẫn như thế nào. Tất nhiên sẽ cho bọn hắn cơ hội lấy mảnh vỡ. Nhưng nếu làm vậy mà chẳng khác nào đi vào tử lộ, như vậy sẽ phá hủy nguyên tắc trước sau như một của huyết tự, trở nên không có ý nghĩa nữa. Dù sao, nhà trọ căn bản không phải muốn mạng của bọn hắn, mà muốn bọn hắn phải tự dây rùa cầu sinh. Các vị hành khách, tiếp theo là đường Văn Hoa, thỉnh các hành khách muốn xuống xe chuẩn bị sẵn sàng. Xe đến bến dừng lại, mỗi người đều không khỏi dùng mình, hai tay Mẫn lại càng không ngừng phát run. Kinh nghiệm khủng bố ở trên đu quay làm nàng với huyết tự sợ hãi tột đỉnh. Tuy cửa xe đã mở nhưng nàng vẫn không dám đứng lên, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Tử Dạ, nói, Doanh tiểu thư, cầu ngươi cứu cứu ta không muốn chết. Ta thật sự không muốn chết ta. Vô luận bao nhiêu lần muốn thúc giục cơ thể đứng dậy, nhưng đối diện với tử vong, làm nàng không cách nào lên nổi thân mình. Bất kể ai ở tình huống này cũng sẽ phản ứng tương tự. Tìm được sinh lộ sẽ không chết. Tử Dạ trả lời rất đơn giản, đi xuống đi. Sau đó Tử Dạ hướng cửa xe đi xuống. Mà Mẫn giờ phút này trong lòng như nhỏ máu, cái gì tìm được sinh lộ sẽ không phải chết, ngươi cho rằng ai cũng giống như người có chỉ số IQ như quái vật sao. Ngươi đã trải qua ba lượn, còn có thể đang nắm giữ một mảnh vỡ, lại còn có nam nhân như Lý Ẩn bên cạnh, còn ta có cái gì? Ngay cả Thâm Vũ cũng vứt bỏ ta mà đi. Nàng mạnh mẽ đứng lên, hướng cửa xe bước xuống, nội tâm không ngừng căm hận người liền rủa, đi chết đi, nữ nhân này ngươi đi chết đi. Chết ở trên tay quỷ A. Ta muốn nhìn, thời điểm bị quỷ bước đến tuyệt cảnh. Ngươi còn có thể lánh tĩnh như vậy hay không? Từ đường Văn Hoa xuyên qua đường Bình Đông, lại vượt qua cầu Giang Vệ là tới nhà máy công ty máy Giang Phong. Điểm dừng của trạm xe lửa là trên đường Hoa Văn, ở khu vực ngoại thành nó có thể coi là một đoạn đường tương đối dài, mà cầu Giang Vệ cũng có thể coi như đường ranh giới giữa nội thành và ngoại thành. Cây cầu này xây dựng đã được 30 năm, nối từ thành thị Ca qua bên kia sông. Từ đường Văn Hoa đi tới đường Bình Đông, con đường trở nên có chút gập ghềnh, xung quanh đã xuất hiện từng ngôi nhà trệt. Xa xa, Tử Dạ đã nhìn thấy được cầu Giang Vệ. Vượt qua cây cầu kia, là đến công ty may Giang Phong. Giờ phút này, mỗi người đều vô cùng khẩn trương, không ngừng cảnh giới bốn phía, thân thể đi sát vào nhau. Thẩm Tử Lăng vẫn là thần sắc lạnh lùng, Kim Đức Lợi cũng rất cẩn thận từng ly từng tí. Mẫn Phi thường bất an, theo sát đằng sau Tử Dạ, một khi có vấn đề gì, liền lập tức đào tẩu. Trước hết dừng lại ở đây đi. Tử Dạ nói, vượt qua cây cầu kia, khoảng cách tới công ty may Giang Phong quá gần rồi. Chúng ta trước hết dừng ở nơi này. Hơn 11 giờ khuya lại tụ họp, tiến vào công ty may Giang Phong. Nhìn một đầu cầu bên kia, trong nội tâm mỗi người đều cảm giác như có ác quỷ đang chờ đợi. Những người đi qua bên kia cầu, còn những ai có thể về tới. Ở lúc này, tại biển ra, Tinh Thần khoác thêm áo khoác ngoài nói với Tinh Viêm, ca, ta đi trước. Có một số việc cần làm. Lúc này đi. Không ở lại ăn cơm chiều sao? Tinh Viêm rất khẩn thiết nói, hơn nữa, chờ một chút, có lẽ phụ thân sẽ gọi điện tới. Nói đến chuyện này, phụ thân gần đây cùng ca liên lạc có đả động tới vấn đề của mẫu thân. Tình huống kỹ càng không nói rõ lắm, bất quá gần như có chuyển biến tốt đẹp rồi. Qua một đoạn thời gian, có lẽ sẽ mang mẫu thân về Trung Quốc. Tuy biện ra sinh sống ở nước ngoài, nhưng Trung Quốc dù sao cũng là nơi mẫu thân sinh ra và lớn lên. Vậy sao? Tinh Thần vừa cài cúc áo vừa nói, cha mẹ trở về mà nói. Sẽ đem ta xử lý như thế nào đây? Hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Thế nhưng lúc này cũng không có biện pháp nào khác. Bất quá, hắn càng thêm để ý cú điện thoại và tin nhắn lúc nãy. Cú điện thoại kia, sau khi điều tra mới biết được là số điện thoại công cộng, người này. Quá mức thần bí rồi. Hắn đến tột cùng là người hay quỷ đây. Trước hết mau trở về nhà trọ, ở bên ngoài quá mức bất an. Căn nhà này thực sự rất lớn, hắn đi lòng vòng cả nửa ngày còn chưa xuống dưới đường. Phụ thân mua căn biệt thự này để hắn và ca ca ở cùng một chỗ. Ca ca là một người có lòng yêu tổ quốc, ý tứ ở lại nơi này nghiên cứu, và đảm nhận việc giảng dạy. Còn Tinh Thần bị cha hắn áp đặt bên cạnh Tinh Viêm, để học tập hắn mà thôi. Kỳ thật Tinh Thần từ nhỏ tới lớn đều ở nước ngoài, cũng không có cảm giác đặc biệt yêu tổ quốc. Hơn nữa, hắn cũng rất hối hận vì cái gì lúc trước lại không kiên quyết không tới Trung Quốc, cũng sẽ không phải tiến vào nhà trọ. Nhưng bây giờ nói những lời này đã chậm. Rốt cục, Tinh Thần tìm được cái thang lầu hình xoắn ốc, liền đi xuống dưới, vừa đi còn vừa cầm điện thoại nhìn tin nhắn. Cái nhà này thực là quá yên tĩnh rồi. Đi xuống dưới lầu, nhìn hành lang cực kỳ trống trải, một chút thanh âm cũng không có, làm người ta cảm giác không quá thoải mái. Không biết phụ thân lúc trước nghĩ như thế nào. Chỉ có hai người ở mà lại mua một căn biệt thự lớn như vậy ở Trung Quốc, một nơi giá đất đắt như vàng. Có tiền cũng không cần lãng phí như vậy. Thật sự quá mức yên lặng. Càng ngày càng cảm giác có chút bất an không hiểu, Tinh Thần vội vàng chạy tới cửa lớn. Thời gian cực nhanh trôi qua, đã hơn 11 giờ. Đầu cầu Giang Vệ, bốn người bọn Tử Dạ tụ tập, hướng bên kia đi tới. Chương 4, dê dự cảm bất tường. Chương 4, dự cảm bất tường. Đi đến cuối cầu Giang Vệ. Tử Dạ tuy không biểu lộ rõ ràng nhưng tay của nàng đã bắt đầu không ngừng run. Bắt đầu nhớ tới Lý Ẩn, người luôn hiện hữu ở trong đầu nàng. Doanh tiểu thư Kim Đức Lợi đầu bóng keo bỗng nhiên nói, ngươi có đối sách gì sao? Ngươi đã sống quá ba lượt huyết tự, hơn nữa, lần huyết tự thứ nhất độ khó tương đương như lần huyết tự thứ sáu mà. Sự tình khi đó, Tử Dạ vẫn cảm thấy như vừa hôm qua. Rõ ràng bởi vì năm 2011 là ma vương huyết tự mà chỉ 50 năm mới xảy ra một lần. Nhà trọ không hề nói trước độ khó, tựa hồ muốn tuyển chọn ra những hộ gia đình ưu tú. Không chỉ có như thế, lượng người tiến nhập nhà trọ cũng gia tăng, tựa hồ cũng là vì mục đích này. Sau này, người chấp hành huyết tự, thường không để ý đến trình tự khó dễ, nhưng là, căn cứ vào quan sát, thì độ khó tùy thuộc vào lượng người tham gia chấp hành huyết tự. Nói cách khác, huyết tự lần này, trên thực tế hẳn là độ khó như lần huyết tự thứ tư. Tại nhà trọ, sống qua 4 lần huyết tự số lượng phi thường ít ỏi. Mà sống qua 5 lần, tỷ như Hạ Huyên thường được các hộ gia đình nể phục, kinh trọng. Có thể sống qua 3 lượt, đã không dễ dàng. Đây cũng bởi vì càng về phía sau, sinh lộ càng không dễ bị phát giác, hoặc nguyên nhân là điều kiện tìm ra sinh lộ cũng khó khăn hơn nhiều. Lý Ẩn cũng ngân dạ, lúc trước có thể sống qua lần huyết tự thứ tư, chủ yếu cũng do vận khí may mắn. Mà Thẩm Tử Lăng, Kim Đức Lợi cùng Mẫn, muốn sống sót tại lần huyết tự thứ tư, chỉ sợ rất khó khăn. Kim Đức Lợi thoạt nhìn cũng là khẩn trương không thôi. chân cũng bắt đầu run rẩy. Mà Thẩm Tử Lăng biểu hiện lạnh lùng nhưng trán cũng không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Khoa trương nhất chính là Mẫn, nàng bước đi căn bản như là thong thả khoan thai, nhưng bất luận thế nào cũng không dám tiếp đi lên cây cầu lớn đối diện. Các ngươi nhớ kỹ một việc, quỷ sẽ không để lộ sơ hở của sinh lộ trừ khi việc giết người bắt đầu tự dạ nói, nói cách khác tạm thời chúng ta vẫn là an toàn đấy. Nếu như quỷ ngay lập tức giết người, chỉ có một khả năng, chính là nhắc nhở sinh lộ được giấu ở huyết tự. Bất quá trước mắt ta cảm giác sơ hở của sinh lộ chưa được rõ ràng. Mẫn lấy điện thoại di động ra, tìm số di động của Thâm Vũ. Thâm Vũ đã đem số của nàng xóa đi nên căn bản liên lạc không được. Mẫn thật sự rất hy vọng có thể gọi được cho Thâm Vũ, chỉ cần có thể làm cho nàng vẽ ra nguy cơ của huyết tự, cho dù nàng có hướng Thâm Vũ quỳ gối dập đầu cũng được. Mẫn phát hiện một việc. Thời điểm khi nàng nhận được bức tranh, đó là cảm giác từ khi chào đời đến giờ nàng mới có, hạ sinh Thâm Vũ, là một quyết định chính xác. Trước kia, nàng chưa từng cho rằng sinh hạ Thâm Vũ đúng. Van cầu ngươi. Thâm Vũ, hãy gọi cho ta. Nàng thật sự rất muốn sống sót ta. Chỉ cần có thể sống sót, nàng sẽ yêu thương Thâm Vũ, nàng sẽ quên đi tất cả sự sỉ nhục, quên dòng máu ác ma đang chạy trong người nàng, vì Thâm Vũ nàng có thể từ bỏ tất cả. Nhưng mà Thâm Vũ một lần cũng không có gọi cho nàng. Tới phía đối diện cầu lớn. Công ty May Giang Phong đã càng ngày càng gần rồi. Mở bản đồ, Tử Dạ ngậm chuôi cây đèn tin trong miệng, chiếu chiếu, quay đầu lại nói, cửa số 6 đi hướng bên trái. Chỗ kia rất thích hợp để tiến vào nhà xưởng, bởi vì khoảng cách với nhà kho rất gần. Bàn bạc kỹ. Đến lúc đó, Tử Dạ cùng Mẫn một tổ, Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi một tổ. Một tổ đi phía nhà kho, một tổ hướng xưởng sản xuất. Đi thêm một đoạn đường, rốt cục, kiến trúc của công ty May đã hiện ra trước mắt. Dọc theo một đoạn đường mòn, xuất hiện một cái cửa sắt siêu mẹo. Treo trên vách là biển hiệu, công ty May Giang Phong. Đã đến. Tử Dạ cất bản đồ trong ba lô, nhìn đồng hồ, khoảng chừng 10 phút đồng hồ nữa là không hát. Có 2 phút để tiến vào. Tử Dạ quay đầu nói, hai người các ngươi, nhớ giữ liên lạc. Chỉ có 4 người, nhưng bị chia làm 2 đội. Nhưng cũng chẳng thể khác được, dù sao mảnh vỡ khế ước địa ngục, giá trị thật làm ai cũng phát thèm. Nhưng thực tế hoàn toàn không cấp được. Cuối cùng tất cả tiến vào công ty May Giang Phong. Nhà máy có vài tòa cao ốc, đã gần ngay trước mắt. Bởi vì sợ hãi quỷ tới, không ai dám mở đèn tin ra, mà tìm đường trong bóng tối. Thẩm Tử Lăng không ngừng quan sát động tĩnh bốn phía, dựng đứng lỗ tai, mà Kim Đức Lợi đi theo sau Thẩm Tử Lăng. Tòa nhà kho sắp hiện ra trước mắt. Nhưng Tử Dạ có một cảm giác mãnh liệt, tim đập nhanh, đó là một loại cảm giác cô chưa từng cảm nhận. Cảm giác này, so sánh với khi thấy kính quỷ hồn ở cư xá Ninh Phong, còn mãnh liệt hơn mấy lần. Trong không khí, phảng phất tản ra một loại âm khí tà ác, trải rộng lấy từng hẻm nhỏ trong công xưởng. Tử Dạ thậm chí cảm giác hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Lần này huyết tự, nàng có dự cảm rất bất thường. Như vậy, chúng ta đi tới cái xưởng kia rồi. Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi đi về phía sau, Tử Dạ nhìn theo thân ảnh hai người biến mất trong đêm tối, lại nhìn về hướng nhà kho cách đó không xa. Trong đêm tối, đâu đâu cũng phảng phất hình ảnh một con ác quỷ. Mẫn Tử Dạ nói với Mẫn bên cạnh, theo sát lấy ta. Đi đến phía nhà kho, càng tới gần càng cảm nhận được trái tim đập thình thịch rõ ràng. Kỳ thật cảm giác này, không chỉ Tử Dạ mà Mẫn cũng vậy. Cửa lớn của nhà kho đã gần trong gang tấc rồi. Nhưng nhìn như miệng của một con quái thú, có thể một miếng cắn nuốt hai người. Mẫn giờ phút này dính sát lấy Tử Dạ, nàng thậm chí có cảm giác gần như tuyệt vọng. Rõ ràng, quỷ còn chưa xuất hiện mà đã như vậy rồi. Chúng ta nhất định phải đi vào sao? Không muốn a, hay là rời đi? Mẫn như cầu khẩn đối. Với, Tử Dạ nói, dù có vào được, chúng ta, trong phạm vi cái công xưởng này, không có nơi nào an toàn. Tử Dạ cố nén nội tâm bất an nói, đi nhiều một chút, thì có khả năng phát hiện gợi ý của sinh lộ. Nếu không, sống cũng không nổi. Sinh lộ, nhất định có thể tìm được sinh lộ sao? Doanh tiểu thư, ngươi nhất định có thể tìm được sinh lộ sao? Trong khi nói chuyện, hai người đã tới cửa lớn. Phía bên trong rất tối, cơ hồ đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Chỉ có thể trông thấy hình dạng chung chung. Bất quá, chỗ cầu thang rất gần, có thể thấy được. Hai người dần dần hướng đi tới nơi đó. Trong nhà kho rộng lớn không gian vô cùng u ám, tịch liêu, tinh thần của Mẫn đã sắp hỏng mất rồi. Nàng cảm giác được trên tầng kia có một thứ vô cùng tà ác đang đợi hai người. Nhưng nàng cũng không dám rời Tử Dạ, dù sao Tử Dạ đã sống qua 3 lượt huyết tự, nàng tin cậy ở nàng rất nhiều. Nước mắt bắt đầu rơi. Vì cái gì khi đó đối xử với Thâm Vũ như vậy? Giờ kiếm đâu ra người viện trợ đây? Tiến vào nhà trọ, chính là báo ứng sao? Mẫn, Mẫn! Ngươi trở về ác! Không muốn nghe thanh âm của nàng, không muốn xem bộ dáng của nàng, từ lông mi, con mắt, cái mũi, miệng cực giống ác ma, luôn luôn giày vò chính nàng. Thực hy vọng nàng biến mất, thực hy vọng sẽ không gặp lại nàng nữa. Khi chạy khỏi cô nhi viện, nàng chạy trên đường cái mà có biết sẽ đến nơi nào, chạy vào khu nhà trọ lạ lẫm, chạy vào hẻm nhỏ chết tiệt, sau đó, đã trở thành hộ gia đình trong nhà trọ. Thế gian này quả nhiên có báo ứng sao? Là Thâm Vũ giày vò nàng, còn nàng cũng giày vò Thâm Vũ. Nước mắt không ngừng rơi, hai chân nàng đều đi không được rồi. Lúc này Tử Dạ phải đỡ nàng. Kiên cường một chút. Mẫn hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tử Dạ. Trong bóng tối, thấy không rõ nét mặt của nàng. Ta sẽ nghĩ biện pháp để chúng ta sống sót. Cho nên, kiên cường một chút. Tử Dạ rất ít an ủi người khác mà nói, giờ phút này nàng lại an ủi Mẫn. Nàng cũng cảm động lây. Trở thành hộ gia đình trong nhà trọ, là một loại thống khổ bi ai, không thoát khỏi sinh tử, như là con sâu bị lũ kiến đùa bỡn. Quá nhiều người đã chết rồi. Hạ Huyên, Ổ Đạ Kỳ Dì Rủ Kỳ Cỏ, Âu Dương Tinh, Đường Lan Huyễn, Dương Lâm, Lâm Linh. Những người này, đều cố nắm giữ lấy sự sống, sau khi tiếp nhập nhà trọ, đều một mực liều mạng tìm ra con đường sống cũng như không tuyệt vọng hoàn toàn, hy vọng có thể sống đến lần huyết tự thứ 10, rời khỏi nhà trọ. Sự cố gắng của họ, trở thành kinh nghiệm cho các hộ gia đình về sau, là phương hướng tìm kiếm sự sống trong bóng đêm của mọi người. Không sự lựa chọn, chỉ có liều chết mới tìm ra con đường ly khai khỏi nhà trọ. Chúng ta không có lựa chọn khác. Là căm hận, là sợ hãi, là tuyệt vọng, sự thật vẫn là không khác đi. Tử Dạ tiếp tục nói với Mẫn, muốn sống sót, chỉ có tiếp tục cố gắng. Sau đó nàng hướng thang lầu đi tới. Mẫn, cũng máy móc đi theo. Tim vẫn đập rất nhanh nhưng như lời Tử Dạ, không có sự lựa chọn. Không có sự lựa chọn. Không có ai nguyện ý mà trở thành hộ gia đình ở đây. Khi đã tiến nhập thì không cách nào ly khai được. Chỉ có sống qua 10 lần huyết tự, hoặc là lấy được khế ước địa ngục, mới có thể sống sót trở về. Mẫn, sau lần tự sát, nhưng vẫn sống sót. Cảm giác cuộc sống không còn tia hy vọng. Cho nên, khi được tinh thần cứu mới tức giận, đây cũng là một loại thống khổ bi ai. Trên tầng thứ 2 trong kho hàng cơ bản không có vật gì. Bởi vì phải tìm manh mối cho nên nhất định mở đèn tin. Giờ phút này hai người cũng không còn cách nào khác. Mẫn vẫn trốn ở sau lưng Tử Dạ, chỉ sợ đèn tin chiếu vào một hình ảnh gì đó rất khủng bố. Manh mối của sinh lộ chưa được phát hiện, quỷ sẽ không giết người, nếu thật là như thế thì tốt rồi. Nhưng dấu hiệu tìm kiếm sinh lộ rất mờ mịt càng về sau càng khó tìm. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu tìm được manh mối của mảnh vỡ khế ước địa ngục, cũng đâu thể cướp đoạt với Tử Dạ. Hai người tiếp tục đi về hướng cầu thang. Hướng lên lầu 3, tim đập lại càng ngày càng nhanh. Tử Dạ thậm chí cảm giác đi về phía trước, đã có chút khó khăn rồi. Gần cửa lớn trong nhà kho, chỉ có một ít thùng giấy trống không. Mặc dù như thế, Tử Dạ vẫn lật xem từng cái, muốn tìm kiếm y phục xuất giá. Đồng thời, nàng cũng chú ý bốn phía, xem có cái gì có thể sẽ là manh mối của sinh lộ. Tuy rằng tim đập rất mãnh liệt, nhưng vẫn chưa có tung tích quỷ xuất hiện, ngược lại như đòn tra tấn dã man. Mẫn không ngừng ôm đầu, đảo nguyên một đám thùng giấy, đều không manh mối gì. Kỳ thật, mảnh vỡ khế ước tuy rất trọng yếu, nhưng giờ phút này điều nàng nghĩ đến là sống sót. Trong nhà kho không có gì, đi lên trên tiếp A. Mẫn gật gật đầu, quay đầu lại nhìn hướng Tử Dạ, thời điểm nàng chiếu đèn tin tới phát hiện, Tử Dạ đang tập trung suy nghĩ, nàng chú ý quan sát tất cả dấu vết để lại ở bốn phía. Chỉ có sống sót. Đây là lựa chọn duy nhất. Duy nhất đấy. Lại đi về hướng cầu thang. Thân thể Mẫn, càng dính chặt lấy Tử Dạ. Doanh tiểu thư, ngươi có tìm ra đầu mối gì sao? Manh mối sinh lộ. Trước mắt ta còn chưa có bất kỳ đầu mối nào. Tử Dạ lắc đầu, nói, có thể trên tầng thượng có chút gì đó. Nếu như quỷ đột nhiên xuất hiện, chúng ta đây. Chỉ có chạy, không có biện pháp khác. Đúng vậy ai chỉ có thể chạy mà thôi. Thế nhưng có thể chạy thoát sao? Thâm Vũ, mình còn có thể nhìn thấy Thâm Vũ sao? Có lẽ, vĩnh viễn cũng không thấy được nàng. Đối, với, cuộc đời của mình mà nói, Thâm Vũ được xem là cái gì đây? Lúc này, đã đến tầng thứ 4. Lại lần nữa mở đèn tin. Cửa nhà kho thình lình xuất hiện tại trước mắt. Đi vào xem xét, căn phòng rất lớn. Nhưng cơ hồ cũng không có vật gì khác. Ở giữa nhà kho, chiếu đèn tin qua. Thình lình, một kiện hỷ phục màu đỏ chót của xuất hiện trước mắt hai người. Chương 5. Hỷ phục thình lình xuất hiện trước mặt Mẫn cùng Tử Dạ, chung quanh không có vật gì, nhìn là hiểu ngay. Điều này làm cho hai người, không dám bước tiếp. Đây rất có thể tiềm ẩn bẫy dập. Khó có thể khẳng định lại gần bộ hỷ phục sẽ không có phát sinh chuyện đáng sợ gì. Không khí như trầm mặc xuống, đồng nhiên, điện thoại trên người Mẫn bông rung lên. Làm Mẫn sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng lấy ra điện thoại ra nghe nhưng đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh nghe rất mơ hồ. nghe kỹ, không được mặc hỷ phục. Vô luận như thế nào, đều không được mặc nó vào. Điện thoại ngay sau đó bị ngắt kết nối. Mẫn vẫn cầm điện thoại trên tay, ngây ngốc nhìn dây số lạ lẫm của người gọi tới. Là ai gọi? Nghe thanh âm hẳn là nam nhân, nhưng giống như cố ý dùng tay che miệng để không biết chính xác là ai. Nếu như là nữ, nàng lập tức sẽ nghĩ tới Thâm Vũ. Nhưng lại là nam nhân, người này là ai? Ai gọi đến vậy? Tử Dạ hỏi. Là nhầm số. Mẫn liền nhét điện thoại vào túi, nhìn về phía bộ hỷ phục đang treo giữa phòng. Không được mặc nó vào. Ai muốn mặc nó chứ? Hai người cùng trầm mặc, không núp ních, rốt cục, Tử Dạ bắt đầu hướng tới bộ hỷ phục. Mẫn cũng từ từ bước chân theo. Vô luận thế nào, gợi ý mảnh vỡ đã trước mắt mà không thể không tiến tới lấy. Về phần bẫy dập, tùy xem tình huống rồi nói sau. Không được mặc nó vào. Chuyện này thật cổ quái. Càng tiến lại gần hai người bước đi ngày càng chậm, khi chỉ cách khoảng 5 mét. Mẫn và Tử Dạ cảm thấy mỗi bước chân ngày càng nặng nề. Cự ly càng ngày gần rồi. Đúng lúc này, cảm giác trái tim đập càng ngày càng mãnh liệt, dù là Tử Dạ hay Mẫn đều cảm giác trời đất trước mắt tựa hồ biến mất chỉ còn bộ hỷ phục treo trước mắt. Manh ngồi trên bộ hỷ phục. Hai người như quên tất thảy mọi việc, nhà trọ, khế ước địa ngục, quỷ. Tử Dạ và Mẫn như trở nên mê man, vươn tay ra, muốn túm lấy manh mối kia. Cự ly ngày một gần, đông nhiên Mẫn túm lấy tay Tử Dạ, ánh mắt trở nên trống rỗng thân thể như bị thao túng, dùng giọng điệu băng lãnh nói, manh mối này, là của ta. Là của ta. Tử Dạ cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt của nàng hoàn toàn không có tức giận, chứng kiến Mẫn ngăn cản chính mình, hai mắt lộ ra một tia hung quang. Hai người, không phải là vì mảnh vỡ khế ước, mà vì sự sống bản thân bắt đầu tranh đoạt. Là của ta. Là của ta. Mẫn cảm giác thế giới không hề tồn tại, thậm chí Thâm Vũ cũng bị nàng lãng quên. Trước mắt nàng, chỉ còn lại sắc đỏ của bộ hỷ phục. Vô luận như thế nào đều phải mặc nó vào. Mặc nó vào. Ai muốn cùng nàng tranh đoạt đều phải bước qua sát nàng. Bất luận là ai. Thậm chí những lời cảnh cáo của Lý Ẩn cũng bị nàng quên sạch sẽ. Nàng hét lớn một tiếng, gắt gao kéo tay Tử Dạ, tay kia hướng tới bộ hỷ phục. Mà Tử Dạ cũng nâng cao đùi phải, dùng tay hung hăng đánh trúng bụng của Mẫn, làm nàng thống khổ té trên mặt đất. Tử Dạ liền giơ tay kia kéo mạnh bộ hỷ phục nhưng dùng lực hơi mạnh nên nàng cũng ngã nhào xuống. Mẫn như một con sư tử cái nhào về phía Tử Dạ, đẩy nàng nằm trên mặt đất, hai tay bóp chặt cổ của Tử Dạ. Chết đi, chết đi. Cái này là của ta, không ai được phép mang nó đi. Tử Dạ hô hấp ngày càng khó khăn, cái cổ ngày càng bị thích chặt. Mẫn, thật sự muốn giết chết nàng. Tử Dạ bỗng đưa tay bắt lấy tay của Mẫn kéo ra nhưng bất luận thế nào Mẫn vẫn không chịu buông tay. Cuối cùng Tử Dạ giơ tay cào mạnh lên mặt Mẫn. Rất nhanh trên mặt Mẫn đã chảy máu. Dù máu tươi chảy xuống không ngừng, nhưng Mẫn như trước không ngừng dùng sức gắt gao không buông. Tử Dạ giãy giụa hai chân nhưng vẫn bị Mẫn đè nặng trên người không thể nhúc nhích. Tử Dạ vươn tay sang bên cạnh tìm kiếm coi có vật gì để làm vũ khí, cuối cùng nàng túm được chiếc móc áo của bộ hỷ phục. Cầm cái móc áo giơ cao gõ mạnh một phát xuống trán của Mẫn. Mẫn rốt cục cũng buông lòng tay, Tử Dạ giãy giụa thoát khỏi Mẫn lăn qua một bên không ngừng ho khan. Đúng lúc này, Mẫn mặc cái chán đổ máu, bỏ tới hướng bộ hỷ phục kéo mạnh lại, bất ngờ rơi ra một mảnh da dê. Mảnh vỡ khế ước địa ngục. Thế nhưng Mẫn và Tử Dạ không phát hiện ra điểm kỳ lạ trên tấm da dê, Tử Dạ vụt đứng lên dù vẫn ho khan nhưng mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào thứ trên tay Mẫn, cầm lấy móc áo, nàng liền hướng tới phía Mẫn vụt mạnh. Mẫn lập tức né được, tay phải cầm chặt mảnh vỡ, sau đó tay trái túm được một đầu của cái móc áo, giật mạng rồi lập tức hướng trán Tử Dạ đánh mạnh. Tử Dạ bị một đòn đánh trúng, lảo đảo té trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Là của ta rồi. Là của ta rồi. Mẫn giờ phút này, chỉ chú ý tới mảnh da dê. Nàng lập tức túm chặt mảnh da, duỗi tay cất mảnh da dê vào phía trong tay áo, chạy ra khỏi phòng, lao ra bên ngoài. Cùng lúc đó, tại xưởng sản xuất, Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi hai người vẫn chăm chú tìm kiếm mảnh vỡ mà căn bản không biết chuyện xảy ra ở nơi khác. Nói là xưởng sản xuất, nhưng cơ hồ không có máy móc hay dây chuyền sản xuất. Chỉ còn lại một ít những linh kiện đã rất cũ kỹ, bên trong cũng hỏng hết rồi. Tuy có một ít quần áo thành phẩm nhưng chủ yếu là không tìm ra manh mối. Không biết Doanh tiểu thư cùng Mẫn tiểu thư bên kia thế nào. Kim Đức Lợi lôi một cái thùng giấy mà bên trong toàn quần áo cũ, tìm hoài không thấy. Thẩm Tử Lăng, ngươi bên kia như thế nào rồi? Không có thu hoạch gì. Thẩm Tử Lăng hồi đáp, đã lên đến tầng 6 rồi. Không phải bị Mẫn cùng Tử Dạ tìm thấy trước rồi chứ? Được rồi. Ta cho rằng, trước tiên phải trở xuống dưới đã. Kim Đức Lợi ném thùng giấy xuống đất, nói, Thẩm Tử Lăng, ngươi có cảm giác manh mối kia rất dọa người không? Còn bộ giá y ở đó sẽ không phải bị quỷ hồn ám vào đó chứ? Ám hồn? Có khả năng, phụ nữ Trung Quốc cổ đại, địa vị trong xã hội thường rất thấp. Lúc trước Nho giáo còn có ba đạo nghĩa, trong đó có đạo làm vợ nữ tử nhất định nghe theo. Mà, cuối cùng, tuân thủ tam tòng tứ đức, bị bó chân, không được học hành cũng như không được thi thố quan trường, chỉ bị coi là công cụ duy trì nòi giống, luôn bị hai chữ trinh tiết trói buộc. Rất nhiều người không được làm chủ hôn nhân, thậm chí khi xuất giá cũng còn chưa được thấy dung mạo của phu quân. Đúng vậy, A Kim Đức Lợi gật đầu nói, mai mối thời cổ đại, rất có thể ẩn chứa oán khí của rất nhiều nữ tử thời cổ. Nghĩ đến là thấy sợ hãi rồi. Ta nói, mảnh vỡ khế ước lần này dứt khoát tặng cho Doanh Tử Dạ được rồi, đợi đến khi 7 mảnh vỡ tập hợp toàn bộ rồi tính sau. Nếu thật như thế, Doanh Tử Dạ cũng chưa chắc có thể lấy được A bất quá lời hăm dọa của Lý Ẩn, là để chúng ta không ai được phép chạm đến nàng. Lý Ẩn đối với nàng, tình cảm quả là thâm sâu. Thẩm Tử Lăng nói đến đây, ánh mắt có chút cô đơn, năm đó, khi ta đi toàn quân, thật không muốn chia tay bạn gái. Nhưng nàng nói, nhất định sẽ chờ ta, để ta an tâm đi làm nghĩa vụ quân sự. Nhưng khi ta giữ lời hứa quay trở lại, nàng đã là vợ của người khác rồi. Khi đó, ta đối với tình yêu, không còn bất kỳ hy vọng gì nữa rồi. Lời hứa giữa người và người, thật quá mỏng manh rồi. Cái gọi là tình yêu cũng có thể thay đổi trong chớp mắt. Thế nhưng không nghĩ tới, sẽ có người vì tình yêu chân chính, không tiếc hy sinh bản thân mình. Nói đến đây, Kha Ngân Dạ kỳ thật làm được tốt hơn. Kim Đức Lợi bỗng nhiên nói, ngươi mới gia nhập nhà trọ thời gian không lâu, khả năng không biết ta. Ta nghe những hộ gia đình khác nói, Kha Ngân Dạ, là tự nguyện tiến vào nhà trọ đấy. A. Thẩm Tử Lăng lập tức trợn trừng hai mắt, hắn không thể tin lời nói của Kim Đức Lợi, hỏi, không thể nào. Nếu đã biết rõ một nơi đáng sợ như vậy, mà còn tự nguyện tiến vào, hắn muốn tự sát sao? Bởi vì quan hệ của bọn Kha Ngân Vũ, không hẳn chỉ là tình huynh muội, Kha Ngân Vũ là được Kha Ngân Dạ nhận làm em nuôi, mà sau khi Kha Ngân Vũ tiến vào nhà trọ này, Kha Ngân Dạ cũng tiến vào theo. Bởi vì hai người không có chung huyết thống, cho nên hắn làm bất cứ việc gì cũng vì Ngân Dạ à. Một tình yêu rất cảm động. Hơn nữa, hắn là yêu đơn phương muội muội. Tim Thẩm Tử Lăng cảm giác chấn động rất lớn, trên thế gian này vẫn có tình thâm đến tận đáy lòng của nam nhân. Vì yêu tình, có thể đánh cược sinh mạng bản thân. Phải biết rằng, nhà trọ này không đáng sợ bởi cái chết, mà ở chỗ người có thể chết nhưng cũng có thể sẽ không chết. Đấu tranh cho mạng sống đây mới là màn tra tấn dã man nhất đấy. Bất luận vì một người mà có thể tự nguyện tiến vào nhà trọ. Tình yêu. Tình yêu có vĩ đại cũng không đến ngần này à? Nam nhân Kha Ngân Dạ kia, hắn là đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn không bình thường? Cái này căn bản là tự sát. Không, chính là tự làm khổ bản thân. Bất quá, những chuyện này cũng không liên quan đến Thẩm Tử Lăng. Có lẽ, trên thế giới này thật sự có người xem tình yêu chính là sinh mệnh của mình, liều hết mọi thứ để bảo vệ. Chỉ là, loại cảm xúc này cách mình quá xa rồi. Tìm hết mọi thứ xung quanh nhưng không có bất kỳ manh mối gì. Lúc này, Thẩm Tử Lăng vô tình chú ý tới cửa sổ đối diện với nhà kho. Hắn bỗng nghĩ, nếu dùng kính viễn vọng xem một cái, có thể thấy cái gì hay không. Hắn mở ba lô lấy kính viễn vọng ra, hướng cửa sổ, nhìn nhìn. Có thể thấy Doanh Tử Dạ cùng Mẫn không? Lúc này đối diện cửa sổ cao ốc chỉ là một mảnh hắc ám, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Quả nhiên không thể thấy gì a. Đúng lúc hắn ý định bỏ ống nhòm xuống, liền thấy một thân ảnh mang sắc đỏ xuất hiện ở cửa sổ tòa nhà đối diện. Thẩm Tử Lăng thất kinh, vội vàng nhìn sang. Thân ảnh mang sắc đỏ, thoạt nhìn, chính xác là một người mặc đồ màu đỏ. Người nọ quay lưng về phía cửa sổ, với một đầu tóc dài. Mà nhìn kỹ quần áo mang màu đỏ đấy chính là Hỷ Phục A. Còn không đợi Thẩm Tử Lăng kịp phản ứng, người kia bỗng quay đầu lại. Người nọ, không, đó là người sao? Một vết xước dài hẹp ở gần trên đầu, trên mặt có cả ngàn vết cào cấu, con mắt ngập tràn băng lãnh cùng oán độc, gương mặt bên trái bị tóc dài hoàn toàn che khuất, miệng đã rách toang, gắt gao nhìn chằm chằm qua cửa sổ. Thẩm Tử Lăng sợ tới mức lùi lại, ném cả kính viễn vọng. Khuôn mặt kia, không sai, bên gương mặt chưa bị che khuất chính xác là Mẫn. Mẫn đang mặc Hỷ Phục trên người. Này, Kim Đức Lợi, chạy mau. Thẩm Tử Lăng hô to, quỷ, cao ốc đối diện xuất hiện quỷ rồi. Chạy mau a. Kim Đức Lợi nghe nói như thế thần sắc lập tức hoảng sợ, lập tức hướng phía cửa sổ tòa nhà đối diện nhìn kỹ, nhưng chỉ thấy một mảnh hắc ám, ngoài ra không thấy bất kỳ thứ gì. Quỷ. Người không nhìn lầm chứ? Tuyệt đối chính xác. Là Mẫn, Mẫn đang mặc Hỷ Phục, nàng biến thành quỷ rồi. Lúc này, tinh thần về tới nhà trọ. Tay của hắn, như trước vẫn nắm chặt điện thoại. Người kia, rốt cuộc là ai? Dù thế nào, ta đã gọi điện thoại cho Mẫn bảo nàng đừng mặc bộ Hỷ Phục đó rồi. Dùng điện thoại công cộng gọi tới, lại dùng khăn tay che miệng, có lẽ nàng không biết ta là ai. người phát tin này cùng với người viết ra cái tờ giấy kia có thể chính là một người. Như vậy là một trong những hộ gia đình sao? Màn hình điện thoại di động tay hắn trên bây giờ, là một bức họa. Một bức vẽ rất trừu tượng. Đó là một người mặc giá y theo huyên ương, đầu hơi cúi thấp, chính xác là nữ nhân. Khuôn mặt người này rất đáng sợ, mặt mũi đều là máu me và gân uốc, tóc che mất gương mặt bên trái, miệng đã rách toạc, hai tay giơ lên, như muốn bổ nhào đến người khác. Bức họa được vẽ rất chân thực, thoạt nhìn thật đúng là rất dọa người. Sẽ không? Thật sự không thể. Tử Dạ rủi rủi con mắt, nàng chống thân thể ngồi dậy. Phản ứng đầu tiên là giơ đồng hồ hình quang tới trước mặt xem thời gian, trời vừa mới rạng sáng. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi hả? May mắn lúc này không có quỷ xuất hiện, nếu không. Vừa rồi, nàng chỉ cảm thấy khi gần tiếp cận đến bộ da y ỉa, trí nhớ liền trở nên rất mông lung. Mà giờ trước mắt chỉ có một cái móc áo trên mặt đất. Và một mảnh da dê, nằm trên mặt đất cách nàng không xa. Là mảnh vỡ khế ước địa ngục. Tử Dạ lập tức đứng phát lên, nhặt mảnh vỡ, nhét sâu vào bên trong túi. Nếu như, có thể sống sót rời đi, như vậy nàng cùng Lý Ẩn đã có hai mảnh vỡ khế ước địa ngục rồi. Trong khoảng thời gian nàng hôn mê, rốt cục đã xảy ra chuyện gì đây? Đống điện thoại di động của nàng run lên. Tử Dạ lấy điện thoại ra xem, là Thẩm Tử Lăng gọi tới. Mở điện thoại Thẩm Tử Lăng lập tức nói, Doanh tiểu thư. Mẫn tiểu thư nàng đã biến thành quỷ rồi. Cái gì? Nàng đã mặc bộ giá y ỉa kia rồi, đúng không? Lúc này trí nhớ của Tử Dạ bắt đầu nhớ lại những chuyện phát sinh trước đó. Không biết vì cái gì nhưng giống như bộ giá y kia có ma lực cổ quái muốn người khác mặc nó vào, khi có được nó, lý trí dường như mất đi, như muốn giết chết tất cả những người ngăn cản mình. Tử Dạ cảm giác lúc ấy nàng và Mẫn mê muội giống nhau. Hiện tại vẫn không cách nào lý giải được, tại sao khi đó lại như vậy? Các ngươi bây giờ đang ở đâu? Trong tầng ngầm của nhà xưởng số 3. Chúng tôi đã chất chứa vật ngại tại lối đi, thế nhưng mà cứ tiếp tục như vậy. Đừng đứng tại một chỗ rất nguy hiểm đấy. Nhanh chóng di chuyển đi nơi khác mau. Nhưng mà đi ra ngoài bây giờ rất có thể sẽ gặp được. Tử Dạ lo lắng nói, tóm lại ở tại nơi đó cũng rất nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác, bây giờ tại công ty may Giang Phong, không có bất cứ một nơi nào là an toàn. Mẫn biến thành quỷ. Ngươi nói nàng mặc giá y y vào người. Ân, ta dùng kính viễn vọng nhìn thấy. Sau đó ta cùng Kim Đức lập tức chạy trốn, chạy một hồi rốt cục chạy đến tầng hầm dưới đất này. Ta cũng biết dừng lại ở đây rất không an toàn, thế nhưng mà, manh mối của sinh lộ xuất hiện rồi sao? Mặc vào giá y y vào người. Liền biến thành quỷ. Mẫn biến thành một con quỷ. Bộ giá y kia có thể là một vật có âm khí tà ác bám vào, sau khi Mẫn mặc vào liền bị ác linh ký sinh sao. Cái này rất có thể. Tiểu thuyết khủng bố, những chuyện như này cũng không hiếm thấy. Nếu như vừa rồi, người cướp được manh mối kia chính là mình, như vậy người biến thành quỷ. Rất có thể là mình rồi. Nghe kỹ, các ngươi hãy rời khỏi tầng hầm nhanh lên. Nếu như quỷ xuất hiện ở đó, các ngươi căn bản không còn nơi nào để chạy trốn. Ra đến bên ngoài, có thể trốn tạm vào một góc nào đó. Giờ nói sau các ngươi đi nhanh lên, ta lập tức đuổi tới nhà xưởng số 3 đây. Tử Dạ cúp máy. Hiện giờ quỷ có thể xuất hiện khắp nơi xung quanh nàng. Manh mối của sinh lộ rất có thể đã xuất hiện, nói cách khác bây giờ cái chết có thể đến với nàng bất cứ lúc nào. Manh mối sinh lộ sẽ là cái gì đây? Phá hủy bộ hỷ phục kia ư? Trước mắt Mẫn hoàn toàn biến thành quỷ rồi sao? Hay có thể vẫn còn tạm giữ được ý thức và trí nhớ? Tư Dạ nhấn số điện thoại của Lý Ẩn. Giờ phút này, tại phòng 404, Lý Ẩn đang ngồi nhìn điện thoại trên bàn trà, tiếng chuông reo đông nhiên vang lên. Chương 6, cùng ác ma giao dịch. Chương 6, cùng ác ma giao dịch. Lý Ẩn nghe tiếng chuông liền nhanh chóng nhận điện thoại, nhanh tới nỗi Ngân Dạ còn không kịp nhìn rõ ràng hắn mở điện thoại như thế nào đã nghe tiếng hỏi. Này, Tử Dạ, tình huống trước mắt như thế nào? Ân, là như thế này. Lý Ẩn nghe được Tử Dạ suýt nữa mặc vào bộ giáp y kìa, nội tâm cũng rất khẩn trương. Nguy hiểm thật. Kém một chút Tử Dạ liền biến thành quỷ. Đã biết. Lý Ẩn xoa huyệt thái dương, nhắm mắt lại suy nghĩ đối sách, nội tâm của hắn đã sớm bay công ty may đến Giang Phong. Sinh lộ không phải đừng mặc bộ giáp y kìa, bởi vì chúng ta phải tiếp cận nó để lấy mảnh vỡ khế ước. Mà dựa theo những gì ngươi nói, một khi tiếp cận nó, tâm trí sẽ bị tước đoạt để rồi lao vào tranh giành mà không thể tự chủ. Từ mấy điểm này có thể khẳng định sinh lộ không phải cái này, bằng không mà nói, kết quả chính là phải chết. Ta không rõ. Tử Dạ nói, nhưng đối với Mẫn mà nói chính là kết cục phải chết không thể nghi ngờ, nàng. Vấn đề này, xác thực khó hiểu. Lý Ẩn suy tư một hồi nói, tóm lại, hiện tại còn chưa rõ ràng lắm quỷ hồn có khả năng nắm được vị trí của các ngươi hay không. Tuy Thẩm Tử Lăng nói, quỷ tạm thời chưa tìm được bọn hắn, nhưng cũng không thể khẳng định nó không thể cảm giác được vị trí của ba người. Cũng có thể do bọn hắn còn chưa nhìn thấy nhắc nhở của sinh lộ, hoặc là còn chưa làm ra một hành vi phá vỡ điều kiện sinh lộ. Thậm chí, cũng có thể quỷ đang cố ý đùa bỡn bọn hắn. Dưới tình huống nó có năng lực cảm nhận vị trí, thì người đang cầm mảnh vỡ là Tử Dạ sẽ rất nguy hiểm. Điểm này làm Lý Ẩn rất lo lắng. Cho nên hắn nhất định mau chóng nghĩ biện pháp điều tra quỷ hồn thực có khả năng cảm nhận được vị trí của mấy người Tử Dạ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tử Dạ sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Ẩn một bên nghe điện thoại, một bên dùng ngón tay cái đánh ba nhịp lên bàn trà. Đây là ám hiệu giữa hắn và Tử Dạ, nếu như nghe thấy thanh âm này, có nghĩa là Lý Ẩn ra chỉ thị với Tử Dạ. Một khi quỷ xuất hiện, lập tức buông tha cho mảnh vỡ khế ước. Giữa Tử Dạ và khế ước địa ngục, Lý Ẩn không chút do dự lựa chọn người phía trước. Tóm lại cứ làm như vậy. Nếu như có chuyện gì ta sẽ gọi điện thoại. Tử Dạ cúp điện thoại, tiến ra bên ngoài. Giờ phút này, nhà xưởng như trước lâm vào một mảnh yên tĩnh, bốn phía, không một bóng người. Mà những thời khắc như thế này mới rất khủng bố. Giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Tử Dạ tùy thời chú ý chung quanh, thậm chí còn quan sát cả phía trên, không dám thư giãn chút nào, chỉ cần một giây lơ đãng, một khắc sau cũng không biết mình chết như thế nào. Vượt qua vài tòa nhà, thời điểm tới gần nhà xưởng số 3, nàng nhìn thấy Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi từ đằng xa chạy tới. Hai người đều còn sống. Ba người tụ hợp lại, đều có chút thở hồng hộc. Kim Đức Lợi nhìn bốn phía nói, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mẫn, nàng thật sự biến thành quỷ, sẽ tới giết chúng ta. Đừng bối rối. Tử Dạ nói ra, cái công xưởng này lớn như vậy, nếu như không có năng lực cảm giác vị trí, như vậy cũng khó để tìm ra chúng ta. Hiện tại, chúng ta cũng có không ít chỗ có lợi. Lúc này, Thẩm Tử Lăng nhìn Tử Dạ, nghĩ thầm, cũng không biết, mảnh vỡ địa ngục khế ước trên tay ai. Nếu như trên người Mẫn, vậy thì tuyệt đối không có mệnh để lấy, nếu như trên người Tử Dạ, thì càng phiền toái. Có Lý Ẩn chống đỡ, chỉ cần nàng liều chết không cho chúng ta cướp lấy mảnh vỡ khế ước, chúng ta cũng không có biện pháp làm khó nàng. Tử Dạ nhìn chung quanh, nói, ta kiến nghị, tạm thời nên trốn vào nhà ăn công nhân. Nhà ăn công nhân nằm tại tầng dưới cùng của nhà xưởng, tổng cộng có 4 cửa ra vào. Một khi quỷ xuất hiện, chúng ta cũng có thể đào tẩu. Mà ở trong phòng cũng không dễ dàng bị phát hiện, nếu không chỉ cần từ trên cao nhìn xuống, là có thể phát hiện ra chúng ta. Nhưng nếu như có phân thân thì làm sao bây giờ? Kim Đức Lợi vẫn không yên lòng, nếu như cả 4 cửa đều bị chặn. Loại tà linh cần phải phụ thể trên cơ thể người để hành động, là loại không có khả năng phân thân nhất. Tử Dạ lắc đầu nói, hơn nữa dựa theo thuyết pháp của ngươi, chỉ cần biến ra vô hạn phân thân, cái công xưởng này đã sớm đông đúc quỷ hồn, còn nơi nào cho người tìm đường sống. Tử Dạ nói có lý, hai người cũng chỉ có thể nghe theo. Đi vào phòng ăn công nhân, ba người lựa chọn một cái cửa sổ chứng kiến toàn cảnh không có góc chết, cũng là nơi cách cửa ra vào gần nhất. Ba người lưng tựa lưng ngồi xuống, vô luận quỷ xuất hiện từ phương hướng nào cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đương nhiên Tử Dạ cũng nhắc nhở bọn hắn, nên chú ý tới trần nhà. Lý Ẩn suýt chết tại cư xá Ninh Phong, cũng vì không quan sát trần nhà. Mọi người vừa chờ đợi vừa nhìn đồng hồ. Mặc dù biết ở nơi này chờ cho đến kết thúc là không thực tế, nhưng cũng không thể chạy lung tung. Kế tiếp, chính là thảo luận về sinh lộ. Ta có một ý nghĩ Thẩm Tử Lăng đưa ra, có thể hay không khi cởi bộ đồ kia ra, Mẫn sẽ trở về nguyên dạng. Nàng rất có thể chỉ bị phụ thể, nhưng cũng chưa chết. Ngươi nói thực nhẹ nhàng. Kim Đức Lợi cười lạnh, ngươi dám đi cởi bộ giá y lìa kia sao? Chẳng phải giống như chuyện ngủ nôn chuột đeo lục lạc cho mèo sao? Ta không cho rằng đó có khả năng là sinh lộ. Tử Dạ cũng phản bác, sinh lộ tính đến nay đều là những hành vi đơn giản, thậm chí vài thời điểm sẽ có đạo cụ phụ trợ. Với tư cách là sinh lộ, loại hành vi này chẳng khác nào chịu chết, không có khả năng là sinh lộ, một khi thất bại chính là mất hết, trước mắt cũng không tồn tại phương pháp nghiệm chứng. Thẩm Tử Lăng gãi đầu lại hỏi Kim Đức Lợi, vậy Kim Đức Lợi, ngươi có ý kiến gì không? Ta làm sao biết? Kim Đức Lợi nói, đúng rồi, Doanh tiểu thư, gọi điện thoại cho lầu trưởng. Hắn nhất định. Không, ta gọi cho hắn rồi. Tử Dạ ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói, trước mắt, hắn đang cùng Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ tập trung thảo luận. Kết hợp trí tuệ của ba người, rất nhanh có thể tìm ra sinh lộ. Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ, đều là những nhân vật có trí tuệ giống như yêu quái trong nhà trọ. Bản thân Lý Ẩn càng là siêu việt hơn Sa Hạ Huyên, chấp hành 6 lần huyết tự chỉ thị. Ba người này đồng loạt nghĩ biện pháp, có lẽ thật có sự có thể chạy trốn. Ta cho rằng mấu chốt vẫn là bộ giá y kia. Kim Đức Lợi lại mở miệng nói, cái bộ đồ kia, nhất định là nhắc nhở mấu chốt nhất về sinh lộ. Ân, ta cảm giác đặt mảnh vỡ khế ước ở nơi đó, chính là bẫy dập của nhà trọ. Nếu như tiếp cận nó, mà giống như Doanh tiểu thư đã nói, sẽ trở nên mất lý trí mà mặc vào. Vậy thì bản thân huyết tự này chính là tuyệt cảnh. Cho chúng ta cơ hội cầm mảnh vỡ, nhưng tiếp cận quá gần sẽ biến thành quỷ, cái này cũng quá. Điểm ấy ta cũng chưa hiểu. Tử Dạ nói thêm, nhà trọ không có khả năng cấp ra huyết tự mà kết quả chính là phải chết. Trừ phi, chúng ta vẫn chưa phát giác ra sinh lộ tồn tại. Vẫn chưa phát giác sinh lộ Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi, giờ phút này đều cắn răng. Người kia Kim Đức Lợi đống nhiên nói, cái người mà lần trước đặt tờ giấy A4 tại sảnh, có lẽ hắn thật sự biết rõ sinh lộ đi. Không phải vẫn chưa xác định hắn nói là đúng hay không sao? Thẩm Tử Lăng nói, huống chi, người kia cũng chưa chắc biết được sinh lộ, nếu không trực tiếp ghi sở thấy một cái đầu khôi thì lập tức đội lên vậy bọn người Liêu Tương, Lục Diệp sẽ không phải không chết sao? Lại nói tiếp Kim Đức Lợi thở dài, vẫn là không biết, người nào đã thả tờ giấy kia, vì cái gì lại làm như vậy? Chẳng lẽ một hộ gia đình tinh thần đã suy sụp không thể gượng nổi, liền muốn dứt khoát kéo theo mấy hộ gia đình cùng chết, nên làm ra sao? Người bị buộc vào tuyệt cảnh, có những lúc sẽ làm ra những hành vi không thể nào dùng lý luận logic bình thường để phán đoán. Thời gian không ngừng trôi qua. Đại khái chừng một giờ, trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, không có bất luận cái gì kỳ quái. Chẳng lẽ quỷ thực sự không thể cảm giác ra vị trí của bọn hắn? Nếu là thật sự, liền sẽ có biện pháp. Ở đây không phải là núi hoa nham không một cọng cỏ, hoàn toàn có thể trốn trong mấy tầng lầu, tìm một gian phòng kín đáo ẩn nấp, cũng không dễ dàng bị tìm thấy. Tử Dạ sờ lên túi áo trong ở trước ngực. Mảnh vỡ khế ước, đang yên vị tại đó. Sẽ không phải. Quỷ hồn thật sự vô pháp cảm giác được vị trí của bọn hắn chứ. Lúc này ở nhà trọ, Lý Ẩn đối, với, Ngân Dạ nói, Tử Dạ đã hơn một giờ mà chưa gọi điện tới, mà ba người khác cũng vậy. Nếu như quỷ không tìm được nàng, vậy cũng có nghĩa là... Lý Ẩn không dám gọi điện thoại hỏi thăm, gửi nhắn tin cũng không dám, chỉ sợ Tử Dạ đang ẩn nấp lại bị quỷ phát hiện. Lần ở cư xá Ninh Phong, Dương Lâm làm vậy suýt hại chết Tử Dạ cùng Ngân Vũ. Hiện tại có kết luận tựa hồ hơi sớm. Ngân Dạ vẫn không tán đồng, có lẽ quỷ có khả năng cảm nhận vị trí của bọn hắn, nhưng giới hạn trong một điều kiện nào đó. Một khi điều kiện kia được cấu thành, xảy ra chuyện gì cũng rất khó nói. Không khí nhất thời trở nên rất áp lực. Về kiện giá ý kia Ngân Dạ hỏi, các ngươi có biết Minh Hồn không? Ngân Dạ đối với văn hóa cổ Trung Quốc rất am hiểu. Tự nhiên rất rõ ràng Minh Hồn là một tập tục. Minh Hồn còn được gọi là âm hồn, ở cổ đại, là tập tục hôn lễ quái dị cho người chết. Trước thời Hán đã từng xuất hiện qua, tại thời kỳ Đại Tống rất thịnh hành. Minh Hồn, chính là hai người chưa lập gia đình chết đi, đem bọn hắn hợp táng, chôn chung. Nhưng nữ tử đã đính hôn, được gả vào nhà trượng phu đã mất, sẽ ôm bài vị bái đường. Minh hôn. Lý Ẩn đối với điều này có chút ấn tượng, nói, ngươi nói bộ giá y kia cùng minh hôn có liên quan. Ta cũng chỉ suy đoán mà thôi. Công ty may Giang Phong chưa bao giờ tiếp nhận đơn đặt hàng về đồ cưới cổ, nói cách khác kiện giá y kia xuất hiện ở đó, chính là sắp đặt của nhà trọ. Như vậy có phải hay không, nói kiện mai mối kia đại biểu tân nương tử trong minh hôn. Lý Ẩn ngây ngẩn cả người, hỏi. Lời này của ngươi có ý gì? Nói cách khác, nếu có một chú rể còn sống tới gần bộ giá y kia, cùng tân nương tử hoàn thành minh hôn, hoàn thành tâm nguyện, có thể sẽ rời khỏi cơ thể mẫn, trở về âm phủ. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết của ta. Minh hôn. Chú rể cùng tân nương. Không phải đâu. Lý Ẩn cảm giác quá mức quỷ dị, ngươi có thể xác định sao? Bởi như vậy có thể giải thích, vì cái gì khi nữ tính tiếp cận giá y liền đánh mất lý trí? Trước mắt không cách nào xác định nam nhân tiếp cận nó sẽ có phản ứng gì, có lẽ không đánh mất tâm trí. Nói cách khác, nam nhân nếu như tiếp cận bộ giá y lìa kia, cùng nó bái thiên địa, thực hiện vợ chồng chi lễ, động phòng tung hoa, có lẽ chính là điều kiện cấu thành sinh lộ. Thật buồn nôn Ngân Vũ xen vào, cùng một bộ quần áo bái thiên địa, chẳng lẽ còn muốn động phòng hay sao? Ngân Dạ, tính là ngươi nói đúng, nhưng mà không có cách nào nghiệm chứng. Mà ở nơi nào tìm ra trang phục chú rể đây? Ngân Dạ trầm ngâm một lát. Chính xác rất khó nghiệm chứng, cái này ta thừa nhận. Bất quá ta cũng nghĩ không ra khả năng nào khác. Manh mối trước mắt thật sự quá ít. Vừa lúc đó, đột nhiên chuông cửa vang lên. Ngân Vũ lập tức đứng lên nói, ta đi mở cửa, các ngươi tiếp tục thảo luận. Ngân Vũ vội vàng đi ra xem xét, người đứng ngoài cửa là Biện Tinh Thần. Biện tiên sinh. Ngân Vũ nói, ngươi có chuyện gì? Ta nghĩ muốn hỏi một chút tin tức của Mẫn như thế nào. Dù sao nàng cũng là hàng xóm bên cạnh, cũng có chút cảm tình nên muốn hỏi một chút. Ân, vào đi. Trong phòng khách phòng 404, Biện Tinh Thần chỉ thấy Lý Ẩn cùng Kha Ngân Dạ vẫn còn thảo luận, hắn nghe được minh hôn, hôn lễ cái gì đấy? Cái kia. Lầu trưởng. Tinh Thần lập tức hỏi, Mẫn, nàng còn sống không? Cái này Lý Ẩn lắc đầu, nói, tình huống của nàng rất không xong. Rất không xong. Có ý gì? Tinh Thần bất an đứng dậy, sẽ không. không phải là cái tin nhắn kia nói chúng rồi chứ. Mẫn Mặc vào bộ giá y kia kia, giờ đã biến thành quỷ. Tinh Thần nghe được câu nói đó, đầu óc cảm thấy trống rỗng. Cái tin nhắn kia, vẫn còn trong điện thoại trên người hắn.
Cái gì?
Chuyện khi nào? Một giờ trước Tử Dạ gọi điện thoại đến. Nàng cùng Mẫn tiến vào công ty may Giang Phong không lâu, Ngân Dạ bổ sung nói rõ, sau đó, liền. Nghe xong tất cả sự việc Tinh Thần vội vàng nói, ta cảm giác không thoải mái, ta đi trước. Nói xong, giống như chạy trốn khỏi phòng, phi tốc vọt tới trước thang máy, vươn tay, run rẩy nhấn vài cái nút.
Thật sự, người kia, thật sự có thể tiên đoán.
Giờ phút này Tinh Thần kích động không kềm chế được. Người kia, nếu quả thực có thể vẽ ra tương lai của huyết tự, như vậy cơ hội sống sẽ gia tăng rất lớn. Thuận lợi tới lần thứ 10 huyết tự, cũng không phải không thể.
Người kia, nói như thế nào đây?
Giao dịch cùng với mình.
Quản hắn muốn đòi thù lao khỉ gió gì?
Thù lao?
Tiền.
Nếu như đòi tiền thì làm sao bây giờ?
Tuy biện ra rất có tiền, nhưng cha mẹ đều đưa cho ca ca quản lý.
Nha!
Bán tòa biệt thự kia đi, cũng có rất nhiều rồi.
Một căn biệt thự lớn như vậy, lại còn ở trung tâm.
Người kia có đòi tiền, hắn cũng vẫn trả được.
Dù nói thế nào, muốn 1.000 vạn là tối đa chứ.
Nếu như nhiều hơn nữa thì làm sao bây giờ?
Têu phụ thân ở Mỹ gửi tiền.
Nhưng nếu người kia muốn quá nhiều, cái đó.
Mình!
Đáng hận chính mình lại không có tiền.
Mình nói như thế nào cũng là thiếu gia của biện gia.
Biện gia sinh sống buôn bán tại nước ngoài, sinh ý cũng trải rộng tới mấy quốc gia.
Nếu như phụ thân về sau truyền lại di sản, ít nhất cũng có thể phân một nửa, tính người thần bí kia muốn 500-600 ngàn đô la, mình cũng có thể đối phó được.
Nhưng phụ thân bây giờ còn sống rất tốt.
Ngược lại hắn biết rõ, mẫu thân trước khi qua Mỹ, đã mở cho ca ca một tài khoản trong nước, bên trong có lẽ có không ít tiền.
Ca ca có tiền.
Một cái ý niệm đáng sợ phát sinh trong đầu hắn.
Người kia, rất có thể đòi tiền.
Đúng vậy. Đương nhiên là đòi tiền, không phải đòi tiền vậy muốn cái gì.
Giao dịch chính là mệnh của mình, cho dù hắn ra giá bao nhiêu mình cũng phải ứng phó.
Tinh Thần đoán chừng, dùng sự sùng ái của mẫu thân đối với ca ca, tính cho hắn mấy chục nghìn đô la, cũng không phải là không được.
Sản nghiệp của biện gia thật sự quá lớn, chút tiền ấy không đáng kể chút nào.
Chi phiếu, ca ca để chi phiếu ở đâu?
Không, còn phải có mật mã.
Cửa thang máy vừa mở, Tinh Thần liền bước vào.
Người thần bí kia đoán chừng sẽ rất nhanh liên hệ với mình, nói ra thủ lao.
Trước đó nhất định phải chuẩn bị tiền thật thỏa đáng.
Người kia, tuyệt đối chính là xem trọng thân phận biện thiếu gia, mới lựa chọn giao dịch với mình.
Thang máy xuống tới lầu 1.
Tinh Thần vội vàng rời khỏi nhà trọ, giơ cổ tay lên nhìn thời gian.
Hiện tại lập tức về nhà, sau đó, đi tìm chi phiếu.
Nhưng nhà lớn như vậy, nếu như ca ca giấu đi, tìm đến ngày tháng năm nào mới ra.
Huống chi, hắn còn nhớ rõ trong nhà có mấy cái tủ sắt.
Mật mã cùng chìa khóa tủ sắt, cũng chỉ ca ca có.
Có lẽ bên trong chính là rất nhiều tiền mặt cũng không chừng.
Trực tiếp hỏi ca ca mượn tiền, hắn nhất định sẽ hỏi vì sao.
Người thần bí kia tuyệt không thể nói ra.
Nhưng không nói vì sao, ca ca không có khả năng cho mình mượn tiền.
Như vậy, cũng chỉ có.
Dùng biện pháp mạnh.
Đánh ca ca bất tỉnh, sau đó đem hắn nuốt lại, bước hắn giao chi phiếu, nói ra mật mã.
Chỉ cần lấy được tiền, người thần bí kia sẽ vẽ cho mình tương lai của huyết tự.
Như vậy, có thể ly khai khỏi nhà trọ.
Tinh Thần sải bước nhanh hơn, hắn biết rõ, chính mình nhất định phải nhanh chóng.
Ca ca.
Cái này coi như là.
Ngươi trả cho ta khoản nợ về con mắt.
Chớ có trách ta.
Chương 7.
Chương 7.
Trong phòng ăn công nhân, không gian vẫn đủ ám không thôi.
Như vậy sẽ tốt hơn.
Dùng càng nhiều vật che chắn như bàn hay ghế, còn mình thì ẩn nấp phía sau, khả năng bị phát hiện sẽ nhỏ hơn một chút.
Lúc ban đầu mọi người cho rằng quỷ không thể nhìn thấu đồ vật hay năng lực định vị, nhưng hôm nay xem ra, khả năng này ngày một gia tăng.
Ba người lặng lẽ phối hợp trong đêm tối không dám làm ra bất cứ tiếng động gì, chỉ sợ thanh âm kia sẽ đưa quỷ tới.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
Tử Dạ quay đầu lại, nhìn Kim Đức Lợi cùng Thẩm Tử Lăng sau lưng, hai người bọn họ giờ phút này thần sắc đã có chút bình tĩnh hơn.
Bất quá, chưa thấy sinh lộ huyết tự, muốn chạy đi thực rất khó khăn.
Đúng lúc này, đống Thẩm Tử Lăng nói nhỏ một câu.
Tử Dạ, bộ giá y lìa đó, có thể nhìn ra là triều đại nào không?
Hỷ phục của tân nương thời cổ đại cũng thay đổi theo từng triều đại đúng không?
Trước mắt, bọn hắn lên mạng sưu tập rất nhiều tư liệu về y phục cổ đại để phòng trừ bất cứ tình huống nào.
Bất quá, tư liệu trên mạng cũng không thể tận mắt nhìn rõ, nhưng tình thế bây giờ căn bản cũng không làm được gì nhiều.
Tử Dạ muốn nói chuyện, nhưng Kim Đức Lợi thấp giọng hỏi, có ý tứ gì?
Điều này rất quan trọng sao?
Điều này,
nếu như kết hợp cùng với phong tục cưới xin thời cổ đại mà nói, có lẽ có thể lý giải được sinh lộ của huyết tự. Thẩm Tử Lăng tiếp tục nói, theo như những gì tôi biết mà nói. Nói như vậy, có thể Kim Đức Lợi trầm ngâm một hồi, nói, bị bồi táng theo cũng có thể là manh mối. Bồi táng nghĩa là chết theo ư. Ân Kim Đức Lợi tiếp tục, ngươi cũng biết, thời kỳ nô lệ, từng có hủ tục khi người chồng chết đi vợ cũng bồi táng theo. Hoàng đế sau khi chết, có rất nhiều phi tử cùng cung nữ sẽ bị bồi táng theo hầu hạ. Cái này cũng có thể là một manh mối chứ. Tuy chỉ là suy đoán lung tung, nếu tập trung suy xét theo hướng cổ đại thì Tử Dạ vẫn luôn luôn chú ý xung quanh, nhất là trần nhà. Có một khe hở nhỏ giữa hai cái bàn, nàng tập trung chú ý quan sát động tĩnh bên ngoài, bất luận chỉ là ngọn cỏ đong đưa theo gió, nàng đều lập tức phản ứng. Quỷ không cảm giác được. Hay có phải vì cơ thể Mẫn chỉ là một người bình thường? Hiện tại tinh thần của Mẫn vẫn giống như trước. Hay chỉ mình cơ thể đã sang cảnh giới siêu phàm, hay trí óc nàng cũng bị quỷ chiếm giữ luôn. Trong huyết tự, những bộ phận có thể lý giải bằng hiện tượng vật lý, thường là mấu chốt cấu thành nên sinh lộ. Giả định ở thời điểm này, trí nhớ Mẫn đã bị quỷ nhìn thông suốt, nói cách khác quỷ hoàn toàn có khả năng nhớ hết số điện thoại của mỗi người. Nhưng hiện giờ tất cả điện thoại đều chuyển sang chế độ dung, không cách nào thông qua tiếng chuông để phán đoán vị trí. Hơn nữa nếu trí nhớ Mẫn bị nhìn thấy, vậy có thể phán đoán ra, mảnh vỡ khế ước đang trên người mình. Đây đúng là một điểm chí mạng, nói cách khác, quỷ sẽ ưu tiên giết người đang cầm mảnh vỡ khế ước, chính là mình. Nếu thật là như thế, chỉ có thể giống lần trước tại cư xá Ninh Phong vứt bỏ mảnh vỡ để bảo toàn sinh mạng. Lý Ẩn lúc ấy đã chỉ thị nàng qua điện thoại, tất nhiên là nàng nghe rất rõ ám hiệu. Nhưng khế ước địa ngục, chính là một con đường tắt để có thể rời bỏ nhà trọ một cách nhanh chóng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tử Dạ sẽ không lựa chọn làm như vậy. Mà tình huống vạn bất đắc dĩ, rất dễ phát sinh khi chấp hành huyết tự. Đối mặt với khả năng siêu phàm của quỷ, vượt qua những lý luận khoa học thông thường, căn bản là không có đối sách. Không thể dùng phương thức bình thường để giết quỷ, đây chính là một điểm chí mạng đối với các hộ gia đình. Ngoại trừ tìm kiếm sinh lộ, hoặc sử dụng mảnh vỡ khế ước địa ngục, mới có thể cùng Lý Ẩn sống sót rời đi. Ngày đó, trong nhà hàng, Lý Ẩn nói với mình, nhất định phải lấy được địa ngục khế ước. Thanh âm của hắn lúc ấy tựa như rất quyết liệt, cùng thống khổ. Tử Dạ hiểu nổi nỗi khổ tâm trong lòng hắn. Lý Ẩn, rất rõ ràng, muốn thành công phải liều mạng cùng với những hộ gia đình từng vào sinh ra từ khác, trở mặt thành thủ. Hạ Huyên chết rồi, Diệp Khả Hân chết rồi, Đường Lan Huyễn chết rồi, Dương Lâm cũng chết rồi. Có lẽ, tương lai Lý Ẩn còn phải dùng chính bàn tay hắn giết chết những người mà hắn từng quý trọng. Lúc ấy tuy không nhìn thấy, nhưng Tử Dạ biết rõ, Lý Ẩn đang khóc trong lòng. Hắn thật ra muốn mình có thể bảo vệ bản thân và những hộ gia đình khác, hy vọng có thể cứu thật nhiều người khác. Hắn tựa hồ đối với chuyện này hơi cố chấp một chút. Mà sự cố chấp này đến khi thấy được khế ước địa ngục, tâm tư lại trở nên dao động. Tính mạng của Tử Dạ và người khác đều khách quan như nhau, nhưng lại hắn lựa chọn người phía trước. Cho nên, khi hắn nói rằng sẽ giết chết những hộ gia đình khác, Tử Dạ rất rõ ràng. Lý Ẩn không phải loại người có thể tùy tiện nói giết người khác, bởi vậy tâm tư của hắn sẽ phải chịu đả kích rất nhiều. Dù hắn được các hộ gia đình khác kính phục và nể trọng nhưng cũng không thể nói, Lý Ẩn vì điều này mà rằng sẽ tâm can, giữa bảo tồn lương tri và nhân tính hay bảo tồn tính mạng chính mình. Hắn vì sống sót, không thể không làm như vậy. Dù coi trọng mạng sống của bản thân, nhưng hắn vẫn ra hiệu cho Tử Dạ từ bỏ mảnh vỡ để toàn tính mạng cho nàng. Vì sống sót, hắn có thể vứt bỏ nhân tính, nhưng lại không chút do dự muốn bảo vệ mạng sống quả thời Dạ. Nếu như hắn không ra ám hiệu, Tử Dạ vẫn sẽ giữ mảnh vỡ khế ước bên mình, cũng có khả năng sẽ bị người khác cướp đoạt, nhưng cơ hội là rất nhỏ. Nhưng nếu mảnh vỡ một lần nữa rơi vào tay của quỷ, thì việc lấy lại và khả năng trở về hầu như bằng không. Trong nội tâm Lý Ẩn, Tử Dạ so với hắn, hay những hộ gia đình khác, đều quan trọng hơn tất cả. Nàng lại một lần nữa sở tay vào chiếc túi ẩn bên trong ngực. Nàng sẽ đem mảnh vỡ khế ước mang về. Nàng, không muốn nhìn, bộ dạng thống khổ của Lý Ẩn. Bởi vì, đối với Tử Dạ mà nói, Lý Ẩn cũng đồng dạng trọng yếu nhất. So bất luận điều gì đều quan trọng hơn. Đống Tử Dạ cảm giác tay có chút ấm ức. Nàng lập tức giơ lên trước mắt xem xét, tuy nhiên chỉ thấy rất đen, nhưng xông vào mũi là mùi máu tanh nồng nặc. Tử Dạ lập tức đưa tay sờ lên ngực rồi nhìn mặt đất, liền phát hiện, máu chảy xối xả ngay phía sau mình. Nàng lập tức quay đầu lại, Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi đang ngồi rất bình thường. Nửa đêm lập tức đẩy Thẩm Tử Lăng, nói, Thẩm. Còn chưa dứt lời, thân thể Thẩm Tử Lăng ngã lăn trên mặt đất, nhìn kỹ lại, lồng ngực của hắn xuất hiện một lỗ hổng bằng cái chén ăn cơm. Hắn đã chết. Cứ như vậy vô thanh vô tức, ở sau lưng bọn hắn mà chết. À, Kim Đức Lợi lập tức muốn hét tầm lên, Tử Dạ liền che miệng hắn. Nhanh chóng đứng lên, hướng phía trong chạy tới gần một cánh cửa. Khi chạy, nàng không ngừng nghe thấy dưới những mặt bàn phụ cận phát ra những tiếng va đập mãnh liệt. Khoe mắt thoáng liếc qua, lập tức nhìn thấy một thân ảnh màu hồng hồng đang phi thân theo. Nàng cùng Kim Đức Lợi chạy cực kỳ nhanh lao ra khỏi nhà ăn, hai người không ai bảo ai cắm đầu chạy. Tử Dạ cảm giác sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Mẫn biến thành quỷ, điều này thật khó tưởng tượng được. Không một động tĩnh liền lập tức giết chết Thẩm Tử Lăng, nếu vậy, vừa rồi nàng ấy cũng có thể vô thanh vô thức đưa mình vào coi chết. Chia nhau ra chạy. Tử Dạ nói với Kim Đức Lợi, chạy cùng một chỗ sớm muộn sẽ chết hết. Không có lựa chọn khác. Tạm thời chạy tách ra mới hòng giữ được mạng sống. Nói xong không chờ Kim Đức Lợi có đồng ý hay không, Tử Dạ vòng sang một hướng khác chạy đi. Có thể nói đây là canh bạc có hai sự lựa chọn. Nhưng Tử Dạ vô cùng rõ ràng, quỷ rất có thể ưu tiên lùa theo nàng. Nhưng hiện tại nàng nghĩ không ra phương pháp tốt nhất để tăng khả năng sinh tồn. Tiến lên phía trước là một nhà xưởng cao tầng, nàng phát hiện mình tiếp cận ngày càng gần với xưởng xuất khẩu rồi. Căn cứ trí nhớ của nàng về vị trí nhà máy, Tử Dạ ngoặt vào khúc cua khác trên đường, chạy đi như bay, nhưng mà cảm giác trái tim đập mãnh liệt bắt đầu đánh út lại. Từ bỏ mảnh vỡ khế ước địa ngục sao? Từ bỏ mảnh vỡ, điều này nghĩa là từ bỏ chính tương lai của nàng cùng Lý Ẩn. Tử Dạ không ngừng túm chặt lấy quần áo, nàng không cách nào hạ quyết tâm vứt bỏ mảnh vỡ. Bác sĩ đường chết, nàng thấy rất rõ ràng. Tâm ma của con người ở ma vương cấp huyết tự chỉ thị, sẽ biến thành ác mộng có mặt khắp mọi nơi, dù chỉ là hiện tượng duy tâm. Nhưng căn bản không thể nào trốn tránh, sinh lộ cũng không đáng nói. Chỉ có khế ước địa ngục mới có thể đối kháng với ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Lúc này, Tử Dạ đã chạy đến một khu vực trống trải. Quay đầu lại nhìn, không có người đuổi theo, chung quanh không có bất kỳ ai. Nhưng Tử Dạ rất rõ ràng, dù ở đâu hay thời khắc nào quỷ cũng vẫn có thể xuất hiện. Thông thường, quỷ sẽ không liên tiếp giết nhiều người trong một thời gian ngắn. Mỗi lần giết người đều cách một khoảng thời gian, có lẽ là 10 phút, nửa giờ, một giờ, thậm chí một ngày. Nhưng lần này thời gian chỉ thị huyết tự chỉ có nửa ngày, khoảng cách tất nhiên sẽ rất ngắn. Tối đa, cũng chỉ một giờ. Ít nhất, có thể chỉ 10 đến 20 phút, điều này rất có khả năng. Thời hạn càng ngắn, đối với mọi người càng nguy hiểm. Tử Dạ lấy mảnh vỡ khế ước địa ngục trong túi ra, nắm chặt ở lòng bàn tay. Nếu quả thật đến thời điểm đó, chỉ có thể ném mảnh vỡ khế ước ra, tranh thủ thời gian chạy trốn. Chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Điều này rất đáng sợ, vì nó tác động rất nhiều đến tâm lý của con người. Không ngừng xem xét xung quanh, phía trên, thậm chí ngay dưới chân. Không một nơi nào mà Tử Dạ bỏ qua, nhưng hết thảy đều rất bình thường. Sự yên lặng trước bao táp. Tử Dạ phán đoán nên chạy về hướng nào, kế bên nhà xưởng còn có 3 tòa nhà khác, chạy vào nhà xưởng chẳng khác nào tiến vào một cái lồng giam. Nàng trước đó đã có nghiên cứu qua, nhà xưởng này chỉ có một cửa ra vào. Tuy có thể dùng cửa sổ chạy trốn, nhưng tác dụng so với cửa lớn chậm hơn rất nhiều, thật sự không dám trêu đùa với tính mạng. Nếu tiến vào các công trình khác có thể lấy vật dụng khác để che chắn cho bản thân, nhưng vấn đề là, nếu quỷ quả thực không có năng lực cảm nhận được vị trí của mình thì không sao. Nhưng nếu có thì tất cả là vô dụng. Vừa rồi trong phòng ăn, vị trí của nàng và hai người kia, từ bên ngoài xác định không thể thấy. Trừ phi con quỷ này có con mắt nhìn xuyên thấu à, khả năng này, chẳng khác gì năng lực có thể cảm giác được vị trí. Công ty may Giang Phong chiếm diện tích không nhỏ, nhưng có mắt xuyên thấu chỉ cần nhìn qua một lượt là có thể phát hiện vị trí ẩn nấp của mỗi người. Cuối cùng, Tử Dạ quyết định, tiến vào bên trong tòa nhà cạnh với nhà xưởng, nhưng không đi lên lầu. Thời gian, còn rất dài. Nàng căn bản không có sự lựa chọn. Sinh lộ, vẫn còn rất khó suy đoán, dù sao manh mối quá ít. Cùng lúc, tinh thần đi tới khu biệt thự của ca ca hắn. Đi qua cây cầu nổi ở giữa lòng hồ nhân tạo, căn biệt thự nguy nga xuất hiện ngay trước mắt. Tinh thần quyết định dù thế nào cũng phải làm cho bằng được. Ca ca sau này có lẽ là trợ giúp rất lớn đối với tinh thần, nhưng với trí tuệ của Lý Ẩn, kỳ thật cũng không kém ca ca là bao. Cho nên, ca ca có thể không cần tồn tại. Ý niệm tà ác trong đầu tinh thần quả thực cũng làm hắn phi thường áy náy, nhưng hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu thứ người kia muốn không hẳn là tiền, thì cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải làm bằng được yêu cầu của hắn. Hơn nữa, hắn còn có thể lựa chọn một hộ gia đình khác để tiến hành giao dịch. Nhưng, bây giờ tinh thần đang do dự bên ngoài không dám tiến vào. Ta đang làm cái gì vậy? Tự vấn lòng, Tinh Viêm là một huynh trưởng rất có trách nhiệm. Hắn cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mình, ngược lại còn rất quan tâm mình. Nhưng cũng bởi vì tư chất ưu việt hơn người kia, có lúc hắn ra vẻ tự tin, thậm chí tự kiêu ngạo một chút, cũng là chuyện bình thường. Hắn không bao giờ che giấu tài năng của mình trước mặt tinh thần, điều đó làm hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Tinh thần, cơ hồ làm điều gì cũng đều thất bại, không vượt qua nổi ca ca. không thành thạo một công việc gì, tài năng kinh doanh cũng không có. Từ nhỏ, đã bị mẫu thân bỏ rơi không quan tâm. Thế nhưng, ca ca vẫn không hẳn bỏ rơi hắn, một mực dạy bảo hắn cẩn thận, truyền thụ cho hắn rất nhiều kinh nghiệm học tập, chính hắn muốn đến Trung Quốc, cũng là ca ca đáp ứng hắn. Ta nói hắn hận ca ca cũng không phải, có một ca ca tài giỏi như vậy sao hắn có thể ghét bỏ được. Khi tinh thần đang đứng suy nghĩ mông lung, điện thoại của hắn lại vang lên. Tinh thần lập tức mở điện thoại, nhìn cái dãy số lạ lẫm trên màn hình. Một âm thanh quen thuộc truyền đến, như thế nào đây? Ngươi bây giờ, đã biết rõ tin nhắn kia là thật hay giả chưa? Ta tin tưởng ngươi. Tinh thần không thể chờ đợi được nói, ngươi có điều kiện gì? Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói a. Đừng vậy gấp như, dù sao chỉ thị huyết tự tiếp theo của ngươi còn chưa tới a. Ngươi có phải hay không là một trong những hộ gia đình? Nếu như ngươi là người trong nhà trọ mà nói, có thể khẳng định đã vượt qua rất nhiều lần huyết tự, chẳng lẽ ngươi là Lý Ẩn? Hoặc là Kha Ngân Dạ? Hay là Kha Ngân Vũ? Hộ gia đình? Đừng nói giỡn. Nhớ kỹ một việc, ta đối với tất cả các ngươi mà nói, là thần. Sinh tử của các ngươi, toàn bộ trong ý niệm của ta, hoàn toàn do ta quyết định. Ngươi tin không? Ta tin. Van cầu ngươi, điều kiện của ngươi là gì? Nhanh nói cho ta, tiền đúng không? Hay là, nếu là tiền mà nói, đương nhiên cũng có thể, bất quá không phải thứ ta muốn nhất. Thứ ta muốn nhất chính là, chứng kiến bản tính tàn bạo, giả nhân giả nghĩa của nhân loại, chứng kiến bản chất nguyên thủy trong lòng mỗi người, khi cái ác cứ từ từ hiện ra. Đối với ta mà nói, đó chính là khoái hoạt lớn nhất. Đó là thứ ta mà muốn người phải làm, ngày mai ta sẽ liên hệ với ngươi sau. Bản chất nguyên thủy của nhân loại ư? Tinh thần nắm chặt điện thoại trong tay nói, đây rốt cuộc là có ý gì? Hẳn là ngươi kiến tạo ra nhà trọ sao? Huyết tự nguyền rủa cũng là chính ngươi sáng tạo ra hay sao? Là ngươi chủ đạo chi phối toàn bộ mọi thứ ư? Ha 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 ha. Một thanh âm cười ha hả, trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú, sáng tạo ra nhà trọ. Ta đâu có quyền năng lớn như vậy. Trước kia, khi ta giao dịch cùng Hạ Huyên hắn cũng chưa từng có ý nghĩ giống như ngươi. Nghe được câu này, tinh thần lập tức cảm giác thân thể cứng đờ, lắp bắp hỏi, ai? Hạ Huyên. Là có ý gì? Nói cho ngươi biết, cũng không sao. Thanh âm kia bắt đầu trở nên trầm thấp, tràn đầy một ý vị cổ quái làm cho người khác sờn hết cả gai ốc. Hơn 5 năm trước kia, ta cùng một nam nhân tên là Hạ Huyên, cũng tiến hành giao dịch như thế này. Ta đưa cho hắn những bức họa có gợi ý sinh lộ, từ lần huyết tự thứ nhất đến lần huyết tự thứ 5, người đó có thể sống sót là dựa vào ta, hắn sống được 5 năm đó chính là tuổi thọ mà ta đã tặng cho hắn. Tinh thần cảm giác toàn thân băng lãnh. Thời điểm hắn gia nhập nhà trọ, cũng chưa lâu lắm, Hạ Huyên khi đó đã chết rồi. Phần lớn mọi người đều nói Hạ Huyên, mỗi lần chấp hành huyết tự đều rất bình thản tự nhiên, có thể phán đoán chuẩn xác được sinh lộ, lần lượt thoát hiểm trong gang tấc. Đồng thời hắn cũng tìm hiểu được rất nhiều quy tắc của huyết tự, cộng thêm với kinh nghiệm của hơn chục hộ gia đình khác rồi đưa ra kết luận, sau đó nói cho toàn bộ mọi người. Nếu như không có ta, hắn ở lần huyết tự thứ nhất đã chết rồi. Khi đó, cùng ta giao dịch không hẳn chỉ có một mình hắn. Nhưng hắn là người cùng ta giao dịch với thời gian dài nhất. Ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì tên Hạ Huyên đó, một mực hy vọng hắn có thể giải cứu những hộ gia đình khác, có thể tận dụng khả năng này cứu nhiều người a. Nghe hắn nói hay lắm cứ như là một vĩ nhân ấy, lúc đó ta đối với hắn rất hảo cảm thấy phi thường hứng thú. Ta chờ xem con người giả nhân giả nghĩa này có thể tiếp tục được bao lâu đâu đây. Ta thật hứng thú muốn biết. Vì thế nhất định phải cho hắn sống một thời gian dài a. Vì vậy, ta cùng hắn đã tiến hành giao dịch. Ta có thể cung cấp cho hắn manh mối sinh lộ của huyết tự, nhưng chỉ khi gần kề lúc chấp hành chỉ thị mới cấp manh mối cho hắn. Tất nhiên hắn không được phép tiết lộ cho người khác biết. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hạ Huyên trước kia chấp hành thành công 5 lần huyết tự, ta nghe các hộ gia đình nói, rất nhiều lần hắn cùng những người khác cùng sống sót trở về. Nếu như mình hắn có manh mối sinh lộ, ta cũng nói qua cho ngươi, lúc ấy giao với ta không chỉ có một mình Hạ Huyên A. Nghe đến đó, tinh thần tức khắc hiểu rõ. Mặc dù có manh mối sinh lộ nhưng không phải ai cũng biết chính xác, nên cũng có những hộ gia đình không thể sống sót. Hạ Huyên có thể còn sống sót cũng không hẳn do chính bản thân hắn mà chỉ là, manh mối sinh lộ ta cho hắn là mấu chốt quan trọng nhất. Thuận tiện nhắc tới, Hạ Huyên đã tổng kết ra rất nhiều quy luật huyết tự nói cho các ngươi biết ta. Nhưng các ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Kỳ quái? Kỳ quái cái gì? Vì cái gì, có thể tìm hiểu được nhiều quy tắc như vậy? Trên thực tế dù có thông qua 10 lần huyết tự thì số lượng cực ít, cộng thêm tỷ lệ tử vong cao như vậy, dù có trải qua vài thập niên tích lũy, mà số lượng các quy tắc đâu có ít, mà tất cả chỉ do chính Hạ Huyên nói cho các ngươi biết, các ngươi không cảm giác được chút gì kỳ quái sao? Ví như huyết tự lần sau đến 10 có thể trực tiếp trở về nhà trọ, từ lần huyết tự thứ 5 có khả năng số lượng quỷ hồn sẽ tăng lên, nhưng rất ít gặp. Đã từng có người dùng bùn tàn phá nhà trọ, nhiều tin tức như vậy, mà chỉ có một mình Hạ Huyên biết hết tất cả. Các ngươi đều không cảm giác kỳ quái sao? Tinh thần cơ hồ đứng không yên. Chẳng lẽ nói, những quy tắc kia, toàn bộ đều là ta nói cho hắn biết đấy. Xem như tặng kèm. Ta nói cho hắn biết, chấp hành huyết tự tuyệt đối không thể nói sinh lộ cho những hộ gia đình khác, nếu như hắn tiết lộ làm những hộ gia đình đáng nhẽ chết đi lại sống sót, ta sẽ không cùng hắn giao dịch nữa. Người đó luôn mồm nói, muốn giải cứu những người khác, nhưng hành động hoàn toàn nghe theo ta nói. Khi hắn chấp hành huyết tự ở ngã tư đường, ngươi có nghe nói qua chưa? À, có nghe nói qua, lần đó vận khí của Hạ Huyên là vô cùng tốt. Vận khí? Ngươi tin tưởng có người có vận khí tốt như vậy sao? Một lần, 4 chiếc xe liên tục phóng tới, làm sao có thể né kịp được chứ? Sinh lộ chính là nằm ở những chiếc gương lồi ở 4 góc đường, trong 4 chiếc xe chỉ có 2 là thật sự còn 2 là ảo ảnh. Chiếu vào gương tất nhiên không thể nhìn thấy được, đó là ảo ảnh. Nếu nhào về hướng của những chiếc xe ảo ảnh tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì rồi. Đương nhiên phán đoán cũng cần một chút thời gian, tốc độ xe lại nhanh như vậy, hắn tất nhiên vẫn bị va chạm, nhưng cũng bởi vì kịp thời tránh được cho nên may mắn thoát chết. Sau đó hắn lại nói dối rằng hắn bị quẹt trúng nhưng bị bắn ra xa nên không chết, rõ ràng gần trong gang tấc có thể cứu được người khác, nhưng hắn vì tính mệnh mà bỏ qua bọn hắn. Đó là chính là phần tội ác trong con người hắn. Ta muốn xem sự giả nhân giả nghĩa của nam nhân này tột cùng đến cỡ nào. Nên khen ngợi hắn bằng cách nói cho hắn rất nhiều quy tắc tiềm ẩn của nhà trọ. Thông qua những bức họa của ta. Vì cái gì? Vì cái gì lần huyết tự thứ 6 Hạ Huyên lại chết chứ? Ngươi không phải từ trước đến nay cùng hắn giao dịch sao? Vì cái gì? Không có gì. Chỉ là chán ghét mà thôi. Hắn đem đến cho ta khoái hoạt đã đủ rồi, ta không cần hắn nữa, cho nên, lần huyết tự thứ 6 ta nói với hắn, trước một ngày hãy đến căn biệt thự kia, sau đó ngươi sẽ phát hiện manh mối của sinh lộ, nhưng trên thực tế, ta đã vẽ một bức họa, hắn ở tại biệt thự bị một ác quỷ hắc ám giết chết. Cho nên, ta, ngươi tinh thần nói không ra lời. Ngươi này, là ác ma, là ác ma. Ta đây làm sao biết ngươi có thể cũng như vậy đối với ta? Ngươi? Không sao. Ngươi cùng Hạ Huyên khác nhau, hắn đã cho ta rất nhiều thù lao rồi, với ta là đã quá đủ. Chỉ cần ngươi có thể trả thứ thù lao mà ta muốn, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Đương nhiên tin hay không tin tùy ngươi. Ta còn có thể liên lạc với ngươi tiếp, nếu đồng ý trả thù lao cho ta. Đương nhiên nếu là ngươi không muốn cùng ta giao dịch, cũng không sao cả. Chỉ có điều, ta có thể chính xác nói cho ngươi biết. Lần chấp hành huyết tự thứ 3, ngươi sẽ chết. Điện thoại tức khắc giật máy. Chương 8, Dốc Hèn Dôn cùng sinh lộ. Chương 8, Dốc Hèn Dôn cùng sinh lộ. Trên hành lang tối om, gió lạnh thổi qua những ấu cửa sổ đã bị vỡ nát. Tử Dạ đi trên đường luôn luôn quan sát bốn phía xung quanh. Tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng, lo sợ quỷ hồn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Vì cái gì, đợi một thời gian dài như vậy mới giết Thẩm Tử Lăng. Coi như tính cả khoảng thời gian trì hoãn khi mẫn lọt vào nguyền rủa cũng quá lâu. Tử Dạ từng bước suy đoán, phải chăng quỷ hồn cần một điều kiện nào đó mới có thể ra tay giết người. Thẩm Tử Lăng đã cấu thành nên điều kiện mới bị quỷ hồn giết chết. Hắn đã làm chuyện gì mà chúng ta không làm? Đi đến trước một cách cửa đã lộ dấu xì xét, Tử Dạ đứng lại. Hắn nói chết theo, bồi táng. Tuy không phải ngay lập tức bị giết chết, nhưng cũng không chênh lệch bao lâu. Chẳng lẽ hắn nói chúng mấu chốt sinh lộ sao? Trong lịch sử, cho dù là đại đế quốc hay một vài tiểu quốc, vô luận từ xã hội nô lệ đến xã hội phong kiến, cho dù ở thời kỳ nào cũng xuất hiện những tục lệ như thế. Thời kỳ nô lệ, chủ nô sau khi qua đời, cũng chôn theo rất nhiều nô lệ. Đến đời Tần, Tần Thủy Hoàng xây Hoàng Lăng đã dùng tượng binh sĩ chôn cùng để thay thế cho nhân mạng. Tử Dạ xuyên qua một cái hành lang, tiến vào trong đại sảnh. Mảnh vỡ khế ước kia, vẫn siết chặt trong lòng bàn tay nàng. Đại sảnh có chút trống trải, cái này có lợi mà cũng có hại. Có lợi là quỷ sẽ không dễ dàng đột ngột xuất hiện, có hại chính là chẳng có nơi nào để ẩn nút. Đương nhiên, nếu quỷ có thể cảm nhận vị trí, có lẩn trốn cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Đúng vào lúc này, Tử Dạ thoáng chuyển đầu nhìn sang bên cạnh, lại thình lình trông thấy Kiện Hỉ Phục rõ ràng đang nằm trên mặt đất. Tử Dạ lập tức cảnh giác, xoay người chạy về hướng ngược lại, nhưng mà vừa xoay mình lại thấy Kiện Hỉ Phục đang nằm phía trước mặt, quay đầu nhìn về vị trí cũ, nó đã biến mất. Thân thể Tử Dạ dần băng lãnh, vì cái gì chỉ có Kiện Hỉ Phục? Mẫn đâu? Mẫn đang ở nơi nào? Đống một cánh tay gân guốc tím bầm khẽ chui ra từ ống tay áo. Lập tức, cả bộ giá y y nằm trên mặt đất bắt đầu phồng lên. Tử Dạ quay đầu lại muốn chạy, nhưng bất kể nàng xoay phương hướng nào đều sẽ xuất hiện bộ hỉ phục chặn đường. Cái tay còn lại cũng vươn ra, gương mặt Mẫn vặn vẹo từ từ chui ra khỏi cổ áo, nhô dần lên. Mẫn, tỉnh táo lại. Tử Dạ chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng này, ngươi không phải nói muốn sống sót sao? Ngươi không phải không muốn chết sao? Vậy thì nhanh tỉnh táo lại, không nên bị bộ hỉ phục này điều khiển. Dùng chiêu tình cảm có hiệu quả sao? Tử Dạ không biết, nhưng thân thể Mẫn được khoác lên bộ giá y y đã xuất hiện đầy đủ. Nàng đang từng bước tiến lại. Không còn cách nào. Ta sẽ đưa mảnh vỡ khế ước cho ngươi. Tử Dạ nói đến đây, ngay lập tức vứt mảnh vỡ sang một bên, còn thân người xoay hướng ngược lại định chạy trốn. Ai biết đúng lúc này, một bên cánh cửa bị đẩy mạnh, Kim Đức Lợi vọt ra, hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, mảnh vỡ trên tay Tử Dạ vừa buông ra đã lọt vào tay Kim Đức Lợi. Hắn lập tức hô to, trốn. Sau đó hai người hướng về phía cửa lớn bỏ chạy. Tựa hồ, con quỷ kia bị khế ước mảnh vỡ mê hoặc, mà tốc độ hai người chạy nước rút rất nhanh, nhất thời đã chạy ra bên ngoài xưởng. Kim Đức Lợi thoạt nhìn rất hưng phấn, bởi vì hắn đã đoạt được mảnh vỡ địa ngục khế ước. Lao ra khỏi nhà xưởng, hắn nói với Tử Dạ ở bên cạnh, Doanh tiểu thư, đa tạ mảnh vỡ khế ước của ngươi rồi. Cái này Lý Ẩn cũng không có lý do gì làm khó dễ ta a. Chạy đi, cái này nói sau. Tử Dạ lúc này cũng bất chấp, con quỷ kia vẫn có thể chạy theo phía sau. Bất quá, hiện tại mảnh vỡ khế ước đang ở trên tay Kim Đức Lợi, nói cách khác, đối tượng ưu tiên công kích đã không phải là mình nữa. Cùng lúc đó, ở nhà trọ, Lý Ẩn gọi điện thoại cho Tinh Thần. Ngươi cùng Mẫn trở thành hàng xóm cũng đã một thời gian dài, nàng, về phương diện tinh thần nàng có nhược điểm gì không? Ví dụ như đặc, biệt, sợ chuột, sợ gián, hoặc là sợ độ cao, các loại. Ta cũng không rõ lắm. Lý Ẩn nhớ, Mẫn thân là cô nhi. Như vậy, nàng cũng không có cha mẹ hay người thân. Mẫn còn có một bằng hữu nào không? Lúc này, Tinh Thần nhớ tới Mẫn đã đề cập qua với hắn nữ tử tên Thâm Vũ. Hai tử bị chính cha ruột xâm hại mà sinh ra. Lý Ẩn lòng nóng như lửa đốt nói, hiện tại Mẫn bị quỷ ám vào người, tạm thời ta cũng chưa nghĩ ra được sinh lộ, chỉ có thể còn nước còn tát, tìm hiểu nàng sợ cái gì hay có điều gì vẫn còn khúc mắc trong cuộc sống hay không. Ta biết rồi. Mẫn, nàng còn có một muội muội. Nàng lúc nào cũng lo lắng đến người muội muội kia. Muội muội. Lý Ẩn nghe xong lập tức tỉnh táo, nếu như có người thân, liệu có thể lay động thâm thức của Mẫn không? Tuy không biết điều này có phải là sinh lộ hay không, nhưng hiện tại hắn chưa tìm ra phương pháp xử lý nào tốt hơn. Cái gọi là minh hôn kia tạm thời rất khó chứng minh. Muội muội nàng tên gọi là gì? Đang ở nơi nào? Nàng, cùng muội muội nàng đều là cô nhi. Muội muội nàng, tên là Thâm Vũ. Bất quá, hiện tại không biết tung tích nàng đang ở đâu. Không rõ tung tích. Lý Ẩn tâm muội lạnh phân nửa, được rồi. Ngươi biết cô nhi viện của Mẫn ở nơi nào không? Ta sẽ tự mình đi đến đó một lần. Nếu như người thân có thể làm Mẫn tỉnh lại, thì Tử Dạ có cơ hội sống rồi. Ngân Dạ, Ngân Vũ, nếu có đầu mối gì, lập tức liên hệ với ta. Lý Ẩn mặc thêm một cái áo khoác ngoài, nói, ta đi đến cô nhi viện Nhất Hạ Tinh Đủ. Đó là nơi Mẫn từng ở. Bây giờ là rạng sáng, chỉ sợ mọi người đều đang ngủ rồi. Nếu không có lý do gì, ngươi sao có thể hỏi thăm hay vào trong cô nhi viện được chứ? Quản không được nhiều chuyên như vậy. Lý Ẩn hướng cửa lớn mở ra, nói, lại không mau đi tìm người, nếu không Tử Dạ xong rồi đó. Cái người gọi là Thâm Vũ, vì cái gì mà chọn đúng lúc này mà mất tích đi đâu chứ? Ta cùng đi với ngươi a, ta có xe. Ngân Dạ đi ra theo, đối với Ngân Vũ sau lưng nói, Ngân Vũ, ngươi về phòng của mình trước đợi ta. Hai người vội vàng ly khai khỏi nhà trọ, đi vào bãi đỗ xe của cư xá. Ngân Dạ Lý Ẩn lúc này đang bối rối tới cực điểm, Tử Dạ sẽ chết sao? Ngân Dạ mở cửa xe ra. Nói, lên đi, chuyện này sao ta có thể biết, nếu không muốn nàng chết ngươi hãy cố gắng tận dụng hết khả năng đi. Bộ dạng tiêu cực này, không giống phong cách của Lý Ẩn chút nào. Khởi động xe, Ngân Dạ hỏi, cô nhi viện Tinh Đủ, nằm ở nơi nào? Ngay tại. Cùng lúc đó, tại công ty May Giang Phong. Kim Đức Lợi cùng Tử Dạ hai người chạy trốn đến mức thở hồng hộc. Mẫn sẽ không xuất hiện lại lần nữa chứ. Kim Đức Lợi Tử Dạ tựa lưng vào một mặt tường, hỏi cạnh Kim Đức Lợi bên cạnh. Ngươi biết thân thế hay cuộc sống của Mẫn không? Ân, coi như có biết qua một chút. Không ngờ, Kim Đức Lợi có biết về thân thế của Mẫn. Nàng là cô nhi, ngươi cũng biết ta. Trước kia tuy ta cùng nàng có nói chuyện qua mấy lần. Lúc ấy là đang ngồi đợi thang máy ngẫu nhiên gặp nhau à, sau đó có nói chuyện phiếm so sánh về sở thích của nhau à. Sở thích? Ân, nàng có tính cách rất giống một người bạn cùng trong dàn nhạc của ta trước kia. Đều là người không thích nói chuyện nhiều trừ khi quen biết. Hơn nữa, nàng cũng rất ưa thích nhạc dốc đấy. Tử Dạ nhớ rõ Kim Đức Lợi là người yêu thích nhạc dốc. Cho nên chúng ta nói rất nhiều chuyện liên quan đến nhạc dốc, càng làm ta cảm giác tính cách của nàng rất giống người bạn kia của ta. Ánh mắt của nàng chất chứa rất nhiều vẻ lo lắng à. Kim Đức Lợi nói đến đây, liền đem mảnh vỡ khế ước địa ngục nhét vào túi, nói, Doanh tiểu thư, mảnh vỡ này hiện giờ là của ta, ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi đâu. Biết rồi, ngươi cầm đi. Tử Dạ hiện tại cảm giác khí lực toàn thân không còn, dù Kim Đức Lợi không dám giết nàng, nhưng liều mạng với hắn cũng chưa chắc bảo vệ được bản thân. Hiện tại vẫn nên tiết kiệm thể lực nhiều một chút, gia tăng hy vọng sống sót mới trọng yếu. Ngươi vừa rồi nhắc tới nhạc dốc. Tử Dạ có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ, Mẫn đối với nhạc dốc đặc biệt đam mê sao? Ân, nàng rất thích ban nhạc The Beatles. Vì thế, chúng ta nói chuyện rất là hợp ý, ngươi biết album A Bệ Ý Lo không? Là album thứ 11 của The Beatles đó. Nàng ưa thích thể loại album này sao? Bởi vì nàng từng đề cập tới, cho nên có phải biệt yêu thích hay không đặc ta cũng không biết. Lúc này, Tử Dạ đã cầm lấy điện thoại, lên mạng tìm kiếm album này. Ngươi, muốn làm cái gì? Download album A Bệ Ý Lo. Nếu như đem cái bản nhạc này phát ra, nếu Mẫn nghe được, liệu nàng có thể trở về tâm trí như lúc ban đầu không? Đây là Tử Dạ mạo hiểm tính mạng cùng đánh cuộc với quỷ rồi. À Bệ Ý Rau, là luôn được thu âm cuối cùng của The Beatles, dù Let It Be mới là luôn được phát hành sau cùng, nhưng thật ra lại được thu âm trước. Trước khi À Bệ Ý Rau phát hành, John Lennon tuyên bố ngừng ca hát nhưng mãi gần một năm sau nhóm nhạc mới tuyên bố tan rã. Đây là album được cho là hay nhất của nhóm, nó còn nằm trong top 500 album vĩ đại nhất mọi thời đại. Cho nên Tử Dạ cho rằng, Mẫn chính là rất ưa thích album này. Âm nhạc này được coi là huyền thoại đấy. Có người cho rằng âm nhạc có thể thanh lọc tâm hồn, thậm chí âm nhạc còn có thể ngăn cản chiến tranh. Manh mối này của Kim Đức Lợi không biết có phải sẽ làm nên sinh lộ hay không. Điện thoại của Tử Dạ phí thuê bao trả tiền sau nên đào với dung lượng rất lớn, chưa đầy một hồi đã tải xong toàn bộ ca khúc rồi. Bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi. Kế tiếp, nếu như Mẫn xuất hiện, liền phát album này sao? Kim Đức Lợi khó hiểu, ngươi có thể xác định cái này đối với nàng có tác dụng gì không? Ta không biết nàng có giống ta say mê nhạc dốc nhiều lắm không a. Có thể nàng không si mê nhạc dốc nhưng, nghe một thời gian dài cũng có thể là yêu thích a. Tử Dạ nói đến đây lại nhất mực chú ý sau lưng, nói, trước mắt chỉ có thể đánh cuộc một lần thôi. Ngươi bây giờ cầm mảnh vỡ khế ước địa ngục, nói cách khác, ngươi chính là đối tượng bị công kích trước tiên a. Mảnh vỡ khế ước địa ngục đã rơi tay vào Kim Đức Lợi, thật sự không biết là phúc hay là họa. Nhạc dốc, rõ ràng có thể trở thành cứu tinh chúng ta không? Kim Đức Lợi cảm thấy điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Cô nhi viện tinh đủ. Lý Ẩn cùng Ngân Dạ xuống xe. Lúc này cổng cô nhi viện vẫn đóng chặt, nhưng phòng bảo vệ trực ban vẫn sáng đèn. Lý Ẩn bước một bước lớn xuống lên, chạy vào phòng bảo vệ phía sau. Phiền giúp ta liên hệ với người trong cô nhi viện được không? Ta đang có chuyện rất cấp tốc. À, có chuyện gì đợi trời sáng đã rồi nói sau. Người gác cổng bất mãn nói, các ngươi. Lý Ẩn như muốn nói cái gì, liền bị Ngân Dạ ngăn ở trước mặt hắn, nói. Hiện tại chúng tôi có một người bạn muốn tự sát, nàng đã từng lớn lên trong cô nhi viện này, hiện tại, chúng tôi cần nói chuyện với muội muội của cô ấy. Chỉ có như vậy mới thuyết phục nàng không muốn tự sát nữa. Cái gì? Chuyện này. Chương 9, nơi phát ra. Chương 9, nơi phát ra. Kim Đức Lợi đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy. Vừa rồi đoạt thức ăn trước miệng cọp, liều chết cầm được địa ngục khế ước, tựa hồ đã tiêu hao hết toàn bộ đảm lượng của hắn. Bây giờ... Vô luận nói chuyện hay là đi đường động tác run lẩy bẩy, tinh thần tựa hồ sắp chạm tới bờ vực sụp đổ. Ngươi không phải vượt qua 3 lượt huyết tự sao? Kim Đức Lợi vẻ mặt cầu xin nhìn Tử Dạ nói, ngươi không phải người yêu của Lý Ẩn sao? Khẳng định biết rất nhiều bí quyết chạy trốn. Đúng rồi, hay ngươi đã đoán được cái gì, cố ý không nói cho ta biết. Là đúng hay không đúng? Yên tĩnh một chút đi. Nơi này nằm ở nhà xưởng thứ nhất, khá gần với cửa ra vào nhà xưởng số 3. Lựa chọn ở chỗ này. Có một lý do rất lớn là giữa hai tòa nhà này có một cây cầu nối liền. Cây cầu kia nằm ở tầng thứ 4, là nơi an toàn nhất. Vô luận Mẫn từ phương hướng nào đánh úp lại, con đường chạy trốn cũng không bị phá hỏng. Trời đã sắp sáng. Nhưng hừng đông tới cũng không cải biến được điều gì, 12 giờ trưa mới có thể rời khỏi nơi này. Mà trước đó, còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Về sinh lộ, tạm thời ta cũng chưa có đầu mối giờ phút này Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi đang đứng bên một đầu cầu nói. Bất quá ta đoán chừng, có lẽ một ít phong tục cổ đại sẽ có liên quan tới bộ hỷ phục kia. Cái này ta cũng từng nghĩ qua. Kim Đức Lợi nói tiếp, ta đã nhiều lần thăm dò tài liệu, kể cả cái công xưởng này. Bất quá thật sự không tra được manh mối gì hữu dụng. đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ta không muốn chết tại đây. Tử Dạ lấy điện thoại liên lạc với Lý Ẩn, có vài chuyện nàng muốn hỏi lại hắn. Vốn định tập trung một ít manh mối hữu dụng, cùng hắn bàn bạc tìm ra sơ hở, nhưng mà hiện tại xem ra thời gian rất không đủ. Mẫn tùy thời sẽ hiện thân, về phần mảnh vỡ khế ước, nàng tính đợi tới kết thúc, về tới nhà trọ sẽ tính tiếp. Phương Đông, đã lộ ra vài tia sáng ảm đạm. Trời sáng, làm tâm lý sợ hãi và lo lắng xua tan đi không ít. Nhìn ngày mới đang tới, Kim Đức Lợi không khỏi khẽ giật mình, tạm thời quên mất sợ hãi, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Còn có thể bao nhiêu lần nhìn thấy mặt trời mọc thế này? Kim Đức Lợi than thở nói, ta, đến cùng còn có thể. Lúc này điện thoại của Tử Dạ đã thông. Tử Dạ. Lý Ẩn nhận được điện thoại kích động không thôi, ngươi không sao chớ. Ân, tạm thời không sao. Tử Dạ nhìn đồng hồ trên tay, nói với Lý Ẩn ở bên kia điện thoại, trước ta có gửi nhắn tin đến, đề cập bồi táng có thể là manh mối, ngươi đã thấy chưa? Có. Ta cũng điều tra rồi, nhưng cùng với bản thân hỷ phục không liên quan. Bồi táng, ở xã hội nô lệ cực kỳ thịnh hành, nhưng ngươi nhìn lại bộ hỷ phục kia xem, rõ ràng từ xuất hiện từ giai đoạn Đại Tống đến đời Minh, thời đại chênh lệch quá xa rồi. Như vậy A Tử Dạ lại lần nữa nhìn về phía bên kia cây cầu, nói, tư liệu về bộ hỷ phục quá ít. Bất quá, một khi tiếp cận kiện quần áo kia, tựa hồ sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc. Bất quá ta đoán chừng, có lẽ trong khoảng cách 1 mét mới có tác dụng. Trên thực tế khi ta lại nhìn thấy kiện quần áo kia, cảm xúc dường như không bị ảnh hưởng. Đúng thế, ngươi chỉ cần rời xa nó là được. Kỳ thật còn có một sự tình nữa làm ta để ý. Chính là, vì cái gì, sau khi Mẫn bị ác linh phụ thể, lại không tìm tới ta cướp đoạt mảnh vỡ. Điểm này, rất không hiểu. Ân. Lý Ẩn nghe đến đó, cũng sừng sờ. Hơn nữa cũng không giết chết ta.